Chương 1, đêm diệt tộc, ta chọn trốn. Chương 1, đêm diệt tộc, ta chọn trốn. Oeng. Ngọn lửa nóng bỏng trên không trung bùng nổ, tựa như một mặt trời rực rỡ, ầm ầm nổ tung, kéo theo không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Bốn phía là một mảnh không gian trắng xóa, không có đất, không có trời, dường như vô tận, cực kỳ giống trong thế giới dở dạ gượng bạn tinh thần thời gian ốc. Giữa không trung, thời gian đếm ngược tí tách trôi đi, 0 giờ 10 phút 3 giây, 0 giờ 10 phút 2 giây. Cách đó không xa, trên mặt đất kiên cố, trong khoảnh khắc đã bị ngọn lửa thiêu đốt thành một mảng đen kịt, nhưng lại rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Hô. Thiếu niên tóc đen rơi xuống đất, trong miệng thở dốc. Vừa rồi một cái kia, là lần thứ 3 hắn thử trong ngày hôm nay. Trạ cờ dạ rốt của cổ định. Bạch Vũ Lâm thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia sáng. Cổ tay hắn khẽ động, một chiếc gương nhỏ bằng nửa bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn giơ gương lên, mặt kính rõ ràng phản chiếu đôi mắt của mình. Trong đôi mắt đỏ như máu, ba chiếc tổ mồ chậm rãi xoay tròn, như thể kết nối với vận mệnh, nhân quả và tử vong, tạo thành một bức tranh khiến người ta run sợ. Nhìn đôi mắt xa lạ mà quen thuộc trong gương, Bạch Vũ Lâm trầm mặc vài giây, lập tức khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành một đường cong, rốt cuộc là ba tổ mồ, ít nhất có thể sống sót rời đi à. Hắn cất gương đi, hướng về phía cuối không gian, nơi có bậc thang lơ lửng. Đó là một hàng thềm đá cực kỳ bằng phẳng, trôi nổi trong hư không trắng xóa, nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại là một trong số ít vật thể cụ thể trong không gian này. Bạch Vũ Lâm bước lên, ngồi ở bậc thứ 3, hai chân buông thõng tự nhiên, quan sát thế giới không có gì này. Tay phải hắn khẽ nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái. Một luồng hào quang màu vàng nhạt hiện ra, sau đó, một chiếc hộp hình dáng đơn giản bỗng vàng rơi vào trong tay hắn. Bạch Vũ Lâm mở nắp hộp, lấy ra một miếng gà rán bỏ vào miệng, nhai hai lần, không có biểu cảm gì, nhưng lại ăn rất nghiêm túc. Hắn vừa ăn, vừa nhìn về phía trước, nơi dường như vĩnh viễn không có ánh sáng. Tâm tư cũng theo đó mà trôi đi. Nửa năm. Từ khi xuyên qua đến thế giới hồ cả, đã qua nửa năm. Ban đầu hắn là một sinh viên Long Quốc, chỉ vì xuống lầu mua phần cơm, lại va chạm với một chiếc xe. Chờ ý thức khôi phục, liền xuất hiện trong thế giới nhị dạ hồ cả. Tin tốt, hắn có bàn tay vàng mà người xuyên Việt nào cũng cần, tên là Vạn Tượng Thần Đồng. Mở ra gói quà tân thủ, nhận được một phần trả cờ dạ và một tổ mổ xạ gì gắng. Tin xấu, vừa bắt đầu đã là đêm diệt tộc, hắn lại trùng hợp ở trong tộc địa Uchiha, sắp phải đối đầu với Uchiha ít chỉ có mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng. Một tổ mổ đánh với mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng, chuyện này khác gì tự sát. Ban đầu hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rơi xuống đất thành hộp, nhưng hệ thống lại nói với hắn, chỉ cần vào không gian thí luyện tu luyện là có thể tránh được công kích từ bên ngoài. Chỉ là không gian thí luyện này, hắn chỉ có thể ở lại nửa năm. Nghe vậy, Bạch Vũ Lâm không kịp suy nghĩ, trực tiếp đồng ý bị xe đụng đã đủ thảm rồi, hắn cũng không muốn trở thành một trong những vong hồn dưới đao của nhân giới. Quan trọng nhất, hắn cũng không phải là người của tộc Uchiha, cho nên hắn chọn trốn. Cũng có thể là vì hồi còn đi học, hắn đã là một học sinh chăm chỉ, cũng có thể là vì chiếc xe đã cho hắn thêm buff. Trong nửa năm qua, Bạch Vũ Lâm ngày đêm tu luyện, cuối cùng vào hôm nay đã nâng xạ dịn gẳng của mình lên 3 câu, mà thời gian đếm ngược trên không trung cũng không biết còn bao nhiêu. Thu hồi tâm tư, đưa miếng gà rán cuối cùng vào miệng, hắn nhai mấy lần rồi lẩm bẩm, thời gian trôi nhanh thật. Hy vọng sau khi ta rời khỏi đây, Uchiha Itachi đã đi rồi, đợi đến khi hoàn toàn an toàn, ta sẽ tìm một ngôi làng nhỏ mà ở. Hệ thống, mở bảng thuộc tính. Tiếng nói vừa dứt, một khung hình giả lập màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt Bạch Vũ Lâm. Hệ thống Vạn Tượng Thần Đồng ký chủ, Bạch Vũ Lâm trả cờ dạ đẳng cấp C cấp, ổn định, khống chế trả cờ dạ A cấp, khống chế chính xác, thuộc tính trả cờ dạ Hỏa xạ dị gẳng, ba tổ mộ nhân thuật, hỏa độn cả kỳ nojuts, thành thạo, hỏa độn sen cả nojuts, thành thạo, thể thuật, cơ sở cách đấu thuật, thành thạo. Nhìn vào bảng thông tin của mình, Bạch Vũ Lâm thở dài, trả cờ dạ đẳng cấp mới chỉ C cấp sao? Nhưng cũng bình thường thôi, ta là người xuyên biệt mà, kiến thức về nhị dạ còn chưa học, chỉ dựa vào hệ thống và kiến thức trong đầu, có thể đạt được C cấp cũng không tệ. Bạch Vũ Lâm tự an ủi mình, còn về khống chế trả cờ dạ chắc là thành quả sau mấy ngày nay ta chăm chỉ luyện tập, còn về những nhân thuật đó là phần thưởng của hệ thống. Vạn Tượng Thần Đồng của nó thực ra còn kèm theo một hệ thống nhiệm vụ. Không giống với những hệ thống cứ động một tí là đăng nhập 10 năm treo máy trở nên mạnh mẽ. Thứ này giống như một cái máy tính lạnh lùng dẫn đường. Hệ thống cứ cách một khoảng thời gian sẽ đưa ra một nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng không khó, ví dụ như liên tục hoàn thành 100 lần chống đẩy, 100 lần ngồi xổm, 100 lần đánh chính xác vào cái gỗ. Khi nhìn thấy nhiệm vụ này, hắn suýt chút nữa đã nghĩ mình là sẽ tạ mạ lão sư. Nhưng cũng may, tất cả đều đáng giá. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ kết hợp một lần với khả năng kết cấu linh hồn kiêm dung của Bạch Vũ Lâm. Cũng chính vì vậy, Bạch Vũ Lâm mới có thể giải phóng hỏa độn cả kỳ no rụt, hỏa độn sen cả no rụt trong không gian thí luyện. Chỉ là hai nhiệm vụ này đều là nhân thuật, không biết đến khi nào mới nhận được phần thưởng trả cờ dạ. Chỉ biết phóng hỏa, hết trả cờ dạ cũng không xong. Lẩm bẩm một câu, vỗ vô bụi trên người, Bạch Vũ Lâm lúc này mới từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên không trung. 0 giờ 0 phút 5 giây, 0 giờ 0 phút 4 giây. 0 giờ 0 phút 1 giây, điều này cũng đại diện cho cuộc hành trình trong không gian của Bạch Vũ Lâm kết thúc. Trong khoảnh khắc thời gian đếm ngược kết thúc, một bậc thang từ hư không chậm rãi xuất hiện. Cuối bậc thang là một cánh cửa cấu tạo từ năng lượng màu vàng nhạt, đang lẳng lặng lơ lửng, đợi Bạch Vũ Lâm đến đẩy ra. Cũng nên xuất phát thôi. Nói rồi, thân hình hắn trong nháy mắt xuất hiện dưới bậc thang, nhấc chân bước lên, đến đây, Uchiha Itachi. DS. Sách mới ra mắt, xin các vị đại ca cho điểm, hoa tươi, phiếu đánh giá, bình luận đều được, tiểu đệ xin cảm ơn. Chương 2, không phải thế giới hồ cả. Ở đâu ra gỗ lìn? Chương 2, không phải thế giới hồ cả. Ở đâu ra gỗ lìn? Rất nhanh, Bạch Vũ Lâm đã đứng trước cửa, tay phải khẽ giơ lên, lòng bàn tay đặt lên cánh cửa màu vàng kia. Bá, kim quang khởi động, kèm theo một trận năng lượng gần như vặn bẹo không gian xuất hiện, một vòng xoáy từ phía sau cửa nhanh chóng mở ra. Khoảnh khắc sau, thân thể hắn bị hút mạnh vào, cả người rơi vào ánh sáng. Tiếng gió bên tai gào thét, dòng năng lượng hỗn loạn xé rách thần kinh của hắn. Sau đó, tất cả trở về sự tĩnh lặng. Cảm nhận được sự tiếp xúc cứng rắn dưới chân, Bạch Vũ lấm điều chỉnh hơi thở, lập tức ngẩng đầu. Đập vào mắt là một không gian động quật vô cùng lớn. Động quật tựa như cái miệng lớn của một con quái thú, nhìn mãi không thấy điểm dừng. Bốn phía là những bức tường được cấu tạo từ nham thạch tự nhiên, hơi tỏa ra ánh sáng lân quang màu xanh nhạt, dịu mắt mà không chói. Trong không khí tràn ngập hơi ẩm và mùi hương của loài vật. Mặt đất thỉnh thoảng còn có thể thấy những vết chảy sức và những mảnh xương kỳ lạ. Bạch Vũ lấm đảo mắt nhìn quanh, khẽ nhíu mày, xem ra nơi này không phải làng lá, cũng không giống phía sau núi của Uchiha, càng không phải kiến trúc của Hỏa Quốc. Hắn nheo mắt, ba tổ mồ lặng lẽ chuyển động, "Hệ thống, ngươi đưa ta đến đâu?" Nhưng lần này, hệ thống lại im lặng, không có bất kỳ phản hồi nào. Không có tiếng ken, không có gợi ý, cũng không có giải thích. Dường như nó chưa từng tồn tại, im ắng ẩn mình. Khóe mắt Bạch Vũ lấm khẽ giật. Hắn lại cảm thấy càng thêm kỳ lạ. Cái hệ thống nát này bình thường còn chưa chịu được việc không cất lời, hiện tại lại giả chết. Làm cho gì vậy? Hắn khẽ lẩm bẩm, thu hồi ánh mắt, đơn giản không hỏi thêm nữa, xoay người nhấc chân, hướng sâu vào trong động quật. Nơi này mặc dù quỷ dị, nhưng với Bạch Vũ Lâm, nó không giống một lĩnh vực huyền thuật. Nếu muốn biết mình đang ở đâu, phải dựa vào đôi chân để đi. Nhưng khi hắn vừa bước vào khu vực tỏa ra ánh sáng lân quang ấy, răng rắc, một tiếng động giòn tan vang lên bên tai. Bạch Vũ Lâm căng thẳng trong lòng, thân hình trong nháy mắt lùi về phía sau nửa bước, xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Một đôi đồng tử màu xanh lục trong bóng tối chớp nháy. Ở góc tường, một bóng dáng dán vào vách đá từ từ hiện ra. Tứ chi dài mảnh, sống lưng cong, da nhăn nheo, tóc xanh, bàn tay là móng vuốt sắc nhọn. Khoe miệng còn dính dịch nhợn, chăm chú nhìn hắn. Trong mắt nó không có lý trí, chỉ có đói khát, thô bạo và bản năng giết chóc. Bạch Vũ Lâm sửng sốt một chút, cái này sao lại giống gỗ lìn? Chưa kịp suy nghĩ, con quái vật kia đã gào lên, thân hình lao tới, đột nhiên tấn công hắn. Bạch Vũ Lâm lạnh giọng, ba tổ mồ điên cuồng xoay tròn, bản năng chiến đấu cũng trong nháy mắt được kích hoạt, không biết là thứ gì, vậy thì gọi ngươi là gỗ lìn vậy. Đánh không lại Uchiha Itachi, ta còn không đánh lại ngươi, một thứ đồ chơi. Lời vừa dứt, hắn dậm mạnh hai chân, mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra một đường nứt. Oeng! Thân ảnh Bạch Vũ Lâm lướt qua vài thước, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt gỗ lìn. Gỗ lìn căn bản không kịp phản ứng, trong mắt vẫn còn nụ cười nhe răng cùng động tác tấn công. Một giây sau, Bạch Vũ Lâm dồn lực vào cánh tay phải, vai lắc một cái, nắm đấm ầm ầm giáng xuống. Cho lão tử nát! Phanh! Ý thức của gỗ lìn như bị búa tạ đập trúng bí ngô thối giữa, nổ tung tại chỗ. Máu tươi và óc văng tung tóe, xương vỡ tứ tung, thân thể tàn phế co giật một cái, liền hoàn toàn gục xuống, sau đó hóa thành tro đen biến mất. Bốn phía lại yên tĩnh trở lại. Bạch Vũ Lâm lắc lắc nằm đấm, cường độ này so với tưởng tượng còn dễ vỡ hơn. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay dính đầy máu xanh lục, tiện tay lau hai lần vào góc áo, vẻ mặt đều là hai chữ chán ghét, máu của thứ này thật ghê tởm. Đang định xoay người rời đi, tiếp tục thăm dò sâu vào động vật. Đột nhiên, dư quang của hắn đảo qua, trong đống tàn dư thi thể nổ tung kia, thình lình xuất hiện một tia sáng yếu ớt. Ừm. Bạch Vũ Lâm xoay người bước tới, quan sát gần. Đó là một tinh thể to bằng ngón tay, cấu trúc hình dạng bất quy tắc, trong suốt, bên trong dường như vẫn còn năng lượng yếu ớt đang chuyển động chậm chạp. Đây là cái gì? Tự tay nắm lấy tinh thể, cẩn nhắc. Cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào, không nhẹ cũng không nặng, giống như vật liệu cấp thấp trong trò chơi. Nhưng hiển nhiên lúc này không phải lúc phân tích nghiên cứu. Suy nghĩ một chút, Bạch Vũ Lâm tiện tay nhét tinh thể vào túi áo, mặc kệ nó là gì, cứ cầm trước đã. Nói xong, hắn liền hát một điệu dân ca không tên, nhấc chân tiếp tục tiến vào sâu trong động vật. Đi dọc theo con đường đá tỏa sáng lân quang chưa đến 10 phút, hắn lại gặp ba con gỗ lìn. Con thứ nhất vừa mới thoát ra khỏi góc, còn chưa đứng vững, ý thức đã bị Bạch Vũ Lâm dùng đầu gối đập lệch cổ. Con thứ hai nhảy xuống vách đá, bị hắn một quyền đánh vào tường, thậm chí không còn lại một thi thể hoàn chỉnh. Con thứ ba cố gắng đánh lén sau lưng hắn, kết quả bị hắn xoay người đá một cước, đầu đập vào cột đá, trực tiếp vỡ góc. Quái vật rất rười, thật sự không có một chút thử thách nào. Bạch Vũ Lâm cúi đầu nhìn xuống chân, lại là ba khối tinh thể ngay ngắn rơi trên mặt đất. Hắn lười biếng suy nghĩ nhiều, vừa nhặt vừa lẩm bẩm, gỗ lìn, rơi ma hoạch, nguyên lý không rõ, tác dụng không biết, tốt, kết luận. Nhét tinh thể vào túi, hắn tiếp tục đi vào trong, bước chân lại bắt đầu chậm lại. Bởi vì Bạch Vũ Lâm chợt phát hiện ra một việc, khu vực động quật này không giống trong tưởng tượng của hắn. Địa hình phức tạp khác thường, không chỉ có ngã rẽ, còn có vô số hình dạng khác nhau của trụ đá tự nhiên, vách đá, hố sâu, thậm chí là những đường hầm thông nhau nhiều tầng. Nơi chật hẹp, vai cũng gần như áp vào vách đá, nơi rộng rãi lại đủ để đứng một con quái vật cao cả một tòa lầu. Nhiều lần hắn đã không nhịn được muốn trực tiếp dùng cả kỳ nổ tung một con đường, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Bây giờ không phải lúc tìm đường chết. Ba tổ mồ của hắn tuy mạnh, nhưng chả cờ dạ vẫn còn hạn chế, ai biết trong động vật này cất giấu những gì. Hơn nữa, dưới chân hắn không phải thế giới hồ cả. Chưa quen thuộc nơi này, ai biết có thể hay không làm sụp đổ tầng trên, gây ra sự xuất hiện của một thứ gì đó kỳ lạ. Cứ khiêm tốn một chút, cẩn thận một tay. Bạch Vũ Lâm thở dài, vừa sờ vào túi áo, vừa tiếp tục đi vào theo một con đường hẹp. DS. Sách mới xuất phát, cầu các huynh đệ cho điểm, hoa tươi, phiếu đánh giá, bình luận đều được, tiểu đệ xin cảm ơn. Chương 3, hỏa độn, gạ kỳ no rụt. Chương 3, hỏa độn, gạ kỳ no rụt. Chưa đi được mấy bước, Bạch Vũ Lâm phát hiện mặt đất phía trước có dấu hiệu sụt xuống. Vốn dĩ là con đường thẳng tắp dọc theo đường đá, đột nhiên nghiêng thành một con dốc xoắn ốc hướng xuống. Bạch Vũ Lâm dừng bước, ánh mắt đảo qua nơi cái biến sắc mặt trong thông đạo, lông mày nhíu lại, thông đạo thay đổi. Đây không phải là lối rẽ bình thường, có vẻ như là đi thông tầng tiếp theo. Ba tổ mộ lặng lẽ xoay tròn, tầm mắt được phóng đại, khả năng quan sát chợt trở nên rõ ràng, là một thế giới sâu hơn. Hắn trầm mặc một giây, không do dự nhiều, liền lập tức nhấc chân, bước vào thông đạo đi xuống. Vừa đúng, đánh một chút tiểu quái cũng bắt đầu không có cảm giác. Tầng dưới, nói không chừng sẽ có chút thú vị. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã chạm vào thông đạo từ từ thu nạp. Bạch Vũ Lâm không chút do dự mà bước chân vào tầng thứ hai. Vừa vào tầng thứ hai không lâu, hắn liền mất đi hứng thú. Cái gọi là tầng thứ hai dường như cũng không có độ khó gấp bội như hắn tưởng tượng, cùng tầng thứ nhất gần như không khác biệt. Vẫn là loại vách tường bằng chất liệu nham thạch đó, vẫn là mặt đất và bầu trời hiện lên lân quang, vẫn là những tảng đá vỡ thỉnh thoảng sụp đổ, địa hình lởm chởm, còn có những gỗ lìn trốn trong bóng tối, cho rằng mình giấu rất kỹ. Điểm khác biệt duy nhất là chủng loại quái vật nhiều hơn một loại. Đây là cái gì? Bạch Vũ Lâm nhìn chằm chằm vật kia nhìn hai giây, mặt không đổi sắc mở miệng, cầu đầu nhân. Hắn đặt tên cho con quái vật này, lập tức đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái cầu đầu nhân kia đấm vào sàn nhà. Phanh! Thịt nát văng tung tóe, máu tươi phủ kín mặt đất, nửa cái răng chó còn dính trên tường, giòn như gỗ lìn. Bạch Vũ Lâm tiến lên, móc ra viên ma thạch mới, ném vào miệng túi. Thế là tầng thứ hai bị nghiền nát. Tiếp theo là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Không có mai phục, không có vây giết, thậm chí ngay cả địch nhân mạnh mẽ để Bạch Vũ Lâm có thể khởi động tinh thần cũng không thấy. Dọc đường đi hắn căn bản không dùng nhân thuật, hoàn toàn dựa vào quyền cước. Chỉ là tiện tay đánh qua, quái vật mới từ trong bóng tối đập ra nửa bước, một giây sau đã bị hắn đánh vào hốc tường. Chẳng bao lâu, Bạch Vũ Lâm dừng bước, cúi đầu nhìn xung quanh một chút. Hai bên miệng túi của hắn đã bị ma thạch chống đỡ căng phồng. Khẽ động nhóng lên, tất cả đều là tiếng va chạm leng keng. Chập. Hắn giơ tay xách xách miệng túi, khoe miệng giật một cái. Sớm biết ta nên mang một cái bao. Loại quái vật này cũng rất kỳ quái, chết rồi thì hóa thành tro đen, ta muốn mượn ra thú làm túi cũng không được. Hắn vừa bán giận, vừa rối người, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, ánh mắt của Bạch Vũ Lâm hơi hơi ngưng lại. Xung quanh thay đổi. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác về góc độ ánh sáng, nhưng khi hắn tiến lên một bước, mới xác nhận. Vách động phía trước không còn là loại nham thạch màu xám nâu đó, mà là lặng lẽ biến thành một màu xanh lục nhạt, mang theo cảm giác cờ bước vi diệu, dường như được quét một lớp rêu mỏng. Mà mặt đất cũng dường như trở nên chân nhắn hơn, một số khu vực thậm chí nổi lên thủy quang phản chiếu. Quan trọng hơn là, mùi vị không khí thay đổi. Ở bước, khó chịu, mang theo một loại mùi thoang thoảng. Minh Bạch, tầng thứ 5 và 4 tầng trước không cùng một cấp bậc. Sao lại luôn cảm thấy thiết lập này đã gặp ở đâu rồi? Bạch Vũ Lâm thấp giọng lẩm bẩm, đồng thời trong đầu nhanh chóng xem xét đủ loại ký ức, nhưng vẫn không thể định vị được nguồn gốc của cảm giác quen thuộc đó. Nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu gì, hắn đơn giản lắc đầu, đem ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Cứ tính đi, chờ nhớ ra rồi nói sau. Hắn nhấc chân, cất bước vào tầng thứ 5. Vừa đi chưa được mấy bước, mặt đất đột nhiên rung động nhẹ một cái. Đông, đông, đông. Nhịp điệu trầm muộn, kèm theo tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút, truyền đến từ chỗ sâu trong thông đạo phía trước. Một giây sau, cứu mạng a, cứu mạng a a a a a, chạy mau a, là quái vật tinh anh a a a a a. Từng tiếng gào thét kinh hãi, tiếng đánh, tiếng thở dốc xen lẫn nhau, vang vọng trong không gian mở tối của tầng thứ 5. Bạch Vũ Lâm nhìn theo hướng của âm thanh, chỉ thấy trước lối rẽ giao thoa bóng tối, một nhóm ba người lảo đảo mà xông ra. Bọn họ mặc bì giáp giống nhau, lại ai nấy đều đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Người đi đầu là một thanh niên tóc đỏ, đang nghiến răng đỡ một thiếu nữ bị thương nặng ở chân bên cạnh. Mà người đàn ông đứng cuối có vẻ lớn tuổi hơn, toàn bộ cánh tay phải đã bị chặt đứt từ vai, máu tươi chảy dọc theo đường đi, để lại một vệt dài trên mặt đất. Đừng quay đầu, chạy mau. Bọn họ liều mạng chạy về phía Bạch Vũ Lâm, hầu như không chú ý tới phía trước còn có bóng người đứng giữa đường. Ánh mắt Bạch Vũ Lâm vượt qua đám người đang chạy trốn, rơi vào thân ảnh màu đen phía sau bọn họ. Nó không có chân, mà là bò đi, giống như dựa vào tứ chi để di chuyển, toàn thân bị khói đen bao phủ, không nhìn rõ mặt mũi. Hai tay dài hầu như rủ xuống đất, cuối cùng là ba cái móng vuốt sắc nhọn giống như lưỡi dao, khi lướt trên mặt đất phát ra tiếng kim loại chói tai. Két, rẹt 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 rẹt. Vật kia cúi đầu, tốc độ nhanh đến kinh người. Bạch Vũ Lâm nhìn bóng đen kia, giọng nói bình tĩnh mở miệng, tay dài, ba móng, khói đen. Hình dáng có chút giống quái vật trong một trò chơi kinh dị ta từng chơi. Xem ra hình như là từ tầng thứ 6 đổi tới. Người lớn như vậy, các ngươi lại còn có thể chạy đến tầng thứ 5. Cũng coi như có chút can đảm. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay bắt đầu kết ấn nhanh chóng, tị bị thân. Hòa độn cả kỳ no rụt. Đợt. Sách mới ra mắt, cầu các vị đại ca cho điểm số, hoa tươi, phiếu đánh giá, bình luận đều được, tiểu đệ ôm quyền cảm ơn. Chương 4, mẹ nó, nơi này là thế giới đàn mẹ chưa sao? Chương 4, mẹ nó, nơi này là thế giới đàn mẹ chưa sao? Hỏa diễm nóng rực từ trong miệng Bạch Vũ Lâm phun ra, hóa thành một quả cầu lửa đường kính gần 2 mét, hướng phía thông đạo lao nhanh tới. Ba người đang bỏ chạy chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, dường như một vầng mặt trời từ trên đỉnh đầu bọn họ sẽ qua. Luồng khí nóng rát trong nháy mắt tập vào mặt, bên tai chỉ còn tiếng gầm thét của hỏa diễm. Bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ một mái tóc của mình đang bị ngọn lửa liếm lên, cảm giác nóng rát đến từng sợi. Ngay sau đó, oeng, quả cầu lửa ầm ầm đánh vào người bóng đen. Toàn bộ thông đạo chấn động, kèm theo mùi khét lẹt khiến người ta buồn nôn. Bóng đen đang bay nhanh kia, thậm chí không có cơ hội dãy rủa dù chỉ một giây, trực tiếp bị bốc hơi thành một đám tro đen. Cuối đường hầm, một vũng đất đá bị nhiệt độ cao nung khô cùng mùi khét khó tan tỏa ra trong không khí. Mặt đất tức thì bị nổ ra một cái hố lớn. Toàn bộ quá trình không quá 3 giây. Ba người vẫn giữ tư thế chạy điên cuồng, nhưng hai chân như bị thứ gì đó giữ chặt, cố gắng đứng yên tại chỗ. Không khí rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi. Mấy người trợn mắt há mồm nhìn lại, phía sau không còn gì cả, chiến ảnh. Không còn. Quái vật tinh anh tầng 6 cứ thế. Không còn. Quả cầu lược kia. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, đến chuyện tiếp tục chạy trốn cũng quên mất. Mà Bạch Vũ Lâm đứng cách bọn hắn không xa, từ từ tiến lên, mở miệng nói, cuối cùng cũng thấy người sống. Giọng hắn không lớn, nhưng trong thông đạo yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng. Vài tên mạo hiểm giả chưa hoàn hồn đồng loạt quay đầu nhìn hắn, lúc này mới dồn ánh mắt vào thiếu niên này. Tóc đen, đồng tử đỏ, thân mặc quần áo gọn gàng, sạch sẽ, trông như vừa từ trong hỏa diễm đi ra, quanh thân mang theo cảm giác gáp bách không thuộc về tầng hầm này. Thiếu niên tóc đỏ do dự 2 giây, vẫn cắn răng, run rẩy bước lên một bước, lắp bắp nói, tiền bối. Chúng ta chỉ là một đội sơ cấp bình thường, trên người thực sự không có bao nhiêu vali. Cô em gái và người đàn ông trung niên đứng sau lưng hắn cũng vô thức lùi lại một bước, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và kiêng dè. Bạch Vũ Lâm dừng bước, sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười nói, a, các ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn hỏi vài vấn đề mà thôi, không muốn làm cường đạo. Hơn nữa, ánh mắt hắn lướt qua những người bị trang bị xé nát cùng vết thương đang dỉ máu. Cuối cùng dừng lại ở chiếc túi tiền đã khô cát, nhịn không được nói thêm một câu, các ngươi cũng không giống là rất có tiền. Thiếu niên tóc đỏ cứng đờ tại chỗ, biểu tình từ căng thẳng chuyển sang mờ mịt, sau đó lại có chút xấu hổ. Có tiền ai muốn đến đờ nhi ông chứ? Sau đó, hắn cảm thấy đứng như vậy quá thất lễ, cố gắng cúi đầu với Bạch Vũ Lâm, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, ta là Giai ẩn Hiệt. Đây là đội của chúng ta. Ta là đội trưởng. Hắn giơ tay chỉ cô gái tóc vàng đang bị thương ở chân và người đàn ông trung niên mất một cánh tay vẫn cố gắng đứng vững, bọn họ lần lượt là Gia và Lỗ Tạ. Hai người mím môi cười, cố gắng nở nụ cười gượng gạo, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, nhưng cũng đã hồi phục được chút tinh thần. Tiền bối muốn hỏi gì? Ta biết gì nói đấy. Bạch Vũ Lâm suy tư một lát, hỏi, các ngươi vì sao lại ở đây? Có phải cũng đi tới một cách không rõ ràng như ta không? Và con quái vật kia rốt cuộc là gì? Nghe vậy, Giai ẩn và những người khác trao đổi ánh mắt. Ba người đồng loạt nghĩ trong đầu một câu, tiền bối đang đùa chúng ta sao? Mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Giai ẩn vẫn trả lời, chúng ta là một phần của quyến tộc Phật gia. Giai ẩn dừng lại một chút, giọng nói thêm vài phần tự hào, mặc dù chỉ là biên chế ngoại vi, nhưng cũng là thành viên chính thức. Đến đây là nhận ủy thác đi trước tầng 10 hộ tống tương đội, không ngờ lúc về lại gặp tên đó. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía vũng đất đen bị ngọn lửa thiêu đốt ở cuối đường hầm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tiền bối vừa mới tiêu diệt thứ đó, tên là chiến ảnh. Đó không phải là quái vật bình thường. Nó là quái vật tinh anh tầng 6, hành động quỷ dị, tốc độ cực nhanh, một khi đã khóa mục tiêu, hầu như khó có thể thoát. Chúng ta cũng là gặp vận đen 8 đời mới gặp nó ở tầng 5. Kết quả, ngài một phát hỏa cầu thuật đã cho nó nổ tan xác. Nói xong, ngay cả Giờn cũng có chút lúng túng. Hắn nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi, tiền bối là người của vị thần minh đại nhân nào? Chúng ta trở về sẽ đến thăm hỏi, dù chỉ là đưa chút rượu cũng. Giai ẩn còn chưa nói hết lời, đã thấy biểu hiện ngơ ngác của Bạch Vũ Lâm. Thần minh, quyến tộc. Hắn kinh ngạc lặp lại, trong mắt mang theo vẻ mê man. Ngay sau đó, Bạch Vũ Lâm cảm thấy cả người như bị ai đó dùng đũa đập vào ý thức, đột nhiên hồi phục tinh thần lại. Hắc. Cùng lúc đó, ký ức trong đầu bắt đầu điên cuồng kết nối. Thần minh, quyến tộc, đập nhị ổng, chiến ảnh, còn có đám gỗ lìn quen thuộc, hầm mỏ, nhân cầu đầu. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, địa hình trước mắt, mùi vị trong không khí, cùng với tên của mấy người vừa rồi, tất cả đều giống như thủy triều tràn vào đầu, cùng với một phần ký ức nào đó trùng khớp một cách hoàn hảo. Mà nó, đây chẳng phải là, liệu có sai khi đi tìm em trong một tối? Thế giới đàn mẹ chia. Thảo nào những con quái vật này không theo phong cách nhận giới, thảo nào cấu trúc đờ nhì ổng càng ngày càng quen mắt, thảo nào bản thân mình một đường giết gỗ lìn lại cứ như đang chơi bản giờ tờ gờ đời thực. Kết quả lại xuyên qua thế giới đàn mẹ chia. Mẹ tiếp hệ thống này không đáng tin cậy chút nào a. Ta đây tính là gì? Xuyên qua lần thứ hai. Hắn còn chưa kịp bán giận xong, một giọng nói lạnh lẽo, cứng nhắc vang lên bên hai. Ken. Đã xác nhận ký chủ đã hoàn thành xác nhận thế giới ban đầu nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất kích hoạt nội dung nhiệm vụ, gia nhập vào bất kỳ quyến tộc của thần minh nào phần thưởng nhiệm vụ, ẩn, sau khi hoàn thành sẽ được mở khóa, Bạch Vũ Lâm không nhịn được khỏe miệng giật giật, dựa vào. Ngươi cuối cùng cũng chịu hoạt động rồi. Đợt. Sách mới ra mắt, mong các minh đệ cho điểm, hoa tươi, phiếu đánh giá, bình luận đều được, tiểu đệ xin đa tạ. Chương 5, lựa chọn gia tộc nào, Bạch Vũ run sợ trước vấn đề chương 5, lựa chọn gia tộc nào, Bạch Vũ run sợ trước vấn đề âm thanh máy móc bên tai dần dần biến mất. Bạch Vũ Lâm xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy đầu ong ong. Thế giới đàn mẹ chia, thần minh, gia tộc, hầm ngục. Xuyên qua thế giới hồ ca, kết quả lại bắt đầu ở không gian thí luyện, cố gắng luyện 3 tô mồ, kết quả vừa đẩy cửa, liền được đưa đến tháp 7 bẹn của họ Dạ Dị Ổ. Quả là khác thường. Hắn khẽ lẩm bẩm một câu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Giai ẩn đang mang vẻ mặt nghiêm túc, kia. Giai ẩn, có thể giúp ta một việc không? A. Tiền bối cứ nói. Giai ẩn vội vàng đứng thẳng người, khuôn mặt đều căng thẳng. Bạch Vũ Lâm ho nhẹ một tiếng, đưa tay ra, có thể cho ta mượn một cái túi đựng ma thạch được không? Giai ẩn sửng sốt 2 giây, sau đó phản ứng lại, nhanh chóng tháo ba lô sau lưng xuống, hai tay đưa tới, cho ngài. Chúng ta còn có dự bị, ngài cứ dùng thoải mái. Bạch Vũ Lâm nhận lấy túi, nói lời cảm ơn. Đúng rồi. Hắn ngước mắt nhìn về phía lối đi, khi ta tới đã dọn dẹp sạch sẽ quái vật tầng 14 và đoạn trước tầng 5. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có gì mới, các ngươi trở về sẽ không gặp nguy hiểm. Trong thế giới đàn mẹ chia, số lượng quái vật xuất hiện đều cố định, thời gian hồi sinh cũng sẽ khác nhau tùy theo tầng hầm, lâu nhất cũng không quá một ngày. Ừm. Nếu Bạch Vũ Lâm không nhớ lầm. Zion nghe vậy, liên tục gật đầu, Gia và Lộ Tạ phía sau đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bọn họ đã bị thương nặng, cho dù gặp phải quái vật gỗ lìn cấp thấp nhất cũng có thể chết ở đây. Đa tạ tiền bối, thực sự rất cảm tạ ngài. Chúng ta lần này có thể sống sót, đều nhờ ân cứu mạng của ngài. Zion hướng về phía Bạch Vũ Lâm túi đầu lần nữa, sau đó ba người dịu nhau, cẩn thận từng ly từng tí mà đi về. Nhìn theo bóng dáng bọn họ dần khuất xa, Bạch Vũ Lâm lúc này mới đem ma thạch từ trong miệng túi cất vào ba lô. Sau đó hụt một tiếng, ngồi bệnh xuống đất. Hắn chống cằm, ánh mắt hơi hơi hướng lên, nhìn ánh sáng yếu ớt rơi xuống từ tầng thứ 5, trong đầu suy nghĩ không ngừng chuyển động. Thế giới này, không còn nghi ngờ là đàn mẹ chia. Nhưng, rốt cuộc là thời gian nào? Hắn cũng không xác định. Vợ cờ Giano, cái người mang hào quang nhân vật chính tóc trắng thánh mẫu hiện tại có hay không xuất hiện? Hetty Asama, vị nữ thần thích quấn duy băng xanh kia đã hạ giới chưa? Có thành công chiêu mộ thành viên gia tộc đầu tiên chưa? Những thứ này, hắn hoàn toàn không biết. Đây chính là vấn đề lớn nhất của việc xuyên qua. Người vĩnh viễn không biết người đến vào lúc này, là trước, trong, hay sau khi cốt truyện diễn ra. Hắn khẽ thở dài một tiếng, trong lòng nhanh chóng tính toán đủ loại khả năng, càng nghĩ càng nhức đầu. Nhớ tới Hetty ạ, người có vốn liếng ngạo nhân, ánh mắt Bạch Vũ Lâm dừng lại một chút, lập tức quả quyết gạt bỏ ý nghĩ này. Tạm thời, loại bỏ gia tộc Hetty ạ. Mặc dù loại sủng ái chỉ một ánh mắt của nàng cũng có thể vì ngươi mà trả giá tất cả, quả thực rất có sức hấp dẫn, nhưng ta thực sự không ứng phó nổi. Vạn nhất ngủ một giấc, nàng làm cho ta tám món ăn, rửa chân, dâng trà, cộng thêm khóc lóc bày tỏ, hắn xoa xoa thái dương, cảm giác cả thể xác và tinh thần đều kháng cự, cái đó không cứ gọi là gia tộc, gọi là cảm giác tội lỗi. Gia tộc phân ra, cũng không cần suy nghĩ. Quả là gia tộc mạnh nhất của họ Dạ Dị Ổ, ngay cả họ Tở Tạ, một người đàn ông mạnh mẽ cấp 7 cũng dưới chúng nàng. Nhưng hắn chậm rãi nheo mắt, gia tộc này, nói dễ nghe là cuồng nhiệt trung thành, nói khó nghe là trốn tụ tập của những kẻ si mê. Hơn nữa, vị nữ thần kia, bản thân cũng không trong sạch. Cứ như vậy, gia tộc Hetty ạ và gia tộc Phật Dạ đều đã bị Bạch Vũ Lâm loại khỏi danh sách. Tiếp theo, những mục tiêu còn lại của hắn là gia tộc Hệ Phệ Tụ, gia tộc Gạn Xạ và gia tộc Loki. Ba gia tộc này, bất kể là sức chiến đấu, tầm ảnh hưởng hay sự ổn định trong sinh tồn, đều là những thế lực chính thống ở họ Dạ Dị Ổ. Còn như gia tộc Cạ Bộ Lộ, gia tộc Sô Mạ gì đó, thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Bạch Vũ Lâm. Một người quá dâm đãng lại thích gây sự, người còn lại là điển hình bị tẩy não bởi rượu và những giáo lý ngu xuẩn. Suýt chút nữa đã quên, còn có một gia tộc ỷ sở tạ tất cả thành viên đều là nữ chiến binh Amazon, ai cũng là kiểu người ngực lớn. Nhưng tổ chức của họ luôn không sạch sẽ, mặc dù là một người thích ngắm gái ngực bự như Bạch Vũ Lâm, nhưng vẫn là nên xem xét lại. Đừng nói đến còn có một gã sát thủ, nghĩ đến hắn thôi đã khiến toàn thân Bạch Vũ Lâm rét run. Khoe miệng giật giật, thu hồi những suy nghĩ lung tung trong đầu, Bạch Vũ Lâm một lần nữa tập trung vào hiện tại, trước hết cứ về mặt đất đã. Tìm một vị thần đáng tin cậy để quan sát một chút, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Bạch Vũ Lâm đứng dậy, hướng về phía nơi không xa, nơi mà hỏa độn của hắn vừa đánh tan, nơi đó là nơi cuối cùng của chiến ảnh. Nhiệt độ cao thiêu đốt mặt đá vẫn còn lưu lại một chút vết tích, nhưng ngay tại trung tâm của nơi bị thiêu rụi, một điểm ánh sáng màu xanh nhạt yếu ớt lóe lên. Cái này cũng là tiền a. Hắn đi thẳng tới, túi người nhặt lên viên ma thạch lớn hơn gỗ lỉn rơi xuống một vòng, thuận tay ném vào trong ba lô. Vừa định đứng dậy, khóe mắt lại quét qua một vật phản quang bằng kim loại. Ừ. Bạch Vũ Lâm hơi nhíu mày, tự tay gạt ra những mảnh vỡ. Đập vào mắt hắn là một vũ khí có hình dáng lưỡi dao, ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng đối với Bạch Vũ Lâm, nó càng giống như một bộ phận của ma vật nào đó bị rơi ra. Cầm lên cân nhắc trong tay, đạo cụ rơi ra sao? Nếu ta nhớ không lầm, gọi là chiến ảnh chỉ nhận. Trong thế giới này, đồ vật rơi ra từ quái vật cơ bản đều là đồ tốt. Chỉ cần có thể mang từ hầm ngục trở lại mặt đất, ở họ Dạ Dị Ổ đều có công đoàn hoặc thương hội chuyên thu mua. Nhất là loại chiến ảnh này, một loại tinh anh sát thủ tân binh vật phẩm rơi ra càng hiếm có. Chưa nói đến có thể chế tạo thành vũ khí chất lượng cao, chỉ cần bán cho xưởng luyện kim nghiên cứu, cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Thảo nào mạo hiểm giả hầm ngục nhiều như vậy, Bạch Vũ Lâm nhẹ giọng cảm thán, có tài nguyên, có thị trường, có cơ chế thu hồi, chỉ thiếu người có thể mang về. Hắn liếc nhìn ba lô đang nặng trĩu, bên trong chứa ma thạch và chiến lợi phẩm va vào nhau, nặng trịch đều là mùi tiền, sách. Đột nhiên có chút không muốn gia nhập gia tộc. Hay là ta trực tiếp mở sạp thì sao? Cùng lúc đó, tầng thứ 6 của hầm ngục. Mọi người của gia tộc Loki, sau khi viễn chinh thất bại, đang chậm rãi tiến về phía trước. DS. Sách mới ra mắt, xin các vị đại ca cho điểm số, hoa tươi, phiếu đánh giá, bình luận đều được, tiểu lệ xin đa tạ. Chương 6, đường về quyến tộc Loki chương 6, đường về quyến tộc Loki bù bù, cuối cùng cũng có thể về nhà rồi nha. Đúng vậy a. Lệ tầng 58 viễn trinh bản gọn dọn thật sự quá đáng sợ. Người nói chuyện là một đôi tỷ bội song sinh tộc Amazon, ngoại trừ tỷ tỷ có vóc dáng hơi nóng bỏng hơn một chút, hai người ăn mặc hầu như đều giống nhau. Xin lỗi, tỷ họ nạ. Đi ở trước đội ngũ, phải nằm hơi nghiêng đầu, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Lần tổn thất này, ta sẽ gánh. Là ta phán đoán sai lầm, sớm vào chiến khu tầng 58. Làm sao lại thế, đoàn trưởng sẽ không sai lầm đâu, mà tỷ họ trên mặt thay đổi vẻ mặt si mê, thậm chí thân thể cũng không tự chủ được lúc đích. Nhìn nàng ta có dáng vẻ mắt chữ B lang nhân bệnh không nhịn được liếc mắt. Nhưng chỉ một động tác nhỏ này, lại bị Tỷ Hòn bắt được tại chỗ, chết tiệt. Ngươi có ý gì? Ánh mắt ta không thoải mái, không được sao? Ngươi nói bậy, ngươi chính là. Được rồi. Một bên, yêu tinh tóc xanh dị về gì ạ cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Thất bại là chuyện thường, trở về tổng kết lại, lần sau tiến công chiếm đóng có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Bị phó đoàn trưởng cắt ngang, Tỷ Hòn đành phải ôm lấy bộ ngực đổ sộ của mình, hung tợn nhìn chằm chằm bếp. Kẻ sau cũng không chịu thua kém, cứ như vậy dừng lại. Dị về gì ạ hiển nhiên đã quen với việc hai người này cãi vã hàng ngày, cài một lọn tóc lòa xòa ra sau tai, ôn nhu nói, một tháng viễn trinh nói đi cũng phải nói lại. Thật sự là thoáng qua rồi biến mất ta. Nhưng mà, lần này, đột nhiên, lời nói của dị về gì ạ dừng lại. Nàng ta đột nhiên nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn một phía. Ở bên cạnh, chiến sĩ người lùn ga Z lẹn giờ dọc hỏi, làm sao vậy? Thật kỳ quái, chúng ta hiện tại đang ở đâu? Đeo chiếc dịu khổng lồ, ga Z lẹn giờ dọc nhìn về phía thông đạo phía trước, suy tư rồi đáp, vừa mới ra khỏi tầng 6, hiện tại là tầng 5. Tầng 5. Vậy tại sao lại có ma pháp ba động nồng nặc đến vậy? Chắc là mình cảm giác sai rồi a. Ừm, cái đó không sao. Đúng lúc này, Tỷ Hòn nạ bỗng nhiên lên tiếng, bên kia có phải có bóng người không? Mọi người sửng sốt, vô thức nhìn về phía trước. Chắc chắn là Tỷ Hòn nạ ngươi nhìn lầm rồi. Giờ này trong đờ nhi ổng còn có thể có ai? Lam nhân bệnh giật giật vành hai sói, a ta hiểu rồi, chắc chắn là đám gà ăn sáng bị quái vật chiến ảnh đuổi giết. Một con quái vật rất rưởi, còn dám được gọi là tân nhân sát thủ lũ yếu đuối sao không biến khỏi đờ nhi ổng đi. Tiếng nói vừa dứt, một luồng tàn ảnh màu vàng đã lướt qua trước mắt hắn. Phần cũng rất nhanh đưa ra phán đoán, phía trước có lẽ là mạo hiểm giả gặp nguy hiểm. Theo hệ sơ, cùng đi xem một chút. Bệ khoe miệng giật một cái, bĩu môi nói, chậc. Vừa nghe thấy gió thổi cỏ lay đã sung lên, con nhỏ này bao giờ mới bỏ được cái thói cứu người đây. Mặc dù vậy, bước chân hắn cũng không hề chậm lại, cũng theo bước chân vọt tới trước. Thế là, đoàn người quyến tộc lộ kỵ vốn đang chậm rãi tiến về phía trước, đồng loạt hướng về phía thân ảnh kia ở tầng 5 mà vội vã đi tới. Phía trước, Bạch Vũ Lâm đang chuẩn bị rời đi thì thu dọn xong ba lô, vừa mới bước ra vài bước. Phía sau lại truyền đến một hồi tiếng bước chân gấp gáp có tiết tấu, từ xa đến gần. Bạch Vũ Lâm nhướng mày, nhất thời mặt mày cao lại, không thể nào. Chẳng lẽ lại là một đám xui xẻo bị đuổi giết, đây là coi ta là đờ nhì ông tạm thời cứu hộ viên sao? Ngoài miệng tuy lẩm bẩm, nhưng động tác lại không hề do dự. Bước chân vừa chuyển, Bạch Vũ Lâm xoay người lại, bày ra tư thế mở đầu quen thuộc, được rồi, lại cứu một đám là được. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt của hắn vừa rơi xuống, thân ảnh kia đã dừng lại ở xa xa. Tay cầm tế kiếm, thiếu nữ tóc vàng đang khẽ nghiêng đầu, tò mò đánh giá chính mình. Nàng không nói gì, chỉ cứ như vậy lặng lặng đứng đó. Bạch Vũ Lâm buông tay xuống, nhắm mắt, đầy hứng thú nhìn chằm chằm cặp mắt màu vàng nhạt của nàng ta, ừm, có chút quen thuộc. Trong đầu hắn cực nhanh tìm kiếm cặp mắt kia, mái tóc vàng kia, còn có loại biểu tình ngốc nghếch bẩm sinh kia. Một giây, hai giây, tốc độ ánh sáng, mẹ kiếp. Bạch Vũ Lâm trong lòng vừa nhảy, rốt cuộc trong đầu đã ghép lại cái bóng dáng kia. Đây chẳng phải là quyến tộc lộ kỳ kiếm cơ hệ sở hoa lẹn sẽ sao? Trong con người ba tổ mồ lặng lẽ biến mất, ánh mắt hai người trên không trung đối diện. Ba ba bá, vài bóng người từ phía sau liên tiếp rơi xuống đất. Không khí trong khoảnh khắc đó dường như bị đọc lại, một cỗ quỷ dị, nột ngạt bao trùm trong đội ngũ quyến tộc lộ kỳ. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng mà rơi vào khu vực cháy đen trước mặt Bạch Vũ Lâm. Nơi đó, một cái hố sâu vài thước thật lớn nằm ngang trên thông đạo. Ranh giới để lại dấu vết bị nhiệt độ cao đốt cháy, đá vụn xoay tròn, vách đá tan chảy, mặt đất thậm chí còn có vài chỗ bị đốt thủng hoàn toàn. Loại quy mô phá hủy đó, không phải mạo hiểm giả bình thường có thể tạo ra. Ui ui ui, rốt cuộc là chuyện gì đây? Xác định nơi này là tầng 5 sao? Bệ đồng tử không tự chủ co rút lại, vẻ mặt không thể tin nổi. Tiểu nhân tộc tóc vàng đoàn trưởng phân thì cắn ngón tay cái, ánh mắt không ngừng di chuyển giữa Bạch Vũ Lâm và cái hố, có thể tạo ra lực phá hoại kinh khủng như vậy. Hắn cần gì phải ở tầng 5? Hay là nói là đến để ngăn cản chúng ta? Gì về gì ạ thì lắc đầu, đưa mắt tập trung vào ẻ sờ đang đối diện với Bạch Vũ Lâm, người thanh niên kia, hẳn là không có ác ý. Nếu không, làm sao lại cùng ẻ sờ nhìn nhau? Chắc chắn là đánh nhau rồi. Nghe được kết luận này, bệt và một vài người bên cạnh, cũng đều tỏ ra tán thành. Không phải kẻ địch là được rồi. Ta đi hỏi một chút là được. Tỷ họ nạ, thiếu nữ thiên thực sự, chắp tay sau lưng, từng bước tiến về phía Bạch Vũ Lâm. Dừng chân, nàng hơi cúi người, cười híp mắt hỏi, vị soái ca này, xin hỏi ngươi là người của quyến tộc nào? Đợt. Sách mới ra mắt, cầu các đại ca cho điểm, hoa tươi, phiếu đánh giá, bình luận đều được, tiểu lệ ôm quyền cảm ơn. Chương 7, nơi đây chính là thành thị họ Dạ Dị Ổ. Chương 7, nơi đây chính là thành thị họ Dạ Dị Ổ. Ta không có quyến tộc. Lời vừa dứt, bầu không khí vừa mới náo nhiệt lại lần nữa lắng xuống. Ngay cả gì về gì ạ và phảnh, những người vừa rồi còn nhỏ giọng trao đổi, cũng ngẩn người tại chỗ. Hả? Ga Z gãi gãi đầu, vẻ mặt như ngươi đang đùa ta sao lão phu nghe lầm chăng? Tiểu tử này nói hắn không có quyến tộc. Tỷ họ nạ, đang đứng trước mặt Bạch Vũ Lâm, sững sờ một giây, mắt sáng rỡ, hương phấn lùi lại một bước, lớn tiếng kêu, "Hoa, thật hay giả? Không có quyến tộc, không có ân huệ, không có đẳng cấp, chẳng lẽ ngươi đến đờ nhi ổng du lịch sao?" Vừa dứt lời, bẹt, với đôi hai sói, run lên, lạnh lùng rít lên, khoanh tay nói, "Đùa gì thế? Tầng năm nổ thành ra thế này, ngươi bảo ta đây là tên dã nhân không đẳng cấp. Thằng nhóc này chắc chắn đọc mạn gà nhiều quá." Bạch Vũ Lâm xoa xoa mi tâm. Hắn thật sự không hề nói dối. Quả thực cũng không biết phải giải thích thế nào. Cũng không thể trước mặt cởi quần áo ra, để bọn họ kiểm tra xem trên người hắn có ân huệ của thần minh khắc ấn hay không. Ta xuất hiện ở đây chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa ta cũng đang tìm kiếm một quyến tộc phù hợp. Hắn cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ chân thành hơn một chút. Đồng thời, hắn lại nhìn về phía Ệ Sở đang đứng trước mặt, chậm rãi nói, ít nhất ta không có ác ý, đúng không? Ệ Sở vẫn là vẻ mặt ngốc nghếch, chỉ là sau khi nghe câu này, ý thức có chút dao động. Sau đó, nàng xoay người lại, hướng về phía những người của phảnh, nhẹ giọng nói, ta tin hắn. Lời nói không nhiều, lại vô cùng kiên định. Mọi người đều sững sờ, nhìn nhau, Liên Bá đặc biệt nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Dị Vệ Dị A bước tới, đứng bên cạnh Ệ Sở, ôn nhu nói, Ệ Sở, cứ giao cho ta. Ệ Sở gật đầu, xoay người trở lại bên cạnh phảnh, một lần nữa nhập vào đội hình. Sau đó, vị tinh linh vương tộc này quay về phía mọi người với tay, Lệ Phỉ Dạ. Lệ Phỉ Dạ vị gì đi, cô thiếu nữ tinh linh vẫn luôn dán mắt vào Bạch Vũ Lâm, đống nhiên ngẩn ra, chạy nhanh về phía trước, a a a a. Mặt nàng đỏ bừng, vừa chạy chậm vừa lẩm bẩm, đáng ghét, nhìn sao mà mê mà thế. Nhân loại kia thật xoáy thật mất mặt dừng chân, được gọi là ma lực ngu ngốc không đúng, là thiên chi tinh linh Lệ Phỉ Dạ vị gì đi ngồi xổm xuống, tại dĩa hố bị cháy khét, tự tay nhặt một nắm đất khô cằn còn hơi ấm, đặt giữa ngón tay cảm nhận. Sau đó, nàng gật đầu với dị vệ gì ạ? Điều này khiến Bạch Vũ Lâm hiện lên dấu chấm hỏi trong đầu. Đây là thao tác gì? Dụng cụ đo lường của con người, đúng không? Dị vệ gì ạ? Sau khi nhận được câu trả lời, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lại nhìn về phía Bạch Vũ Lâm. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi đang tìm kiếm một quyến tộc phù hợp sao? Bạch Vũ Lâm không chút do dự, gật đầu. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Chúng ta cùng nhau trở lại mặt đất. Họ dạ gì ổ, luôn có thể tìm thấy nơi thuộc về ngươi. Rất nhanh, mọi người đi dọc theo cầu thang xoắn ốc, từng bước đi lên, từ một lối đi dưới tầng hầm của tháp bảy bèn đi ra. Trước mặt là một luồng không khí mang theo ánh nắng ấm áp, khác hẳn với không khí ở mức khó chịu trong đờ nhị ông. Nơi này chính là họ dạ gì ổ sao? Bạch Vũ Lâm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy những cột sáng xuyên qua nóc tháp bảy bèn cao vút chiếu xuống. Xung quanh cũng dần có nhiều người hơn. Khi đội của Lộ Kỳ hiện ra, tiếng huyên náo xung quanh nhất thời tăng thêm vài phần, là Lộ Kỳ quý tộc, là đội trưởng phần. Ta thấy kiếm cơ đại nhân. Trời ơi, nàng thật đẹp, họ vừa trở về sau viễn chinh sao? Mau nhìn xem, có phải là đại nhân mãi nạ hiệu không? Quả không hổ là tinh linh vương tộc. Người thanh niên trắng trẻo kia là ai vậy? Chưa từng thấy bao giờ. Xuyệt. Đừng nói vậy, biết đâu là vũ khí bí mật của Lộ Kỳ quý tộc. Không ít người hưng phấn vây tay chào hỏi, thậm chí có những mạo hiểm giả quá khích muốn đến gần, bị bệnh chừng cho sợ hãi. Bạch Vũ Lâm đi theo phía sau đội ngũ, hơi nhíu mày. Ánh mắt lướt qua những người xung quanh, đột nhiên hắn thì thầm, kỳ quái vì sao khi ta đi vào, lại không thấy một ai. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại lần đầu tiên bước vào đờ nhị ổng, lúc đó lối đi trống rỗng, không một bóng người, toàn bộ cửa vào yên tĩnh như một nghĩa trang hoang vắng. Chẳng lẽ lúc đó ta mới đến là buổi tối? Hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra, chỉ có thể sơ cảm, lặng lẽ bỏ chuyện này vào ngăn kéo để sau này làm rõ. Dòng người ngày càng đông đúc, ánh sáng bên ngoài tháp bảy bèn cũng ngày càng chói chang. Bạch Vũ Lâm đi giữa đám đông, cảm nhận được những ánh mắt xung quanh nhìn về phía Lộ Kỳ quý tộc, không khỏi thì thầm một câu, sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này? Hắn cúi đầu nhìn mình, chỉ mặc một bộ thường phục đơn giản. Nhìn lại những người xung quanh, mỗi người đều là thành viên cốt cán của Lộ Kỳ quý tộc. Bạch Vũ Lâm đông cảm thấy mình như một món đồ trang sức. Thế là hắn bước nhanh hơn, đi vòng ra phía trước đội ngũ, hướng về hai người hô một tiếng, "Này, hai vị tiền bối." Phải và gì về gì ạ cùng dừng bước, quay đầu lại. Bạch Vũ Lâm tiến lên, có chút ngượng ngùng cười cười, "Ta không đi cùng các ngươi nữa, dù sao ta cũng không phải là thành viên của Lộ Kỳ quý tộc. Để ta tự do đi dạo, làm quen với nơi này một chút." Phải lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu, "Hẹn gặp lại." Dị Vệ Dị ạ vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Vũ Lâm liếc nhìn Ệ Sở trong đám đông, phát hiện cô bé ngốc nghếch này cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt ngắn ngủi chạm nhau, rồi nhanh chóng rời đi. Hắn nói lời cảm ơn, đi về phía dòng người ngày càng đông đúc hơn. Vài người cứ như vậy nhìn Bạch Vũ Lâm dần dần hòa vào đám đông. Mãi đến khi hoàn toàn biến mất, phải mới từ từ thu hồi ánh mắt, như thể đang lẩm bẩm, hoặc như đang nói với Dị Vệ Dị ạ, Lộ Kỳ sẽ không dễ dàng bỏ qua thằng nhóc này đâu. Đợt. Cảm ơn đại ca Nguyệt Phượng Hoàng đã tặng nguyệt phiếu, tiểu đệ xin túi đầu cảm tạ. Cũng cảm ơn các đại ca đã tặng hoa tươi. Một lần nữa cầu số liệu. Chương 8, tìm đến cửa thần Lộ Kỳ chương 8, tìm đến cửa thần Lộ Kỳ cùng quyến tộc của Lộ Kỳ sau khi tách ra, Bạch Vũ Lâm thuận theo dòng người, tiến về phía con đường lớn trước mắt. Con đường lớn này rộng rãi, thẳng tắp, được lát bằng đá phiến trắng. Hai bên đường là những cửa hàng được sắp xếp ngay ngắn, trong không khí phảng phất mùi thịt nướng, hương liệu và ánh nắng. Hắn đi lại một cách vô định, khi thì ngước nhìn tòa tháp bảy bèn cao ngất, khi thì nghiêng đầu quan sát những thương nhân đang mời chào. Trong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ và cảm giác mới lạ, cũng náo nhiệt thật. Trong đầu hắn có một chút ký ức mơ hồ, họ dạ gì ổ có lẽ có 8 con đường như vậy. Nhìn từ trên cao, 8 con đường này giống như những nhát dao xẻ bánh ngọt, chia toàn bộ thành phố thành 8 khu vực hình quạt. Mà vị trí hiện tại của hắn có lẽ là con đường lớn phía bắc phồn hoa nhất. Ánh mắt lướt qua những người ngâm thơ dọc bên đường, những bày bán đồ ăn vặt, những nghệ sĩ đường phố, cùng với những đôi tình nhân nắm tay nhau dưới ánh nắng, trong lòng Bạch Vũ Lâm đột nhiên dâng lên một cảm xúc đã lâu không có. Có lẽ là do đã ở trong không gian thí luyện quá lâu. Đột nhiên bước vào đám đông, có chút không quen. Hắn tìm một chỗ ghế dài trống trải ngồi xuống, nhìn đám người qua lại trên đường, trong khoảnh khắc lại có chút thất thần. Ánh nắng xuyên qua những đám mây, chiếu lên vai Bạch Vũ Lâm, ấm áp. Con người quả nhiên vẫn là loài vật sống theo bầy. Một mình cô độc suốt nửa năm, vậy mà không phát điên. Thời gian trong không gian thí luyện, khô khan, kìm nén, cô đầu. Mỗi ngày không phải tu luyện thì là phóng hỏa độn vào không khí, nói không loa, Bạch Vũ Lâm thậm chí có thể nhớ cả tiếng gió. Kỳ lạ, nghĩ như vậy, ta có phải có chút đáng sợ không? Hắn nhếch miệng cười, đáy mắt lại chưa từng có sự ung dung nào. Bạch Vũ Lâm cứ như vậy ngồi, nhìn trời, nhìn người đến người đi, lặng lẽ cảm nhận nhịp điệu của thành phố này. Lần ngồi xuống này, kéo dài vài khắc. Mãi đến khi ánh nắng bị một chiếc xe ngựa đi ngang qua che khuất, hắn mới chậm rãi đứng dậy, hoạt động dưới bả vai, được rồi, cũng nên làm chút chuyện chính. Trước tìm một quán trọ để ở. Sau đó hỏi thăm xem thời gian cái neo điểm của họ Dạ Di ổ hiện tại đang ở giai đoạn nào. Xem thử những người quen có gặt hái được gì không. Hắn khẽ lẩm bẩm, lý giải tình hình, mới có thể chọn đội. Không thể tùy tiện chọn một quyến tộc, quay đầu lại bị thần minh xem như quân cờ, vậy thì những gì ta tu luyện được đều uổng công. Nói xong, Bạch Vũ Lâm nhìn về phía xa xa, nơi dòng người đang thưa dần. Tại một chỗ rẽ trên con đường lớn phía bắc, một con hẻm nhỏ yên tĩnh đập vào mắt hắn. Hắn bước tới, đi dọc theo con đường nhỏ lát đá được vài chục thước. Quả nhiên, tại một chỗ rẽ, thấy được một tấm bảng gỗ màu xanh đậm, trên đó dùng sợi bạc vẽ hình bán nguyệt, bên cạnh viết một hàng chữ không mấy nổi bật, Nguyệt Chi quán lữ túc nhà hàng, cái tên này ngược lại rất nhã nhặn. Bạch Vũ Lâm không do dự, đẩy cửa gỗ ra, bước vào. Vừa bước vào quán trọ, một mùi hương cây cỏ thoang thoảng sộc vào mũi. Phía sau quầy ba, một gã trung niên mặc áo choàng màu xanh đậm, đang dựa vào lưng ghế tựa, lim dim mắt ngủ gật từ từ mở mắt ra. Nói chính xác hơn, là một gã tinh linh tộc nam tử trung niên. Bạch Vũ Lâm tiến lên, cất tiếng, "Lão bản, ta cần thuê phòng." Tinh linh trung niên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu xanh lục hiện lên một tia khinh thường nhàn nhạt, khóe miệng vô thức nhếch lên. Hiển nhiên, đối với nhân tộc, vị lão bản tinh linh này không mấy thiện cảm, một đêm 800 vạn ly, hai đêm 1500 vạn ly. Bạch Vũ Lâm nghe xong gật đầu, túi đầu sờ sờ túi, sau đó trực tiếp móc ra ba miếng ma thạch sáng bóng màu xanh nhạt đặt lên quầy ba, vừa đủ, ba miếng. Có thể đổi được chứ? Vị lão bản tinh linh liếc mắt nhìn những ma thạch trên bàn, xác nhận phẩm chất xong, mới đưa tay quét vào dưới quầy thu nạp, được. Bạch Vũ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn quả thực còn chưa kịp đi đổi vạn ly. Nhưng khi ngồi bên đường, hắn đã chú ý thấy không ít người dùng ma thạch để giao dịch, điều này cho thấy đây là một loại tiền tệ mạnh. Xem như một phát hiện tình báo thiết thực ngoài ý muốn. Nhưng ánh mắt của lão bản tinh linh lóe lên một tia tham lam nói cho Bạch Vũ Lâm biết, hắn quả thực đã bị thiệt. Xem ra vẫn phải tìm cơ hội để đổi mới là đúng. Ném ra một chiếc chìa khóa nhỏ có ghi 202 tinh linh lão bản chỉ về phía sau Bạch Vũ Lâm, lầu 2, rẽ trái, phòng thứ 2. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Bạch Vũ Lâm cầm chìa khóa, đang định xoay người lên lầu, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, lại hỏi, "Lão bản, xin hỏi gần đây có nơi nào tập trung đông người không?" Tinh linh lão bản không biết là giả vờ hay vốn là khinh thường hắn, giọng nói bình thản như đang đọc báo cáo, "Khu thứ 5. Ngươi muốn náo nhiệt thế nào, nơi đó đều có." Bạch Vũ Lâm lần nữa nói lời cảm ơn, lúc này mới xoay người bước lên cầu thang gỗ kêu kẹt. Cầu thang không dài, qua một khúc cua hẹp, rất nhanh, hắn đã tìm được phòng của mình. Lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng vặn một cái, cùng cụ một tiếng, cửa liền mở ra. Phòng không lớn, lại cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ. Bạch Vũ Lâm đóng cửa lại, cởi áo khoác, thuận tay đặt lên ghế, sau đó nằm lên giường. Hai tay hắn gối lên sau gáy, ngước nhìn trần nhà có chút cũ kỹ nhưng sạch sẽ, dần dần thả lỏng. Tu luyện trong không gian nằm toàn là đá sỏi, loại giường có thể đàn hồi này đã lâu đến mức khiến người ta có chút cảm động. Ý thức dần dần tan rã, cơn buồn ngủ như sóng nước ập đến, mí mắt Bạch Vũ Lâm dần nặng trĩu. Ngay lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt, cộc cộc cộc. Trên hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là một tiếng bịch thật lớn. Cánh cửa phòng chưa kịp nóng hổi đã bị đá văng, cả cánh cửa va vào tường. Bạch Vũ Lâm trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy, thân hình lóe lên, gần như trong chớp mắt đã tiến vào trạng thái chiến đấu, trong con người ba tổ mổ cũng nhanh chóng xoay tròn. Đập vào mắt hắn là một bóng người đứng ở cửa. Người đó có mái tóc đỏ rực rỡ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, hai tay đút túi, mang đến một cảm giác lười biếng. Nhưng điều dễ thấy nhất vẫn là đôi mắt luôn nheo lại của nàng. Tóc đỏ nheo mắt quan sát hai mắt Bạch Vũ Lâm, khóe miệng khẽ cong lên, xách xách xách, không có ân huệ, lại có thể đánh ra một cái hố to, nhưng đôi mắt xinh đẹp này, mụ mụ ta ngược lại không nói cho người sao? Thân nhân, muốn gia nhập Lộ Kỳ quyến tộc không? Bạch Vũ Lâm sửng sốt vài giây. Ni mã, thần Lộ Kỳ đã tìm đến cửa. DS, hình ảnh là thần Lộ Kỳ DS. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôn quyền đã cảm ơn. Chương 9, bị bắt cóc Bạch Vũ run sợ, đạt được toái lì tật mạn nọ chương 9, bị bắt cóc Bạch Vũ run sợ, đạt được toái lì tật mạn nọ. Bạch Vũ Lâm nhìn nữ nhân tóc đỏ trước mắt, đôi mắt vẫn luôn híp lại, treo đủ cười, trong lúc nhất thời có chút ngây người ba tổ mồ lặng lẽ ảm đạm xuống, hắn lại cẩn thận nhìn mấy lần, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Một lát sau, Bạch Vũ Lâm mới xác định được, gia hỏa không mời mà đến trước mắt này, chính là một trong những quyến tộc mạnh nhất ở Dạ Dị Ổ, Lộ Kỳ quyến tộc chủ thần Lộ Kỳ. "Uy uy, ngươi không nói lời nào a?" Lộ Kỳ cười đi đến, căn bản không coi nơi này là phòng của người khác. Đặt mông ngồi lên trên giường mà Bạch Vũ Lâm vừa mới nằm, nàng bắt chéo hai chân nói, "Mụ mụ tang nói ngươi đang tìm quyến tộc. Ta trực tiếp đến cửa mời ngươi, ngươi ngây người ra đó." Bạch Vũ Lâm trầm mặc hai giây, đáp, "Ừm. Ta đang suy nghĩ nên bồi thường thế nào." Ánh mắt rơi vào cánh cửa đáng thương, nhìn kỹ, góc cạnh thậm chí còn có một khối trực tiếp văng ra ngoài. Không phải đã nói thần minh ở hạ giới không được sử dụng thần lực sao? Cửa này đều bị đạp thành ra như vậy. Nghe vậy, Loki nheo mắt cười cười, ung dung xua tay, yên tâm đi, đi vào sổ ta. Dù sao đám tiểu tử nhà ta phá cửa nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Hơn nữa ta cũng sốt ruột, nếu ngươi bị các thần khác lừa đi, ta sẽ hối hận cả trăm năm. Vừa dứt lời, nàng đỗng nhiên siêu một cái từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó xông lên trước, trực tiếp một tay kéo lấy cánh tay Bạch Vũ Lâm, đi đi đi, đừng nhiều lời. Ngươi cũng không có cự tuyệt, vậy là đồng ý rồi. Bạch Vũ Lâm, khoan 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 khoan, chúng ta đây là đi đâu? Một bên bị lôi xuống lầu, Bạch Vũ Lâm một bên hỏi. Đương nhiên là đi chúc mừng rồi, ngươi đi với ta là được. Tiếng bước chân đang 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 rơi trên thang lầu bằng gỗ, hai người rất nhanh một lần nữa bước vào đại sảnh tầng 1. Lệ Phỉ Dạ đang đứng ở quầy ba thấy vẻ mặt ta đây là bị bắt cóc sao của Bạch Vũ Lâm, thổi phù một tiếng bật cười. Phía sau quầy ba, vị lão bản tinh linh vừa rồi còn vẻ mặt tiêu ngạo, khi nhìn thấy Lộ Kỳ lôi Bạch Vũ Lâm đi, biểu tình đại biến. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, trên mặt chất đầy nụ cười ân cần, thậm chí khi Lộ Kỳ bước nhanh đi qua quầy ba, còn túi đầu thật sâu bái một cái, "Lặc, Lộ Kỳ đại nhân, đến tệ xá thật là khiến cho tiểu điếm mẹ vang, vừa rồi chiêu đại không chủ đáo, xin hãy tha lỗi cửa hỏng thì ngươi tự mà sửa đi nhé." Lộ Kỳ cũng không quay đầu lại phất phất tay, căn bản không dừng bước. "Vâng, vâng, sửa, sửa ngay." Bạch Vũ Lâm vốn còn muốn cùng lão bản tinh linh biểu đạt một chút ấy nấy, nhưng ý nghĩ này vừa mới nhanh nhóm, liền như bị Lộ Kỳ sớm đoán trước, cả người đã bị nàng gắng gượng ném ra khỏi cửa quán trọ, ngay lập tức quay đầu nói chuyện cũng không còn cơ hội. Mà khi cánh cửa quán trọ bị phanh một tiếng đóng sầm lại, bên trong đại sảnh, Lệ Phỉ Dạ từ trong túi móc ra một cái túi tiền xinh xắn, đếm ra 2000 bali, đưa cho lão bản tinh linh vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc, "Đây là tiền sửa cửa, ngươi xem có đủ không?" Lão bản tinh linh vốn còn đang tiêu hóa Lộ Kỳ đại nhân đích thân đến chuyện này, thấy thế nhất thời ngây người, khoát tay liên tục, trên mặt chất đầy kinh ngạc và định bợ, "Không, không dám, không dám. Có thể để Lộ Kỳ đại nhân tự mình quang lâm, là vinh hạnh của tiểu điếm, cửa bị phá thì có là gì?" "Lệ Phỉ Dạ đại nhân, ngài có thể chuyển lời với Mai Nạ Hẹo đại nhân, để nàng biết tiểu điếm vẫn luôn chờ đợi Lộ Kỳ quyến tộc đến, vậy thì quá vinh hạnh." Lệ Phỉ Dạ cười cười, không nói thêm gì, chỉ gật đầu, "Ta sẽ chuyển lời." Nói xong, nàng xoay người rời khỏi quán trọ, hướng về phía Lộ Kỳ và Bạch Vũ Lâm đi tới. Mà lão bản tinh linh ở lại sau quầy ba, vẫn còn cẩn thận từng ly từng tí thu xếp sấp vạ lụy kia vào trong hộp gỗ dưới quầy, trên mặt vẫn treo vẻ mặt hạnh phúc, hôm nay quả thật quá may mắn. Tại đô thị họ Dạ Dị Ổ Cực Bắc, một tòa kiến trúc đồng đỏ sắc tựa như muốn hòa vào màn đêm đứng lặng yên. Nó cao lớn, trang nghiêm, mặc dù không cao như tháp Bảy Bèn, thẳng tắp đâm vào mây, nhưng nếu cứ ngẩng đầu nhìn lên trong thời gian dài, cũng sẽ khiến cổ phát sinh cảm giác đau nhức. Đó là đại bản doanh của Lộ Kỳ quý tộc, nhưng mọi người họ Dạ Dị Ổ thích gọi nó là Vạn Lý Tật Màn Đỏ. Mà giờ khắc này, Bạch Vũ Lâm đứng trước cửa nó. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay bị Lộ Kỳ kéo đến gần như chật khớp của mình, lại nhìn tòa dinh thự to lớn không kém gì cung điện trước mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói thật ta cũng không chắc đoạn đường này đã đi như thế nào. Cảm giác vừa chớp mắt có lẽ đã ký tên đồng ý nhập tịch, thậm chí còn được tuyên thệ tập thể. Hồi tưởng lại, hắn chỉ nhớ mình từ chối một chút ở cửa quán trọ, sau đó liền một đường bị thần Lộ Kỳ kéo xuyên qua N con phố và N nhà tử quán, cuối cùng trực tiếp đứng trước cửa này. Toàn bộ hành trình tự động dẫn đường, không hề có không gian phản kháng. Cửa theo tiếng mà mở, đập vào mắt là một mảnh đình viện rộng lớn lát gạch đỏ. Bạch Vũ Lâm theo Lộ Kỳ bước vào đình viện, một số thành viên quyến tộc đang đóng quân huấn luyện cũng nhao nhao chú ý đến động tĩnh bên này. Từng đạo ánh mắt như thủy triều hội tụ trên người Bạch Vũ Lâm, mới đến. Lộ Kỳ đại nhân mang về, nhìn cũng bình thường thôi, khí chất không giống người mới, chẳng lẽ là thành viên quý tộc lưu lạc. Bạch Vũ Lâm lặng lẽ bước đi, trong lòng cũng đã âm thầm phân tích phương hướng ánh mắt, mục tiêu chiến lược, sách lược ứng phó. Ừm, vậy cũ của hắn, bản năng chiến đấu luôn luôn trực tuyến. Xuyên qua đình viện, tiến vào nhà chính. Bước vào cánh cửa cao lớn kia, Lộ Kỳ không hề câu nệ, ngược lại như thể về phòng ngủ của mình, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên liền hét lớn, "Uy, tất cả ra đây cho ta. Quý tộc của chúng ta có người mới đến rồi." DS1. Hình ảnh là Lệ Phi Dạ Vi Di Đi DS. Cảm tạ đại ca Thanh Ý Liễu vô tình đầu phiếu nuôi tháng, tiểu đệ ôm quyền cảm ơn. Chương 10, thêm bảo, trở thành một thành viên của quý tộc Loki. Chương 10, thêm bảo, trở thành một thành viên của quý tộc Loki. Theo tiếng Loki vừa dứt, xung quanh bắt đầu có người từ từ xuất hiện. Bạch Vũ Lâm trợn mắt nhìn một đám người mặc đủ loại đồng phục chiến đấu, khoác khinh giáp, thậm chí có cả mấy gã còn quân khăn tắm, một tia ý thức từ các hướng nô đầu ra. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, đại sảnh vốn trống rỗng đã chật kín người. Phân Ân từ lan can tầng 2 nhảy xuống, vừa cười vừa nói với Bạch Vũ Lâm, lại gặp mặt. Theo sát phía sau là bóng dáng quen thuộc của Tinh Linh, cũng là mụ mụ Tang Dị Vệ gì ạ, người mà Lộ Kỳ thường hay nhắc đến. Nàng đứng vững, ánh mắt hướng về Bạch Vũ Lâm, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Bạch Vũ Lâm cũng gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng lướt qua mọi người. Bóng người màu vàng nóng không thấy xuất hiện trong đám đội viên ồn ào này. Kỳ quái, không thấy Eser. Trong lòng hắn thắc mắc, vừa định mở miệng hỏi, bên hai đã vang lên giọng nói đặc trưng của Loki, được rồi, người hầu như đã ra đông đủ. Vậy thì theo quy củ cũ mà làm. Nàng đỗng nhiên vung tay lên, đợi lát nữa mở tiệc mừng. Chúng ta cùng nhau hò hét, hoan nghênh tân nhân của chúng ta, ừm, nàng nói được nửa câu thì dừng lại, nheo mắt nhìn Bạch Vũ Lâm, ngươi tên gì thế? Bạch Vũ Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngay cả tên cũng không hỏi, đã muốn kéo người vào quyến tộc rồi. Xem ra, việc các vị thần minh trên thế giới này tuyển nhận thân thuộc, vừa xa trí tưởng tượng của hắn, muốn tùy tiện thế nào cũng được. Vừa nghĩ đến việc mình trước đó vẫn còn ở trong quán trọ cẩn thận suy nghĩ nên đi thu thập tư liệu quyến tộc nào, định ra tiêu chuẩn lựa chọn, chuẩn bị sẵn sàng cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhất thời cảm thấy lúc đó mình đã nghĩ quá nhiều. Ta tên là Bạch Vũ Lâm. A, đúng đúng đúng, chính là cái tên này. Lô Kỳ vỗ tay một cái bốp rồi xoay người lại, chúng ta cùng nhau hò hét, hoan nghênh tân nhân của chúng ta, Bạch Vũ Lâm. đêm nay tất cả phải say mới về. Tiếng nói vừa dứt, đám thành viên bên dưới nhất thời bùng nổ tiếng hoan hô, ồ ồ ồ a. Đêm nay có thể uống rượu của đại nhân Lộ Kỳ rồi. Ta muốn tân nhân ăn thử món canh ma tiêu cay nhất. Bạch Vũ Lâm lúc này mới phản ứng lại. Thì ra, vị thần Lộ Kỳ đại nhân này, một đường sốt sáng kéo hắn về quý tộc, không phải vì chọn lựa vận mệnh, cũng không phải vì muốn độc chiếm nhân tài, mà đơn giản chỉ là muốn tìm cớ để uống rượu mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quý tộc Lộ Kỳ vốn nằm trong phạm vi lựa chọn của hắn, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lại còn tiết kiệm công sức lựa chọn. Cớ sao lại không làm? Theo ý nghĩ đến đây thì an tâm bên thai hắn lại đột nhiên vang lên giọng nói hưng phấn của Loki, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi có muốn trở thành thành viên của quyến tộc ta không? Đến lúc này, ngươi mới hỏi có hơi muộn không đấy? Đương nhiên, ta nguyện ý gia nhập quyến tộc Loki. Loki cười hắc hắc, nheo mắt lại, lộ ra đôi đồng tử đỏ cùng màu tóc, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta bắt đầu nghi thức thôi. Bạch Vũ Lâm nhìn quanh. Những thành viên vốn đang ồn ào, lúc này đều dừng lại, đầy hứng thú nhìn hắn. Trước mặt nhiều người như vậy mà phải cởi quần áo sao? Nhưng nghĩ lại, đây cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Bạch Vũ Lâm đỡ chán, khoe miệng giật giật. Hơn nữa, bị nhìn một chút cũng không mất miếng thì nào. Thế là dứt khoát cởi áo khoác. Theo áo khoác rơi xuống, những đường nét cơ bắp rắn chắc, tựa như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, tạo thành hình thể tam giác ngược hoàn hảo, lộ ra trước không khí. Xung quanh nhất thời yên tĩnh đến lạ thường. Ngay cả tiếng ồn ào cũng ngắn ngủi biến mất. Lệ Phi Dạ đang cầm ly nước, tay run lên, suýt chút nữa làm đổ nước trong ly, đôi tai thính nhạy trong nháy mắt đã dính chặt vào màn màu đỏ. Vì từ nhỏ đã lớn lên trong bầu không khí cởi mở của khu rừng Duy Tiên, Lệ Phi Dạ không có sự cao ngạo và khó tính như những tinh linh khác. Nàng thích con người, đồng thời cũng nguyện ý tiếp xúc với họ. Lô Kỳ trừng mắt nhìn, huýt sáo, "Ừ, không tệ đâu. Ta lần này nhặt được bảo vật rồi nói rồi." Nàng vươn tay, nhận lấy một cây kim nhỏ dài mà một thành viên đưa tới. Sau khi đâm vào đầu ngón tay, máu tươi theo lòng bàn tay trắng non từ từ chảy xuống. Bạch Vũ Lâm, người có trí nhớ của Lam Tinh, đương nhiên biết cái gọi là nghi thức là gì, cho nên rất nhanh xoay người lại, để lưng đối diện nàng. Máu tươi chảy xuống, vừa chạm vào da thịt, liền bắt đầu nhanh chóng lan tràn, khuếch tán, giống như một sinh vật sống đang nhấp nhô. Trong nháy mắt, Huy văn tượng trưng cho quyến tộc Lộ Kỳ hiện ra sau lưng Bạch Vũ Lâm. Lộ Kỳ hài lòng nhìn kiệt tác của mình, nhân cơ hội sờ soạn tấm lưng rắn chắc của Bạch Vũ Lâm, sau đó nói, nghe cho kỹ, Vũ Lâm. Từ giây phút này trở đi, ngươi chính là một thành viên của quyến tộc Lộ Kỳ. Tại họ Dạ Dị Ồ, tất cả chỉ số năng lực của mạo hiểm giả đều được kích hoạt và ghi lại bằng ân huệ cấp bậc từ IDS. Nàng lấy ra một tờ giấy da dê, bắt đầu chuẩn bị ghi chép, nhưng giọng nói vẫn không dừng lại, chỉ cần một hạng mục năng lực đạt đến D500 đồng thời tích lũy đủ thành tựu to lớn thì có tư cách thăng cấp. Đừng nghĩ đơn giản nhé. Hệ sở của chúng ta thăng cấp lên LV2, cũng mất một năm đấy. Rất nhiều mạo hiểm giả cuối cùng cả đời cũng không vượt qua được rào cản này. Lô Kỳ dừng lại một chút, nói tiếp, sau khi đạt được điều kiện thăng cấp, ngươi có thể đến tìm ta, để ta giúp ngươi đổi mới ân huệ để thăng cấp. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thiếu những đứa trẻ chưa chọn đã lập tức thăng cấp, mà là tiếp tục rèn luyện độ thành thục đến một tiêu chuẩn nhất định rồi mới thăng cấp, thì tùy ngươi thôi. Nói tóm lại, mỗi lần đi đỡ nhi ông xong, ngươi cứ đến tìm ta đổi mới ân huệ là được. Bạch Vũ Lâm trong suốt quá trình chỉ đáp lại bằng 3 câu được đã biết. Đây không phải là hắn đang đối phó với thượng thần đại nhân mà là hắn thực sự không biết phải giải thích thế nào với việc mình đã sớm hiểu rõ những khái niệm này, cho nên chỉ có thể dùng phương thức an toàn nhất, bất việc nhất để đối phó. Đột nhiên, Lô Kỳ dừng lại. Bạch Vũ Lâm không cảm nhận được động tác trên tay nàng, nghi hoặc khẽ nghiêng đầu, sao vậy? Không nghe thấy hồi âm, hắn thẳng thắn quay đầu lại. Kết quả, liền thấy vị thần Lô Kỳ đại nhân vốn còn đang tươi cười, lúc này đang cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Đôi mắt tuy vẫn nheo lại, nhưng khóe mắt co giật một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy da dê trong tay, biểu hiện như vừa gặp ma. Ngươi thật sự là lần đầu tiên nhận ân huệ. DS. Hình ảnh là mụ mụ tang dị vệ gì ạ DS. Sách mới ra mắt, xin các đại ca cho điểm, hoa tươi, phiếu đánh giá, bình luận đều được, tiểu đệ xin cảm ơn. Chương 11, Bạch Vũ run sợ lần đầu đổi mới. Chương 11, Bạch Vũ run sợ lần đầu đổi mới. A. Bạch Vũ Lâm trên đầu chậm chậm toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Dĩ nhiên Lộ Kỳ đại nhân. Hắn tiến vào đỡ nhi ổng chỉ do vừa khớp, tiếp thu ân huệ cũng đúng là đầu một hồi. Lộ Kỳ vẫn như cũ vẻ mặt hồ nghi, giơ tay lên gãi gãi đầu phát, thần tình có chút cảm thấy lẫn lộn. Nhưng là, ngươi này quả thật có chút kỳ quái. Hơn nữa ngươi cái kia phía sau lưng, bạch bạch tịnh tịnh, sạch sẽ. Chắc cũng là lần đầu tiên khắc ấn A nàng lại cúi đầu liếc nhìn trong tay tấm da dê, biểu tình càng thêm phức tạp. Cuối cùng, nàng khe khẽ thở dài, đem tiêu tờ đã tràn ngập rậm rạp chẳng chịt thần văn tấm da dê hướng Bạch Vũ Lâm đưa tới. Được thôi, ngươi xem một chút chính mình. Ta đã đem nội dung chuyển hóa thành ngươi có thể xem hiểu ngữ luôn. Bạch Vũ Lâm nhận lấy, cúi đầu nhìn lại, tên gọi, Bạch Vũ Lâm đẳng cấp, LV1 năng lực giá trị, lực lượng, y không bền, y không linh xảo, y không nhanh nhẹn, y không ma pháp. Y không phát triển năng lực, tạm thời chưa có ma pháp, nhận thuật lĩnh vực, Nijuts, hỏa độn cả kỳ Nojuts, hướng chính diện thả ra đường kính hẹn 3m cỡ lớn hỏa cầu, kèm theo cháy hiệu quả, vốn có nhất định phạm vi tổn thương. Hỏa độn xẻn cả Nojuts, phóng xuất ra nhiều tập trung phe địch hỏa diễm đạn, bạo phát thức trung viễn lộ trình ma pháp công kích, tốc độ công kích cực nhanh. Kỹ năng, vạn tượng thần đồng thấy rõ, trong chiến đấu tăng cao trên diện rộng hồi tránh dẫn dắt cùng tỷ số trúng mục tiêu, đối với bây giờ, đánh lén chờ dị thường trạng thái có càng cao cảm giác tỷ lệ. Phục chế, trong vòng thời gian ngắn phục chế cũng bắt chước mục tiêu động tác hoặc cơ sở chiến kỹ. Chú, chỉ có thể phục chế mạo hiểm giả sử dụng không phải là ma pháp loại chiến kỹ, như kiếm thuật, kỹ xảo chờ kẽ hở, trong chiến đấu có thể hiểu rõ phe địch chiến đấu ý đồ, tại địch nhân công kích giai đoạn chuẩn bị sớm thu được báo động trước. Nhìn trong tay mình kia tờ ban đầu bảng thuộc tính, an tĩnh một lát sau, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thần lộ ký lại đột nhiên trở nên vẻ mặt chấn kinh rồi. Dù là lấy hắn hiện tại tâm tính, cũng không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày. Hai cái hỏa độn biến thành bị phân chia đến nhận thuật lĩnh vực bên trong, trở thành ma pháp. Hắn xạ dìn gẳng thì là trở thành kỹ năng, còn bị sách phân ra. Đợt. Trải qua bình luận khu các đại ca nhắc nhở, nơi đây sửa đổi. Cho nên dù là năm duy năng lực giá trị cũng còn chưa đổi mới, chỉ là ban đầu trạng thái liền mang ma pháp cùng kỹ năng, tại toàn bộ họ dạ dị ổ, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Bạch Vũ lẫm ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới, Lộ Kỳ chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đứng ở hắn cùng với thành viên khác ở giữa, cười hì hì chặn phía sau ánh mắt. Mà xung quanh những cái kia Lộ Kỳ quyến tộc thành viên, cũng hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Tất cả mọi người rất tự giác vẫn duy trì vài mét khoảng cách, ai cũng không có tới gần, càng không có đưa đầu nhìn lén. Đại sảnh mặc dù náo nhiệt, lại không hiểu rất an tĩnh có trật tự. Đây là một loại thói quen, cũng là một loại tôn trọng. Dù sao ban đầu bảng thuộc tính ở cái thế giới này, là mỗi cái mạo hiểm giả là tối trọng yếu cơ mật. Vũ Lâm, Lộ Kỳ trên mặt ít có mà không có hỉ hạ, giọng nói cũng mang theo một điểm nghiêm túc, đồ chơi này cũng không phải là lấy ra lấy le. Từ giờ trở đi, mặc kệ là đối mà ai, đều đừng đem ngươi trên lưng ân huệ khắc ấn lộ ra. Cũng tuyệt đối không thể tùy tiện nói cho bất luận kẻ nào ngươi ban đầu năng lực giá trị. Nàng hơi hơi nghẹo đầu hỏi, biết tại sao không? Bởi vì cái này dạng có thể sống lâu một chút. Bạch Vũ Lâm hồi phục lấy. Lộ Kỳ mẩn ra, lập tức trừng mắt nhìn, nên miệng cười, nha, ngươi này tiểu tử, hiểu được thật nhiều sao? Bình một tiếng, một đoàn hào quang màu u lam tại trên giấy da dê nổ tung, giống như pháo hoa một dạng đi tứ tán. Theo từng luồng ma lực vết tàn biến mất ở trong không khí, cũng đại biểu cho Bạch Vũ Lâm thêm vào Lộ Kỳ quyến tộc nghi thức một bước cuối cùng đã hoàn thành. Được rồi. Lộ Kỳ vỗ tay một cái, bốp trong nháy mắt lại khôi phục nàng bộ kia vui vẻ dáng vẻ. Nàng xoay người lại, hướng phía sau các thành viên phất phất tay, hô to, rượu, thịt, tất cả đều cho ta đi vào trong mang. Đêm nay không say không về a a a. Chúc mừng chúng ta quyến tộc thành viên mới, Bạch Vũ Lâm chính thức nhập bọn. Gào khóc gào khóc. Tiếng hoan hô ở đại sảnh nổ tung, mọi người bắt đầu bận rộn. Bạch Vũ Lâm nguyên bản cũng muốn đứng dậy phụ một tay, dù sao mới vừa vào hỏa, bao nhiêu cũng nên làm chút cái gì. Nhưng mới vừa xê dịch hạ thân thể, một bàn tay liền đè ở trên bả vai của hắn. Hào hào ngồi, quay đầu vừa nhìn, là Phần. Vị này tiểu nhân tộc trên mặt mang mỉm cười, giọng nói cũng hoàn toàn như trước đây ôn hòa, tân nhân à, nên hào hào hưởng thụ hoan nên hội mới đúng. Những chuyện khác, liền giao cho chúng ta những lão gia hỏa này. Bạch Vũ Lâm khẽ dạ, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia vi diệu ấm áp. Đây chính là bị hoan nên cảm giác sao? Rất nhanh, hương khí bốn phía thì quay, còn có thùng lớn rượu liền bị từng đợt sóng rời tiến đến. Bàn dài bị nhanh chóng phủ kín, đủ loại bốc hơi nóng thức ăn cơ hồ khiến người không phân rõ đây rốt cuộc là chiến đấu quyến tộc cứ điểm, vẫn là nhà ai không đứng đắn tử quán. Lô Kỳ càng là người thứ nhất xông tới trước bàn, vén tay háo lên ngực ngực đổ hai ngụm rượu, gương mặt trong nháy mắt nổi lên hồng ngất, cả người đều tiến vào trạng thái. Có chủ thần cầm đầu, hơn nữa mọi người mới từ viễn chinh trở về, chọn một tháng không thể hảo hảo thả lỏng, lúc này cũng rốt cục buông xuống đề phòng, triệt để thả ra bề bài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều náo nhiệt. Tiếng cười, chạm cốc âm thanh, đoạt tiếng thịt chột trùng, nhiệt khí bốc hơi, mùi rượu bốn phía, bầu không khí liền giống bị hỏa diễm đốt một cái dạng nhanh chóng ấm lên. Bạch Vũ Lâm ngay từ đầu coi như bình tĩnh, ngồi thẳng tắp, mặt mang vui vẻ ứng phó người chung quanh nhiệt tình. Nhưng về sau, một ly, thân nhân muốn uống sạch sẽ. Thử xem cái này, là Lộ Kỳ đại nhân cất kỹ 3 năm tinh cất. Đừng chỉ uống thanh kỷ, đến điểm rượu trái cây thay đổi khẩu vị. Các ngươi liền cứ như vậy rót tân nhân a. Hắn đã bị đổ 5 chén a huy, cái này không biết là người nào cô em thanh âm, quá muộn. Đệ lục ly đã lên. Bạch Vũ Lâm đã triệt để đến không hết mình bị đổ bao nhiêu ly. Trên bàn chén rượu như núi, trước mặt hắn trong mâm liền đùi gà xương đều nhanh tích tụ ra tháp. Rượu trái cây, thanh kỷ, rượu mạnh. Các loại các dạng luân phiên ra trận, khoe miệng hắn mặc dù thủy chung mang theo đắc thể vui vẻ, nhưng ánh mắt đã bắt đầu có chút phiêu hốt, không chống nổi. Trong lòng hắn rõ ràng, đợi tiếp nữa chỉ sợ cũng thoát khỏi bối rối. Ho khan, ta đi dưới nhà sĩ. Nói, Bạch Vũ Lâm liền từ mọi người vây công bên trong thoát ra, chạy ra khỏi đại sảnh. Không ai cản hắn, tất cả mọi người đắm chìm trong thịnh yến bên trong, hoan thanh tiếu ngự chấn đắc nóc nhà đều nhanh muốn lật tung. Bước vào hành lang, cước bộ hơi lắc lư, hắn tựa ở bên tường hít sâu một hơi. Một giây sau, cứng nhắc âm vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. DS1. Cảm tạ đại ca thao đảo thiết thao đầu nuôi 10 phiếu, tiểu đệ ôm quyền cảm ơn. DS2. Hình ảnh là Lộ Kỳ quyến tộc nhân vật trọng yếu nhóm. Chương 12, xa dìn gẳng chức năng mới, chi nhánh nhiệm vụ phát động. Chương 12, xa dìn gẳng chức năng mới, chi nhánh nhiệm vụ phát động. Ken. Nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất thêm vào tùy ý thần minh quyến tộc đã hoàn thành. Phát thưởng cho bên trong sau một khắc, Bạch Vũ Lâm trước mắt chợt một đen. Không phải là bởi vì say rượu, mà là một loại cực kỳ xa lạ tấm màn đen cảm giác. Thật giống như linh hồn bị ngắn ngủi kéo vào một cái độc lập không gian giống như. Bên hai còn kèm theo liên miên bất tuyệt thuộc loại số liệu âm thanh. Ngay sau đó, lại là một đạo cứng nhắc âm, khen thưởng một, xạ dìn gẳng dành riêng, kỹ năng ảo thuật xạ dìn gẳng giải tỏa. Ảo thuật xạ dìn gẳng chỉ cần cùng mục tiêu đối với nhìn kỹ là được phát động, mặc dù không bằng sủ cỏ mì giống như tính áp đảo, nhưng đủ để đem thôi miên nhãn lực vận dụng đến cực hạn. Đi qua dẫn đạo địch nhân rơi vào ảo giác cùng sợ hãi, tức đoạt kỳ hành động tự do, nhiều loạn hắn tư duy phán đoán. Bạch Vũ Lâm cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ hơi động một chút, mi tâm căng thẳng, một luồng cực nhỏ tinh thần chấn động tại trong thức hải bị đốt. một loại mới tinh cảm giác phương thức bị Lặng Yên giao phó. Ngay tại hắn còn chưa hoàn toàn thích đứng lúc, đạo thứ hai cứng nhắc âm theo sát phía sau, khen thưởng hai, mà ẩn cả sẽ ghi no rụt xào thuật tiến giai kỹ năng. Sau khi khởi động, có ở địch nhân phương diện tinh thần sinh thành xiềng xích thức ràng buộc kết cấu, kéo kỳ ý thức thể, cưỡng chế tiến vào định thân trạng thái nương theo ngắn ngủi không khống chế được. Ràng buộc duy trì liên tục thời gian 36 giây. Bạch Vũ Lâm chấn động trong lòng, trong đầu không khỏi hiện ra một đoạn hình ảnh. Đó là ở kiếp trước quan sát hổ cạn nhị dạ lúc lưu lại ấn tượng sâu sắc. Uchiha Itachi chỉ dựa vào một cái ảo thuật, liền đem Orochimaru dồn định ở tại chỗ. Sau đó Orochimaru bị thua, thoát đi Akatsuki tổ chức. Không nghĩ tới A Bạch Vũ Lâm nhẹ nhàng cười một cái tự giễu, giọng nói mang vẻ một tia châm chọc cảm khái, ta lúc đầu liều mạng tu luyện, cầu thả lấy ẩn nút, chính là sợ tại thí luyện không gian bên trong đụng tới Uchiha Itachi. Hiện tại ngược lại là chiếm được hắn ảo thuật kỹ năng. Đúng là miệng mãi a. Vẫn mệnh vòng một vòng. Hắn đúng là vẫn còn đứng ở loại lực lượng kia bên cạnh. Bất quá lúc này đây sở hữu xạ gì gặng, sở hữu ảo thuật là hắn. Đúng lúc này, một thân ảnh lung la lung lay mà từ yến hội cửa phòng khách miệng đi ra. Tóc đen mắt đen, đầu nhím, lộ ra toàn bộ cái trán. Thân hình trung đẳng, không mập không ốm, dài một tờ điển hình bối cảnh bán khuôn mặt. Dỗ nọ, Lô Kỳ quyến tộc thê đội thứ hai nhân vật trọng yếu, có được LV4 đẳng cấp, quanh năm làm thê đội thứ nhất đoàn viên trợ giúp người. Hắn nốc rượu, vẻ mặt hứng ngất, tựa hồ là đi ra thông khí, lại không nghĩ rằng đang bắt gặp trong hành lang sững sờ Bạch Vũ Lâm. A Lập Dô hít mắt, nhận ra hắn sau lộ ra một cái say rượu đặc hữu hai anh em tốt đủ cười, lung la lung lay mà giơ tay lên phải đánh bắt chuyện, tân nhân. Người cũng đi ra hít thở không khí a, nhưng ngay tại trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Lâm đông nhiên ngẩng đầu. Ba tổ mồ xạ gì gặng, điên cuồng chuyển động. Không xong. Trong lòng hắn căng thẳng, cũng đã không còn kịp rồi. Màu đỏ thắm quang mang lặng yên hiện hiện, rơi vào Dô cái kia mở mịt trong mắt. Một giây sau, Dô động tác đông nhiên dừng lại, cả người giống như là bị người túm đoạn tuyến con rối, ánh mắt trong nháy mắt chỗ trống. Cô đắt thân thể hắn mềm nhũn, chợt chân một cái, liền muốn làm chẳng té cái ngửa người lên. Bạch Vũ Lâm biến sắc, ba bước cũng làm một bước xông lên trước, một tay đỡ lấy bờ vai của hắn, một tay để ở hắn ngang lưng, gắng gượng đem hắn từ mặt đất hôn trong trạng thái cứu trở về. Ta kháo. Hắn thấp giọng bạo câu to miệng, trên mặt một hồi lúng túng. Thật không phải là cố ý. Hắn vừa rồi bất quá là đang cảm giác xạ dìn gẳng mới nhãn lực. Trong đầu vẫn còn ở hồi vị trong nháy mắt đó ảo thuật xạ dìn gẳng cơ chế, tự nhiên để cho trả cờ dạ tại mắt tụ tập một điểm, nỗ lực trải nghiệm cái kia cột như có như không tinh thần dẫn dắt cảm giác. Sau đó hắn sẽ theo miệng ở trong lòng mặc niệm một câu, phát động nhìn một chút. Kết quả một giây sau, Dô liền lung la lung lay mà đi ra, cười cùng hắn đối mặt. Sau đó, liền trực tiếp bị đè ở ảo thuật bên trong. Tất cả, toàn bộ đặc biệt meo là vừa khớp a. Kỹ năng này rốt cuộc có bao nhiêu yếu đối phát động a? Ta về sau có phải hay không được mang kính dâm ra ngoài? Nếu ai trước mặt đi tới theo ta đối với nhìn kỹ một chút, có phải hay không cũng phải ngã xuống. Bất quá rất nhanh, Bạch Vũ Lâm liền từ ý nghĩ ngu xuẩn này bên trong thoát ra. Rất rõ ràng là hắn mới vừa tiếp xúc không có khống chế tốt mà thôi. Cùng lúc đó, vị dịu Dô đã rơi vào một loại thần tình đờ đẫn trạng thái, trong miệng còn tự mình lẩm bẩm nghe không rõ chữ, nổi bật còn vây ở trong ảo giác không có đi ra. Bạch Vũ Lâm đau đầu thở dài, một bên vô mặt của hắn, một bên thấp giọng nói, tỉnh lại đi, ta thật chỉ là nhìn ngươi liếc mắt. A huynh đệ Dô toàn thân run lên, như là điện lưu chạy ngược một cái dưới, rốt cục run rẩy mở mắt ra. Ai? Hắn sửng sốt vài giây, đồng tử vẫn còn ở khôi phục tập trung trạng thái, ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mặt Bạch Vũ Lâm. A ha ha, Dô xấu hổ mà gãi gãi chính mình đầu kia con nhím giống như tóc đen, ngượng ngùng cười nói, ta khả năng uống nhiều rồi à? Làm sao cảm giác vừa rồi dường như là một đặc biệt kỳ quái ác mộng trong mộng. Ngươi biến thành một cái đặc biệt ngọn lửa kinh khủng người, chúng ta liếc mắt ta liền tê liệt, quá chân thực. Bạch Vũ Lâm miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, uống nhiều rượu quả thực dễ dàng mộng thấy điểm vật kỳ quái. Trong lòng nhưng ở âm thầm cảm thán người này còn ngờ tốt, trực tiếp thay mình giải thích. Bằng không còn phải nghĩ thế nào biên cho phải đây. Nhìn Dô kia tờ hàm khuôn mặt, Bạch Vũ Lâm thật tỉnh cảm giác mình thiếu hắn một phần tỉnh. Vậy ta đi trước nhà cầu hắc, Dô lung la lung lay bảy xô tay, theo hành lang bên kia lảo đảo mà đi xa. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất tại chuyển rừng. Bạch Vũ Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tại trên bậc thang ngồi xuống, dựa vào tường nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Hắn đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng nhiên đinh một tiếng. Cái kia quen thuộc cứng nhắc thanh âm nhắc nhở, rõ ràng như điện lưu giống như lần thứ hai vang lên, chi nhánh nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất kích hoạt. Thành thị thăm dò thí luyện LV1 nhiệm vụ mục tiêu, thăm dò họ dạ gì ổ tam đại mang tính tiêu chí kiến trúc, 03, nhiệm vụ khen thưởng, đại lượng trả cờ dạ, tam thân thuật. DS. Chương 11, hình ảnh treo, làm sao lên một lượt không đi, đã liên hệ biên tập viên hỏi thăm, phía sau lại tu bổ. DS2. Cảm tạ đại ca hẻo lộ đầu nuôi một phiếu, tiểu đệ ôm quyền cảm ơn. DS3. Tất cả bình luận đều có chăm chú xem, có gì không hợp lý do địa phương các đại ca chỉ ra là được. Cảm tạ. Chương 13, về họ dạ gì ổ tất cả chương 13, về họ dạ gì ổ tất cả nghe bên thai cái kia quen thuộc cứng nhắc âm, Bạch Vũ Lâm hơi sững sờ, tam thân thuật cũng có thể làm tưởng tượng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng hợp lý. Hắn sau khi chuyển tiếp, vì tránh né ủ trí hạ ý chia, đều không đi vài bước đầu, liền tiến vào cái kia thí luyện không gian. Vô thiên vô địa, không ngày không đêm. Xung quanh chỉ có hoàn toàn trống trải đến làm cho người hốt hoảng thế giới màu trắng. Không có nghỉ dạ trường học, không có đạo sư, cũng không có huấn luyện thường ngày thời khóa biểu. Hệ thống cho cái gì, hắn liền luyện cái gì. Cái kia nửa năm, hắn tiếp xúc tất cả, hầu như đều vây quanh chiến đấu hiệu suất lực lượng cực hạn chờ hạch tâm triển khai. Một đường đem xạ dìn găng từ một tô mộ, gắng gượng lên tới ba tô mộ. hai cái hỏa độn nhẫn thuật cũng biến thành muốn gì được đấy. Nhưng như là biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật những thứ này đối với bình thường hạ nhẫn mà nói lại cơ sở bất quá nhẫn thuật, hắn là thực sự một cái đều không học qua, thậm chí cũng chưa có khái niệm gì. Đem những này tỉ mỉ từ trong đầu bỏ rơi, Bạch Vũ Lâm lập tức đem lực chú ý chuyển hướng về phía nhiệm vụ khen thưởng bên trong một cái khác nội dung, đại lượng trả cờ ra. Ánh mắt của hắn trở nên nhận chân, cái này mới là chân chính sử dụng. Dù là có xạ gì gặng, có hỏa độn, trả cờ ra lượng không đủ, hết thảy đều là nói xuông. Cũng đừng quên, hiện tại Bạch Vũ Lâm trả cờ ra đẳng cấp mới là một cái C cấp. Chớ đừng nhắc tới mình xạ gìn găng là cái ăn màu xanh dương quái vật. Mở ra ba tổ mộ sau, mỗi một giây đều tại tiêu hao trong cơ thể hắn trả cơ dạ. Mà phát động hỏa độn hoặc là ảo thuật, thì càng giống như là hướng năng lượng bại bên trong đạp mạnh một cước. Muốn đem hiện hữu năng lực chân chính phát huy được, trả cơ dạ nhất định phải tăng lên. Nhưng Bạch Vũ Lâm nhịn không được khẽ to mày, tam đại mang tính tiêu chí kiến trúc. Là cái nào tam đại? Hắn tựa ở trên tường, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nhiệm vụ miêu tả không biết rõ ràng. Đây không phải là để ta người mù sờ voi. Ta chẳng lẽ muốn từng nhà mà đi lượn cả tòa thành? Hắn ngửa đầu nhìn xa xa cao vút trong mây tháp bảy bẹn, trong lòng mơ hồ có điểm đầu mối. Trước đó chính là từ đờ nhỉ ổng trở về, bên kia là tháp bảy bẹn thua một tầng, nhưng mặc cho vụ cũng không có phát động. Chẳng lẽ là được lại đi một lần mới được? Cũng hoặc là tùy tiện ba cái địa phương cũng coi như. Tắp liêu tắp truy, Bạch Vũ Lâm đơn giản bỏ qua suy tư, điều thôi, tất nhiên không cho cột mốc đường, vậy thì chính mình tìm tòi địa đồ rồi. Trước tìm người hỏi một chút, có hay không về họ dạ gì ổ tư liệu a? Bạch Vũ Lâm không quá ưa thích đuổi theo người khác hỏi vấn đề, hắn luôn cảm giác như thế không tốt lắm ý tứ. Cho nên xem tài liệu là phương thức tốt nhất. Hắn mới vừa bước ra hai bước, đột nhiên quẹ mắt phía diện, ánh mắt bắt được một đạo thân ảnh quen thuộc. E sơ mẹo đầu đứng ở hành lang nơi khúc quanh. Nàng cứ như vậy lặng lặng mà đứng đất, phản phất đã sớm chờ ở nơi đó một dạng. Bạch Vũ Lâm cũng không ngoài ý muốn, hướng nàng gật đầu, lên tiếng chào, "E sơ tiểu thư, không có đi tham gia yến hội sao?" "Ừm, ta không biết uống rượu." Nàng chớp đôi mắt đẹp, nhìn Bạch Vũ Lâm, hoan nghênh thêm vào quy tộc. Dừng một chút, vị này thiên nhưng ngây người như là nỗ lực suy tư một chút cái gì, sau đó cực kỳ nghiêm túc bổ sung một câu, "Nếu như cần buổi luyện, có thể tới tìm ta." Bạch Vũ Lâm nhìn nàng kia nghiêm trang nói bồi luyện răng dấp, cười nói, "Tốt, nếu có cần, ta sẽ tìm đến hệ sở tiểu thư." "Đối với chúng ta quyến tộc có tàng thư còn sao? Hoặc là phòng tài liệu các loại?" Hệ sở hơi chớp mắt, như là tại xác nhận đây không phải là đến gần vấn đề, sau đó tự tay hướng hành lang một chỗ khác chỉ. "Quay phải, dọc theo dưới bậc thang đi, tận cùng bên trong giàn kia chính là." "Cảm tạ." Bạch Vũ Lâm ánh mắt theo nàng chỉ phương hướng đảo qua, sau đó hướng phía hướng thang lầu cất bước mà đi. Hệ sở đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của hắn, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng chỉ là nhẹ nhàng trừng mắt nhìn. Kẹt kẹt, theo một tiếng vang nhỏ, cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Một cổ hơi lộ ra cũ kỹ trang sách khí tức hòa lẫn nhỏ bé bụi bặm mùi vị, đập vào mặt. Lô kỳ quyến tộc tàng thư thất, so với Bạch Vũ Lâm trong dự đoán lớn hơn nhiều lắm, thậm chí xưng là thái quá. Dài xếp hàng giá sách sắp hàng chỉnh tề, trang trí có hứng thú mà kéo dài đến cuối tầm mắt. Bên tường thật cao sách ghê, vòm thức đèn treo, còn có cửa hàng hồng thảm yên lặng trường đạo, không một không ở chiêu kỳ đây là một cái tin tức mật độ cực cao địa phương. Đây chính là đại quyến tộc nội tình a. Bạch Vũ Lâm cảm thán một câu, đi vào từng hàng giá sách ở giữa. Hắn cũng không có xoay loạn, mà là bằng trên giá sách nhãn hiệu hướng dẫn tra cứu, theo phương hướng, rất nhanh thì tìm được một quyển phong bị phiếm hoàng tư liệu sách. Đờ nhỉ ổng quái vật đồ giám thông dụng bản đem sách quốc ra, Bạch Vũ Lâm ngồi vào một bên vị trí gần cửa sổ bên trên lật ra. Phiếm hoàng trang giấy ma sát ở giữa, một vài bức tinh vẽ quái vật tranh minh họa phơi bày ở trước mắt hắn, gỗ lìn, cầu đầu nhân, chiến ảnh, sát thủ kiến, châm thỏ. Sách. Lượng tin tức không nhỏ. Bạch Vũ Lâm nhíu mày, tiếp tục lật giấy. Theo trang sách từng tờ một vén qua, đạn mẹ chia thế giới kết cấu mạch lạc dần dần tại hắn trong đầu rõ ràng. Đờ nhị ổng quả thực như trong đầu hắn trí nhớ mơ hồ như thế, bị chia làm thượng tầng, trung tầng, tầng dưới tam đại đoạn. Đồng thời tại hạ tầng sau đó còn có tầng sâu cùng càng dưới thấp không biết tầng trệt tồn tại, nhưng tư liệu cực kỳ khan hiếm. Cho nên ta trước đó tại tầng thứ 5, thuộc về 112 thượng tầng. Nhưng đến trung tầng nguy hiểm lũy thừa khả năng liền không phải tuyến tính tăng lên, hắn lặng lẽ đi tới khác một loại giá sách, từ một đống rất nặng cuốn sách bên trong quất ra một quyển có chứa lộ kỳ con dấu ghi lại công văn. Lô kỳ quyến tộc viễn trinh ghi lại quyển thứ năm. Hắn nhất thời hứng thú, lật ra sau từng hàng tên quen thuộc nhảy vào tầm mắt. Phanh, gì về gì ạ, hệ sở, bệnh. Quyển sổ này đi chép, đúng là bọn họ lần gần đây nhất tầng sâu viễn trinh hành động. Nhiệm vụ tiểu đội tại thứ 48 tầng ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục, đột nhập tầng 52 lúc tao ngộ chắc trở, sau tạm thời điều chỉnh lộ tuyến, cuối cùng viễn trinh đến đệ tầng 58 tầng 58. Bạch Vũ Lâm trong lòng hiện một cái ý niệm trong đầu, nếu như ta nhớ không lầm, trước đây lô kỳ quyến tộc là thăm dò đến 59 tầng. Nói cách khác, ta mới vừa thêm vào lộ kỷ quyến tộc thời gian này tuyến, đang đứng ở nội dung chính tuyến gần kéo ra đoạn trước. Đợt. Hình ảnh là kiếm cơ hệ sở. Đợt. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôn quyền đã cảm ơn. Chương 14, thăm dò tiến độ tăng, chuẩn bị xuất phát. Chương 14, thăm dò tiến độ tăng, chuẩn bị xuất phát. Lại đơn giản xem mấy cuốn sách sau, Bạch Vũ Lâm đối với đạn mẹ chĩa thế giới có khắc sâu hơn nhận thức. Kiến thức độ dày, cũng tại một chút bổ khuyết hắn cùng với thế giới này sự chênh lệch. Khép lại cuối cùng một quyển sách, hắn xoa xoa hơi chua khỏe mắt, túi đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ sát trời, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn thuận thế đứng lên, đem sách bạn trở về vị trí cũ, đẩy cửa ly khai tàng thư thất. Yến hội một mực duy trì liên tục đến buổi tối. Bất quá phòng khách chính bên kia vẫn có một chút ngọn đèn dầu, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy dưới lầu trong hành lang chuyển tới nói chuyện với nhau âm thanh, nhưng phần lớn thành viên đã tán đi, hoặc nghỉ ngơi, hoặc tuần tra. Điều này cũng làm cho toại lì tật mạ nọ ban đêm có vẻ vô cùng an tĩnh. Bạch Vũ Lâm đặc bộ đi qua hồi hành lang, hướng phòng khách chính phương hướng đi tới. Hắn dự định đi tìm lộ kỳ hoặc là phần hỏi thăm trụ sở của mình. Trong không khí tràn ngập trưng thịt cùng mùi rượu lưu lại sau nhiệt độ cảm giác, khiến lòng người thả lỏng không ít. Vừa mới tiếp cận, liền thấy bên trong xác chết khắp nơi. Trên bàn dài, cái ghế bên, trên sàn nhà, thậm chí dưới bệ cửa sổ trong góc, tất cả đều là ngửa người lên, siêu siêu bẹo bẹo thi thể. Có người còn ôm vỏ rượu không có buông tay, có người khỏe môi nết lên đùi gà xương tại đánh nhẹ khó khè, còn có người gục xuống bàn, trong miệng lẩm bẩm không cần uống đoàn trưởng đừng quên ta. Tiến hội dư ba, hiển nhiên đã triệt để cướp sạch đám này tinh anh mạo hiểm giả. Khá lắm, này Bạch Vũ Lâm đứng ở cánh cửa, tìm nửa ngày đều không tìm được Loki, nghĩ đến hẳn là bị đợi trở lại phòng ngủ của mình. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào bàn dài một bên kia dị vẻ gì ạ trên người. Cùng bốn phía đám kia hát đoạn mảnh mọi người khác biệt, vị này mụ mụ tang đang cầm một cái ly nước, một ít miệng mà nhấp nhẹ lấy trong ly chất lỏng trong suốt. Đã nhận ra Bạch Vũ Lâm xuất hiện, nàng ngước mắt lên, nhẹ giọng nói, có việc. Nghe nói như vậy Bạch Vũ Lâm sửng sốt một chút. Lòng nói không hổ là tinh linh vương tộc a. Loại này trời sinh ưu nhã, cho dù là đêm khuya, dù là bên người tất cả đều là ngã xuống đất không dậy nổi hán tử say, nàng như trước ngồi thẳng tắp, lời nói ở giữa đều mang một loại vừa đúng xa cách cảm giác. Ách, cũng không có đại sự gì. Bạch Vũ Lâm sờ sờ cái óc, chỉ là muốn hỏi một chút, gian phòng của ta là ở cái nào? Gì vậy gì à? Nghe vậy khẽ ử, đầu ngón tay tại ly nước biên giới ma sát, hơi suy tư rồi nói ra, lầu 2, từ bên trái hướng bên phải số căn thứ 2. Nơi nào là trống không, trước đó một mực không người ở. Tốt. Bạch Vũ Lâm gật đầu nói tiếng cảm ơn, không có nhiều hơn nữa quấy rối nàng, xoay người hướng thang lầu đi tới. Hắn không có chú ý tới là, vị này lộ kỳ trong miệng mụ mụ tàng, từ đầu đến cuối ánh mắt đều tụ tập ở trên người của hắn. Lầu 2 hành lang u tĩnh không tiếng động, trên tường thỉnh thoảng có vài chiếc trúc đèn hơi hơi nhảy lên, bỏ ra thật dài quang ảnh. Rất nhanh, Bạch Vũ Lâm liền dựa theo dị vệ gì a nói tới, tìm được gian kia từ bên trái hướng bên phải số căn thứ 2 gian phòng. Cung cụt, cửa phòng mở ra, một cổ nhàn nhạt bằng gỗ hương khí đập vào mặt. Nhà sửa sang phong cách cùng trước hắn tại Bắc Đại đường phố gian kia quán trọ gian phòng có chút tương tự. Hắn đổ nhào lên giường, phát sinh một tiếng thở nhẹ âm thanh, rốt cục có thể nghỉ xả hơi. Hắn vừa mới nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên cái kia quen thuộc điện tử thanh âm nhắc nhở, "Ken, chi nhánh nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Tham dò họ dạ gì ổ tam đại mang tính tiêu chí kiến trúc, 13, đã đặt thành trước mặt tham dò điểm, lộ kỳ quyến tộc toái lì tất mạn nọ khen thưởng cấp cho bên trong thu được trả cờ dạ hạn mức cao nhất đề thăng, 500 gợi ý của hệ thống, trả cờ dạ đề thăng đã đồng bộ phận nhận thuật thả ra hiệu suất đề thăng." Bạch Vũ Lâm mở mắt ra, nhìn bằng gỗ trần nhà, khẽ cười một tiếng, quả nhiên như ta sở liệu. Nhiệm vụ lý thuyết tam đại mang tính tiêu chí kiến trúc cũng không phải là duy nhất chỉ định cái nào ba cái. Hắn chờ mình nhìn về phía ngoài cửa sổ sao trời lấp lóe bầu trời, họ dạ gì ổ lớn như vậy, thần minh, quyến tộc, thương hội, công hội, thật muốn hạn định chết ba cái địa phương, ngược lại không hợp lý. Nhìn như vậy đến, hệ thống ý tứ chắc là chỉ cần là đủ đại biểu tính địa điểm, đi lại ba chỗ là được hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia lộ kỳ quyến tộc làm họ dạ gì ổ số một số hai chủ lực quyến tộc, căn cứ toại lì tất mạn nọ tự nhiên cũng coi như một trong số đó. Hợp tình, hợp lý, hợp quy tắc, cũng có thể là còn lần nữa xông lên đại não, cũng có thể là hôm nay vô cùng mệt mỏi. Bạch Vũ Lâm chỉ cảm thấy mí mắt của mình dần dần nặng nề hạ xuống. Một đêm này, hắn ngủ một cách lạ kỳ chìm. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua chấn sông tà tà mà chiếu vào, vừa lúc rơi vào Bạch Vũ Lâm trên mặt. Hắn nhịn không được nhíu mày, thậm chí đem chăn khóa lại trên đầu, làm thế nào cũng đỡ không được cái kia một luồng nghịch ngợm tia sáng. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là rủi rủi con mắt, mở mắt ra. Hắn từ trên giường ngồi dậy, xoa còn có chút lên men ý thức. Đại khái là tối hôm qua cái kia mấy chén lẫn vào men rượu mạnh vẫn chưa hoàn toàn tan đi, trong óc còn có chút nhẹ bỗng cảm giác. Quả nhiên, rốt có điểm ác a. Lẩm bẩm, Bạch Vũ Lâm một bên đứng dậy mặc quần áo, một bên kéo cửa ra đi ra ngoài. Đi tới lầu một phòng khách chính, nơi này chính là lộ kỵ quyến tộc căn tin kiêm công cộng không gian. Cùng tối hôm qua xác chết khắp nơi hoàn toàn bất động. Lúc này, bàn dài sớm đã trà lau sạch sẽ, liền không khí đều tràn ngập nhàn nhạt bánh mì hương khí. Phảng phất trận kia tử hội, chỉ là một mình hắn ngộ. Bạch Vũ Lâm tiện tay từ bàn dài bên cạnh lấy một cái khay, đi tới bàn điều khiển bên, không đợi hắn mở miệng đâu, trong phòng bếp đại thúc liền đem hai khối bánh mì nướng, một phần trứng chiên cùng vài miếng bồi căn đưa tới, còn tiện tay rót ly sữa bò nóng. Khá lắm, cái này so với người máy hiệu suất đều cao a. Cảm ơn sau, hắn bưng bàn ăn vừa tòa, đối mặt bỗng nhiên vang lên thanh âm chào hỏi, tân nhân, tỉnh còn rất chào buổi sáng a. Người này là ai đến? Trong đầu hắn liều mạng tìm kiếm tối hôm qua hình ảnh, chỉ nhớ rõ vị này từng vẻ mặt nhiệt tình hướng hắn trong bát bỏ vào đùi gà, trong miệng còn la hét một ly cảm tình sâu, hai chén cảm tình thật chẳng cảnh. Tên, quên hết rồi. Hoàn hảo hoàn hảo, ngươi cũng quá sớm. Bạch Vũ Lâm nỗ lực duy trì trên mặt lễ phép mỉm cười, hàm hồ trả lời một câu. Người kia lại hoàn toàn không có phát hiện hắn quất bách, bên cắn bánh mì vừa hỏi, hôm nay cái gì ăn bài? Đi công hội ghi danh mạo hiểm giả sao? Hắn nhẹ nhàng ân một cái âm thanh, xem như là trả lời. Đỡ nhì ông là nhất định phải đi, một là vì qua khảo nghiệm mình năng lực mới, hai là vì hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Ai, ta đã nói với ngươi a, đừng có gấp dưới đỡ nhì ông. Người kia một bên ngay bánh mì, vừa hàm hồ mà dặn dò, thật muốn đi vậy chỉ có thể trước tiên ở một tầng, tầng hai lắc lắc, làm quen một chút thì tốt rồi. An toàn là số một, không biết. Tân thủ thời kỳ sợ nhất chính là đầu sắt vọt một cái liền gặp chuyện không may. Bạch Vũ Lâm liên tục gật đầu, có đạo lý, thủ giáo. Nhưng hắn trong đầu lại không tự chủ được mà hiện ra ngày hôm qua chiến đấu hình ảnh, cái kia bị họ Dạ Dị ôm mọi người xưng là tân nhân sát thủ chiến ảnh, ở trước mặt mình còn chưa kịp mở miệng gào thét, đã bị một cái cả kỳ no rụt trực tiếp hòa tan. Nếu như trước mắt vị này biết hắn dễ dàng liền đem món đồ kia truy bạo, không biết lại là biểu tình gì. Bạch Vũ Lâm túi đầu cắn một ngụm bánh mì, khoe miệng bánh lên lau một cái ngoạn vị độ cong, ân. Hắn rất đặc sắc ca. DS1. Cảm tạ đại ca hẻo lồ đầu nuôi 10 phiếu, tiểu đệ ôm quyền cảm ơn. DS2. Đợi lát nữa 12 điểm sẽ còn thêm chương 1, lần nữa cầu số liệu, cảm tạ các vị đại ca, túi đầu. Chương 15, Hồ Sẻ Sóc Phở Tí Lì Tí chương 15, Hồ Sẻ Sóc Phở Tí Lì Tí lại đơn giản hàn viên bài câu sau, hắn đứng dậy cáo từ, ta đi trước một bước, hôm nào mời ngươi uống một ly. Được rồi, nỗ lực lên A tân nhân. Đem thay tiễn đưa ngồi tại chỗ, Bạch Vũ Lâm xoay người lì khai. Từ đại sảnh sau khi ra ngoài, xuyên qua hồng cục gạch xếp thành đình viện, có vài tên quyến tộc thành viên đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Bạch Vũ Lâm cũng đều hồi ứng với. Mặc dù thêm vào không lâu sau, nhưng hắn có thể bén nhạy nhận thấy được, cái này quyến tộc bầu không khí mặc dù tự do tùy tính, có thể mỗi người phương thức làm việc phía sau đều mang một tia tự hạn chế chức nghiệp mùi vị. Chỉ là thẳng đến ly khai đình viện trước, hắn đều không thấy được Loki, Phản, gì về gì á mấy vị nhân vật trọng yếu. Nghĩ đến là ở phục bản tầng 58 viễn chinh thất bại a. Làm họ Dạ Dị ô mạnh nhất quyến tộc một trong, cho dù là thất bại, cũng tuyệt đối không thể không giải quyết được gì. Phục bản, điều chỉnh, lại chuẩn bị. Đây là cường giả hàng ngày, cũng là chi này đoàn đội mặc dù có thể sừng sững không ngã nguyên nhân. Ngược lại ta còn chỉ là một tân nhân, không cần quan tâm những thứ này. Hắn lẩm bẩm lồ bồ, đi ra đại môn. Kỳ thực Bạch Vũ Lâm không biết là, Loki là uống nhiều rồi, còn không có rời giường đâu. Tại họ Dạ Dị ổ phố Tây tới gần đường chính một cái khúc quanh. Hai gã miêu nhân nữ hải cùng với một gã tinh linh nữ hải, đang mặc ký hiệu đạm lục sắt chế phục, áo khoác màu trắng lá sen bên tập rể, cầm chổi ở trước cửa mặt ủ mày trao đung đưa. Hát gì? A, đế. A nhỉ ạ phở ô men lắc lắc ý thức, cái kia tinh xảo trên gò má trong nháy mắt nổi lên lau một cái hứng ngất. Tựa hồ là chú ý tới xung quanh người đi đường ánh mắt, nàng quên miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, lại hát xì một lần ta liền đem này chối ăn meo meo. Đừng nói đáng sợ như vậy lời nói meo meo, a ni a ăn chối, có điểm dọa người meo meo. Một bên cũng là miêu nương chờ lộ rồ lộ khuyên bảo lấy. Vừa dứt lời mà, buồn ngủ liền theo tới, nàng nhịn không được ngáp một cái, họ Dạ Dị ổ sáng sớm thực sự là lạnh meo meo, thật sự muốn ngủ tiếp 5 phút đồng hồ meo meo. Giữ vững tinh thần đến, cu rồ. Cuốn này nghiêm chỉnh lời nói, nghe thấy giọng nói đều biết là yêu tinh nhất tộc. Dạy huy luôn là như vậy tràn ngập nhiệt tình meo meo, ta cũng tốt muốn cùng ngươi giống nhau meo meo. Cù rỗ lười biếng cầm chuỗi, đôi nhoáng lên mà rủ ở sau lưng, ngoài miệng bắn giận, động tác trên tay nhưng là hoa nước đến cực hạn. Cái chổi trên mặt đất tùy ý hoạt động mấy lần, hầu như liền bụi bặm đều không hất lên. Mà dạy huy lì ổng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái này tóc đen miêu nữ, liền cúi đầu bắt đầu quét tước mặt đất. Nàng vẫn là bộ kia nhất quán bình tĩnh, ít nói dáng vẻ, phản phất hết thảy chúng quanh huyên náo đều không có quan hệ gì với nàng. Đương nhiên, ai ai ai, các ngươi mau nhìn meo meo. Cù rỗ đống nhiên như là phát hiện bảo bối gì giống như, một tay còn nắm chổi, tay kia lại kích động chỉ hướng góc đường phương hướng, đuôi nồng lên thật cao, liền giọng nói đều không nhận khống điệu dơ lên, là xoái, ca, meo meo. Thanh âm vừa ra, Ania lập tức xích tới, chỗ chỗ chô meo meo. Hai cái miêu nương xuống lại thò đầu ra nhìn mà nhìn xem đường phố miệng. Chỉ thấy chỗ ấy có vị thiếu niên tóc đen đang đứng dưới ánh mặt trời, tựa hồ tại nhìn một phía, ánh mắt hơi nghi hoặc, hiển nhiên là đang tìm cái gì địa phương. Ngũ quan tuấn tú, khí chất sạch sẽ, ăn mặc cũng nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. 999999 meo meo. Là bản miêu thưởng thức loại hình meo meo. A nhỉ ạ vẻ mặt thành thật địa điểm đánh giá, còn kéo kéo cụ rỗ tay áo, ngươi ngày hôm qua uống say thời điểm nói ưa thích loại này hình meo meo. Ngươi mới nói ngươi ưa thích hai cái miêu nương ngươi một lời ta một lời, càng nói càng không có biên. Mà một bên giải huy lì ông nghe hai người tiếng huyên áo, bất đắc dĩ dừng động tắt lại, khẽ lắc đầu một cái, thật là nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là ngước mắt lên con mắt, hướng phía đó nhìn thoáng qua. Có thể làm cho này hai miêu nương đều phá âm thanh thét chói tai, vậy cũng không phải cái gì người thường. Ánh mắt xuyên qua nắng sớm mông lung đường phố miệng, chiếu vào giải huy lì ông mi mắt, chính là vị kia từ lộ kỳ quyến tộc đi ra Bạch Vũ Lâm. Hắn đứng ở lối đi bộ bên, biểu tình nhìn qua có chút hoang mang, ánh mắt ở chung quanh kiến trúc đi lên hồi quét mắt. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía góc đường treo cao tấm bảng gỗ, lại cúi đầu móc ra một tờ nhăn nhúm giản đồ đối với chiếu lần nữa cao mày. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, như là đang lẩm bẩm lồ bầu. Phương hướng này không đúng sao, ta vừa rồi rõ ràng đi qua bề mặt này, tường giải huy lì ông nhìn hắn liên tiếp lưu loát lại mê mang hành vi, chỉ trầm mặc hai giây, khoe miệng nhẹ không thể sát mà giật một cái. Dân mù đường. Cho dù là tại nghiêm túc tinh linh thị giác bên trong, nàng cũng không nhịn được vì cái này nhãn hiệu lặng lẽ đánh lên câu. Bạch Vũ Lâm cũng không có chú ý tới mình đang bị trong quan sát. Hắn hiện tại rất phiền muộn. Ta nhớ rõ rõ ràng là quẹo trái, sau đó qua hai cái đường miệng đã đến tháp bảy bẹn đường lớn phương hướng, làm sao lại một mực tại chỗ vòng quanh đâu. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn hiện tại đúng là lạc đường. Phải biết rằng, ban đầu ở Lam Tinh, Bạch Vũ Lâm nhưng là dùng hướng dẫn phẩm mềm đều có thể đi vai thần kỳ nhân loại. Thở dài một tiếng, hắn bỏ qua giấy rùa, định tìm cái người qua đường hỏi một chút. Ngay tại ngẩng đầu trong nháy mắt, một đạo quen thuộc chiêu bài đập vào mi mắt,
Hồ Spectre Phở Tí Lì Ti Bạch Vũ Lâm sửng sốt một giây, nhìn một chút cánh cửa khối kia treo tấm bảng gỗ, lại nhìn một chút tại trong gió sớm lắc lư mấy vị mặc tạp dề trang phục nữ bộ thiếu nữ. Không phải chứ, hắn hơi hơi nheo mắt lại, đảo qua mấy cái kia đứng ở cửa thân ảnh quen thuộc, càng xem càng là quen thuộc. Bạch Vũ Lâm một chút yên lặng, Hồ Spectre Phở Tí Lì Ti. Vậy cũng coi là mang tính tiêu chí vật kiến trúc a. Ta mới không phải là vì xem muội từ đâu, chỉ là vì hỏi đường a. Hắn thu hồi địa đồ, sửa sang lại một chút cảm xúc, cất bước hướng phía ba người đi tới. DS. Hình ảnh là miêu nương một trong ạ ni ạ phó lạc. DS. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôm quyền đã cảm ơn. Chương 16, đến từ Lưu Ly ngang miễn phí rượu chương 16, đến từ Lưu Ly ngang miễn phí rượu phía trước. Nhìn thiếu niên tóc đen kia từ trong ánh nắng đi tới, ạ ni ạ cùng cụ rồ sớm đã kích động đến tại chỗ thẳng dậm chân. Soái ca tới meo meo meo. Nếu như mỗi ngày đều có thể gặp được đến soái ca, sáng sớm quét tước vệ sinh gì gì đó cũng không phải không được ga meo meo. Quá đáng giá meo meo. Cù Dồ đi trước một bước, lỗ tai dựng thẳng được thẳng tắp, ba chân bốn cẳng mà nên liếu thượng thứ, khóe môi nhếch lên nụ cười sáng lạ, "Này, đẹp trai tiểu ca ca, tới đúng dịp meo meo." Ánh mắt nàng sáng trông suốt nhìn qua Bạch Vũ Lâm, thanh âm mềm nhu mang theo miêu khang, vươn tay nhẹ nhàng một ngón tay cửa tiệm, "Có muốn hay không tiến đến uống một chén nhà? Sáng sớm còn không có doanh nghiệp, bất quá ngươi là đặc biệt ưu đãi meo meo." Bạch Vũ Lâm sử sốt, nhìn nàng kia tờ viết thành ý tràn đầy vui vẻ, nhìn lại một chút sau lưng nàng ạ nì ạ đang giờ chối khoa tay múa chân ái tâm thủ thế. Hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ vui vẻ, "Ta nhưng thật ra là muốn hỏi đường." "Hoa a, quá khách khí rồi." Cù Dồ trực tiếp bỏ quên hắn nửa câu sau, vẻ mặt thành thật mà nói, "Gọi thức ăn loại sự tình này hỏi chúng ta liền đối với rồi meo meo không phải, ta là hỏi trong tiệm phục vụ rất chu đáo meo meo." A nì ạ vào lúc này cũng xuống tới, không che giấu chút nào mà bắt lại Bạch Vũ Lâm cánh tay, đến sao xoay ca, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện meo meo." Bạch Vũ Lâm vốn là dự định từ đợi nhì ông trở về sau đó mới tìm một người thích hợp thời gian đến hồ Spectre Phở Tí Lì Tì hoàn thành nhiệm vụ thăm dò, tiện thể nếm điểm trong truyền thuyết chiêu bài thịt bò. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới chính là, này hai miêu nữ khí lực, vì sao lớn như vậy? "Ai, chờ một chút, ta thật không phải là hiện tại muốn uống á." Lời còn chưa nói hết, hắn tay kia cũng bị Cụ Rổ cười hì hì ôm lấy, phối hợp hạ nhì á bên trái đẩy bên phải kéo mạnh mẽ thao tác, cả người cứ như vậy bị giáp công thức lôi vào trong điểm. "Ai, bì, các người hãy nghe ta nói a." Đến đều tới meo meo dạy huế lì ổng nhịn không được nâng chán cười khổ, đem này hai vị miêu nương ném xuống đất thương cảm chuỗi nhặt lên, cũng theo vào trong tự quán. Cửa gỗ cùng cụt một tiếng khép lại trong nháy mắt, lập tức truyền ra một hồi nhu hòa bối cảnh âm nhạc. Là cái loại này mang theo nhàn nhạt ngâm du giọng đàn guitar bằng gỗ giai điệu, như là chuyên môn vì sáng sớm chuẩn bị thư giãn khúc nhạc dạo. Bạch Vũ Lâm giật mình, ánh mắt theo miêu nương các cô gái cước bộ quét về trong điếm. So với trong tưởng tượng còn rộng mở không ít. Bóng loáng sàn gỗ hiện lên ôn nhuận sáng bóng, trên trần nhà rủ xuống hàng mây che đèn lồng, kim loại cùng bó củi kết cấu xào rượu kết hợp, tạo nên một loại đã thư thái lại ấm áp phục cổ bầu không khí. Cả tiệm cửa hàng chia làm trên dưới hai tầng, gần cửa sổ là mạo hiểm giả thường nhất chỗ ngồi. Góc chỗ thì bày ba tấm hình nửa vòng tròn cái bàn. Bạch Vũ Lâm một bên bị đè xuống ngồi xuống, một bên tò mò đánh giá nơi đây. Nếu như không phải hắn còn nhớ rõ chi nhánh nhiệm vụ bên trong thành thị thăm dò tiến độ, thật đúng là suýt chút nữa cho là mình là tới tinh khiết uống sớm rượu. Ngay tại bầu không khí vừa mới trở nên buông lỏng trong nháy mắt, Bạch Vũ Lâm đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, trên người hắn căn bản không mang vali. Bạch Vũ Lâm chỉ cảm thấy chính mình nhất thời cứng một chút, mặc dù sau lưng hắn trong túi đeo lưng đều là ma thạch. Hắn nguyên buồn định hôm nay đi công hội một chuyến, đem ma thạch hối đoái luật cũ lợi tiện thể ghi danh mạo hiểm giả thân phận. Lấy hắn đối với hồ Spectre Phở Tí Lì Tì tiệm này ấn tượng mơ hồ. Nơi này mặc dù tiếp địa khí, nhưng giá hàng cũng không tiện nghi. Mấu chốt hơn là, nơi đây chỉ nhận tiền mặt và ly giao dịch, ma thạch. "Thật xin lỗi, cầm đi hậu chủ cũng đổi không được một bàn hầm thịt bò." Bạch Vũ Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Có muốn hay không? Tìm cơ hội lưu." Không xem qua sừng đã qua, phát hiện cụ rổ cùng ạ nì ạ đang vui vẻ mang hoạt, một bộ hôm nay nhất định phải hảo hảo chiêu đãi soái ca tư thế, thậm chí còn đang thảo luận có muốn hay không cho hắn làm chiêu bài món điểm tâm ngọt. Bạch Vũ Lâm đột nhiên cảm giác được, đường chạy độ khó dường như có chút lớn. Giữa lúc hắn âm thầm nhức đầu thời điểm, Dại Huy Lì ổng bưng một ly nước trong, đem cái chén nhẹ nhàng buông xuống. "Ngươi là Dại Huy Lì ổng?" Giọng nói bình tĩnh, màu xanh dương trong mắt màu xanh lục như hồ nước trong suốt. Bạch Vũ Lâm nao nao, rất nhanh phản ứng kịp, lễ phép hồi nói, "Ta gọi Bạch Vũ Lâm." Nghe nói như thế, vị này tinh linh thiếu nữ nhẹ nhàng gõ đầu, dùng ngón tay nhỏ nhắn gõ một cái dọc theo bàn, từ tốn nói, "Người mới lời nói, ta có thể vì ngươi không tính tiền một lần." Bạch Vũ Lâm không khỏi trong lòng cảm khái không thôi. Không hổ là tận phong a, chỉ là dựa vào khí tức và khí chất là có thể đoán được sao? Thật là bén nhạy. Bất quá, Bạch Vũ Lâm cũng không tính chiếm quá nhiều tiện nghi, hắn vừa cười vừa nói, "Cái kia, cho ta một ly tiện nghi nhất ta, tùy tiện loại nào." Dại Huy Lì ổng không nói thêm gì, chỉ là lên tiếng, xoay người hướng quầy ba đi tới. Không bao lâu, một ly màu xanh nhạt rượu liền bị một lần nữa đã bưng lên, rượu ở trong ly hơi hơi hiện lên quang, nhìn qua như là bị nắng sớm ánh nhuộm bầu trời, lam hoa rượu hoa quả. Dại Huy Lì ổng nhàn nhạt giải thích một câu, "Là bản điểm tiện nghi nhất thường quy thức uống một trong." "Cảm tạ." Bạch Vũ Lâm gật đầu. Hắn không có nói nhiều, bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm. Phát hiện ngoài ý muốn nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo mùi trái cây nhàn nhạt, không có bao nhiêu của bị, rất thích hợp sáng sớm. Thế là thuần thục. Hắn đem cả chén rượu lưu loát mà uống xong, để ly xuống, vẫn không quên dùng lòng bàn tay đem ly dọc theo thủy ngân lau sạch sẽ. Sau đó dứt khoát đứng dậy. "Phải đi rồi." Hắn là thật sợ sống lâu này hai con miêu nữ lại cho hắn thêm một cái gì hôm nay hạn định phần món ăn mình là thật nghèo a. Giải Huy Ly ông nhìn hắn nhẹ giọng nói, là muốn đi công hội sao? Đối với, suýt chút nữa quên hỏi Bạch Vũ Lâm lung túng gãi gãi đầu. Dân mù đường loại sự tình này, nói ra rất lúng túng có được hay không? Bất quá Giải Huy Ly ông tựa hồ là xem thấu Bạch Vũ Lâm quân bách, nói ra, sau khi ra cửa, thẳng tắp đi về phía trước, quẹo phải sau đó sẽ quẹo trái, là có thể thấy công hội cửa vào. Lần đầu tiên tiến vào đào nhị ông, dù là chỉ là cả tầng, cũng nhất định phải chú ý an toàn, bảo trì cảnh giác, tùy thời lưu ý lui lại lộ tuyến. Bạch Vũ Lâm ngẩn ra, nhìn trước mắt tinh linh nữ hải, lặng lẽ gật đầu, đa tạ, ta nhớ kỹ rồi. Kỳ quái, không phải nói tinh linh tộc đều bài xích chủng tộc khác sao? Bạch Vũ Lâm đẩy cửa ra, đi vào dưới ánh mặt trời dần dần náo nhiệt lên phố. Hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, phát hiện mình trong óc không hiểu sự tình, càng ngày càng nhiều. Coi là chí ít hỏi đường, còn miễn phí uống ly không sai thức uống. Mà ở trong điểm, Giang Huy Ly ổng nhưng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng kia từ từ đi xa. Nàng trong óc cũng có rất nhiều vấn đề. DS1, hình ảnh là tóc đen miêu nương trợ lộ rồ lộ DS2. Cảm tạ đại ca thao đảo thiết thao đầu nuôi 10 phiếu, tiểu đệ ôm quyền cảm ơn. Chương 17, đi trước mạo hiểm giả công hội. Chương 17, đi trước mạo hiểm giả công hội. Giải Huy Ly ổng không rõ, thực sự không rõ. Rõ ràng chỉ là một liền mạo hiểm giả ghi danh đều không hoàn thành dân mù đường thiếu niên. Có thể nàng cũng không cách nào đem đối phương cùng bình thường hai chữ vẽ lên ngang bằng. Càng làm Giải Huy Ly ổng cảm thấy nghi ngờ là, nàng cư nhiên cũng không chán ghét Bạch Vũ Lâm. Thậm chí ngay cả một tia lòng phòng bị cũng chưa có sinh ra. Loại kia cùng phần lớn mới gặp gỡ ngoại tộc mạo hiểm giả vốn tồn tại bản năng cảm giác bài xích, tại đối mặt cái này gọi Bạch Vũ Lâm lúc, lại lặng yên im ắng mà tiêu thất. Nàng trong mắt, túi đầu nhìn mình trống không lòng bàn tay. Sau một lúc lâu, trong lòng lặng yên hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Ai? Hắn ở đâu meo meo? Bên hai truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Cù Dầu cùng Ạ Nỉ A một tả một hữu nhẹ cả tương phản hồi thiên xanh, lại chỉ thấy trống rỗng bàn cùng một đầu cái chén không lẻ loi mà nằm ở nơi đó. Không phải vừa mới ngồi xuống không có vài phút meo meo, cái này chạy rồi meo meo. Cù Dầu thò đầu ra nhìn mà nhìn ra phía ngoài xem, xác nhận Bạch Vũ Lâm đã không thấy hình bóng, nhất thời nhíu miệng, vẻ mặt tiếc nuối. Hơn nữa, chén rượu này đều uống xong, giải thu tiền sao? Ạ Nỉ A nháy mắt, nhìn về phía bên cạnh hắn luôn. Giải Huy Ly ổng thần sắc như thường đem khay thu hồi, thanh âm nhàn nhạt hồi ứng với, ta mời. Hai người hai mèo trong nháy mắt đồng thời đứng thẳng. Người mời meo meo. Giải Huy Ly thế mà lại chủ động mời khách meo meo. Giải Huy Ly ổng như trước ánh mắt tiến tĩnh, đem khay thả hồi quầy bà, một bên chỉnh lý tập rể, vừa nói, hắn là tân nhân, tiền ở đâu ra? A Nỉ ạ cùng Cụ Dô đối với nhìn kỹ một cái mắt. Một giây sau, hai người trên mặt đồng thời nổi lên kỳ quái nụ cười, ai nha ai nha. Nguyên lai là tân nhân là có thể không tính tiền meo meo họ dạ gì ổ mỗi ngày nhiều như vậy tân nhân, vì sao hết lần này tới lần khác là cái này xoáy ca bị ngươi mời khách meo meo. A Nỉ ạ dùng đầu ngón tay đâm Cụ Dầu hông, mang theo cuống họng nói ra, còn là nói, Giải Huy Ly thực cũng sẽ xem mặt meo meo. Giải Huy Ly ổng trên mặt hiện ra xem kẻ ngu si biểu tình, đang muốn mở miệng giải thích, đồng nhiên, ồn ào gì thế? Siêng năng làm việc. Phí nhiêu nữ chủ nhân chân chính nữ chủ nhân, nghĩa gờ răng mặc màu xanh nhạt quần áo lao động cùng bạch tạp dề, hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm không hào hào công tác hai vị miêu nương. Cực lớn giọng để cho hai người trong nháy mắt thành thật, miệng đồng thanh hô, là tuân mệnh meo meo. Hai con miêu nữ kêu thảm chạy về phía hậu chủ, Giải Huy Ly ổng nhưng là cười lắc đầu. Hai cái này ngu ngốc, lại nói ở chỗ khác. Từ hồ Spectrop phở tí lì tỉ sau khi ra ngoài, không ngoài sở liệu, Bạch Vũ Lâm bên hai liền vang lên cái kia quen thuộc cứng nhắc gầm, thăm dò họ dạ gì ổ tam đại mang tính tiêu chí kiến trúc, 23, đã đạt thành thu được trả cờ dạ hạn mức cao nhất để thăng, 1000 so với trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, như vậy thì còn lại một cái. Hắn quay đầu liếc mắt một cái phía sau cây kia treo màu lục chiêu bài đại môn, trong đầu còn lưu lại cái kia hai con mèo nương nhiệt tình thế tiến công, cùng với Giải Huy Ly ổng đưa lên chén rượu lúc kia đạo trầm tĩnh như nước ánh mắt. Trừng mắt nhìn, Bạch Vũ Lâm thấp giọng thầm thì, được nhanh hơn tiết tấu, không thể lại bị kéo vào cái gì đặc biệt tiết đãi. Dọc theo Giải Huy Ly ổng trước khi đi chỉ rõ phương hướng, Bạch Vũ Lâm một đường xuyên phố qua hẻm, cuối cùng đi vào một cái phong khoáng chỉnh tề đường lớn. Nơi này là Tây Bắc đường phố, cũng được xưng là mạo hiểm giả đường phố. Lúc này đã là sáng sớm 9 giờ rưỡi, chính là các người mạo hiểm xuất phát đi trước đờ nhì ổng núi cao giai đoạn. Cả con đường bên trên, tiếng người huyên náo. Vũ khí điếm tiểu nhị tiếng giao hàng, thương phiến tiếng la, đội ngũ tập kết lúc hiệu lệnh âm thanh cùng các người mạo hiểm ồn ào náo động đan vào một chỗ, tạo thành một loại chỉ thuộc về họ dạ gì ồ đặc biệt tầm ý nhiệt độ. Hỗn loạn, lại tràn ngập sức sống. Bạch Vũ Lâm chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt ở trong đám người xuyên toa, rất nhanh thì chú ý tới rất nhiều thân hình thấp bé tiểu nhân tộc, con so với chính mình thân thể còn lớn hơn ba lô xuyên toa tại người chiều bên trong. Trợ giúp người. Cái danh hiệu này tại họ dạ gì ồ sớm đã không xa lạ gì. Tiểu nhân tộc mặc dù ở sức chiến đấu phổ biến hơi yếu, nhưng bọn hắn sở hữu được trời ưu ái nhanh nhẹn thân thể cùng thông tuệ đầu óc, tinh chuẩn trí nhớ, linh hoạt năng lực ứng biến, cùng với đối với lộ tuyến cùng tài nguyên tinh vi không chế, để bọn hắn tại đờ nhì ổng bên trong có lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Chính là những thứ này tính chất đặc biệt, có thể dùng tiểu nhân tộc hầu như trời sinh chính là trợ giúp người thí sinh tốt nhất. Ân, phải không tính. Dù sao vị này chính là lập chí muốn nặng chấn tiểu nhân tộc vinh quang mạo hiểm giả. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Lâm trong đầu đống nhiên đã hiện lên một cái khuôn mặt quen thuộc, cũng không biết lý lý dù cả thế nào. Vẫn còn ở sổ mạ quyến tộc sao? Hắn ngẩn ra, lập tức đống nhiên lắc đầu, đem trong đầu những cái kia không giải thích được nô ra ý nghĩ bước qua một bên. Làm cái gì, vừa mới đến vài ngày, mà bắt đầu quan tâm lên vận mệnh của người khác. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, một lần nữa ngước mắt lên, nhìn về phía trước cái kia từ màu trắng cự thạch xây thành kiến trúc cao lớn. Mạo hiểm giả công hội, đã nhị ổng cơ cấu quản lý, từ vị thứ nhất hạ giới thần minh lũ dạ nở sáng lập. Có thể không nói khoa trương chút nào, toàn bộ họ dạ di ô mệnh mạch, có một nửa đều gắn bó ở tòa này trong kiến trúc. Nó không chỉ có chủ tính chung lấy đỡ nhị ổng đưa vào hoạt động cùng quản lý, càng hứng lấy mạo hiểm giả sinh hoạt hàng ngày các mặt. Tỷ như vạ lụy cùng ma thạch hối đoái, nhiệm vụ ủy thác, đỡ nhị ổng thăm dò tư liệu tình báo chỉnh biên các loại. Là một tòa chân chính trong thành phố khu. Theo dòng người, Bạch Vũ lấm bước chân vào công hội đại môn. Đủ loại bảng hướng dẫn đứng sừng ở đại sảnh trung ương nhất, dù là lần đầu tiên tới, cũng sẽ không để người lạc đường. Bạch Vũ Lâm rất nhanh liền nghỉ chân ở tại trước sân khấu trước. Nơi đây xếp hàng người cũng không nhiều, hiển nhiên không phải mỗi một vị tân nhân đều có cơ hội nhanh chóng thu được quyến tộc cân huệ, đi tới nơi này chính thức ghi danh. Ánh mắt quét một vòng, hắn chú ý tới bên trái nhất chỗ tiếp đái tạm thời không. Thế là, bước chân hắn nhất chuyển, đi tới. Ngồi ở chỗ đó là một vị hồng nhạt tóc ngắn nhân loại nữ hài, mặc sạch sẽ gọn gàng chế phục, hai tròng mắt trong suốt sáng sủa, đang liếc nhìn trước mặt một sấp bảng biểu. Tựa hồ là đã nhận ra có người tới gần, nàng lập tức ngẩng đầu, hướng hắn lộ ra một cái thuần thục mà thân thiết mỉm cười, "Ngài khỏe, có gì cần ta trợ giúp sao?" Bạch Vũ Lâm nhìn nàng một cái, ánh mắt rất tự nhiên rơi vào trước ngực nàng treo thẻ làm việc bên trên, mịt cả phở lọt phân phát, chế phục, nụ cười ôn hòa. "Ân, khá quen." Dường như tại nguyên tắc một cái trong cảnh tượng xuất hiện qua. "DS, hình ảnh là giải huy ly ông DS. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôn quyền đã cảm ơn." Chương 18, đăng ký mạo hiểm giả. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành chương 18, đăng ký mạo hiểm giả, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành ta gọi Bạch Vũ Lâm. Ta nghĩ công việc mạo hiểm giả đăng ký, bất quá hắn dừng một chút, đem đeo ở sau lưng ba lô gỡ xuống, từ đó móc ra một cái cổ nang nang kiện hàng, để lên bàn. Trước đó, ta nghĩ trước hối đoái một chút những thứ này ma thạch. Mịt cả phơ lọt nguyên bản chuyên nghiệp mà ghi chép tên, mà khi nàng ý thức được trước mắt mình thiếu niên, không phải mạo hiểm giả lại cầm ngay ngắn một cái túi ma thạch lúc, trong tay bút lông chim dừng một chút, ánh mắt nổi bật sự sốt, "À, vị này Bạch tiên sinh." Xin hỏi nàng nhẹ giọng ho khan một chút. Chỉ là trong giọng nói dẫn theo một điểm nghi hoặc, ngài nói, ngài là hôm nay muốn làm lý do mạo hiểm giả đi danh. Đối với, nhưng những này ma thạch là Bạch Vũ Lâm đương nhiên gật đầu, ta đánh phải đánh. Mịt cả, yên lặng ngắn ngủi. Một giây sau, nàng trừng mắt nhìn, lộ ra một cái tiêu chuẩn doanh nghiệp đủ cười, chỉ là thanh âm so với vừa rồi nổi bật thả nhẹ nửa âm điệu, "A, nguyên lai là dạng này a. Chuyện gì xảy ra? Tại sao còn không đăng ký là có thể đánh quái cầm ma thạch? Đầu năm nay tân nhân đều như thế còn sao? Chẳng lẽ là người nào quý tộc thiếu gia đi ra trải nghiệm cuộc sống?" Dường như cũng nói không thông a. Bạch Vũ Lâm cũng không biết này kỹ nữ phát muội tử ở trong đầu mở cái gì tiểu kịch chẳng đâu, mà là từ trong túi đeo lưng lại lấy ra trước đó lấy được chiến ảnh chỉ nhận hỏi, đối với cái này cũng có thể bán a. Mịt cả, nàng nụ cười cứng một chút, ánh mắt đảo qua cái kia hiện lên đen kịt kim loại sáng bóng chỉ nhận đạo cụ, khóe miệng cũng bắt đầu có gắp. Cấp bậc này tài liệu, thân nhân, làm sao làm tới? Ở trong lòng lặng lẽ cho Bạch Vũ Lâm đánh lên một cái phú nhị đại nhãn hiệu sau, Mịt cả miễn cưỡng duy trì mỉm cười, nhẹ giọng nói, mời đi theo ta a. Mang theo Bạch Vũ Lâm vòng qua trước sân khấu. Hai người đi tới công hội đại sảnh phía bên phải hối đoái trước cửa sổ. Nơi đó đã có vài tên nhân viên công tác đang bận rộn thao tác, một vị mang đơn mảnh mắt kiếm trung niên nam tính đang ngồi ở một người trong đó trước cửa sổ bên trong, gặp hai người đi tới, dương mắt gật đầu, hối đoái ma thạch. Đúng vậy, là vị này Bạch tiên sinh nhu cầu. Mịt cả lễ phép giới thiệu, sau đó liền lui qua một bên cùng đợi. Bạch Vũ Lâm cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đem cổ nang nang vài rách bao đưa tới. Nhân viên công tác tiếp nhận cái túi sau mở ra, đem ma thạch hoa lạp lạp ngã xuống một cái tương tự với khay đồ vật bên trên. Sau đó một hồi ma pháp quang mang tại khay dưới đáy hiện lên. Bạch Vũ Lâm chỉ nghe được cùn cụt một tiếng vang nhỏ, khay một bên kia liền bắn ra một cái màu đen hộp kim loại. Ngay sau đó, kim tệ liền theo khay khe trượt, ào ào rơi vào trong hộp. Ngồi ở trước cửa sổ bên trong nhân viên công tác thấy thế, thuần thục đem hộp gần hơn, mở ra che, ánh mắt đảo qua kim tệ tần số cùng sắp xếp, rất nhanh liền hoàn thành kiểm kê. Xác nhận kim ngày sau, nhân viên công tác lại tiện tay từ bên cạnh lấy ra Bạch Vũ Lâm tiến dần lên đi cái kia ba bố, đem từng viên kim tệ lần nữa tân trang vào trong đó. Kim loại cùng vải vóc tiếng ma sát kèm theo lưu loát động tác, để cho Bạch Vũ Lâm cảm nhận được một tia đã lâu giao dịch cảm giác thỏa mãn. Hối đoái hoàn thành. Nhân viên công tác đem bó chặt túi miệng vải rách bao đưa ra, công thức hóa nói, tổng cộng là 10.000 ba ly, xin cầm lấy. Bạch Vũ Lâm khẽ gật đầu, xúc lên cái kia chịu nặng cái túi, thuận tay tại lòng bàn tay cân nhắc. Trọng lượng cảm giác, chân thực làm cho lòng người đầu kiên định. Mà đứng ở một bên Mịt Cả Phơ Lọt, thì lặng lẽ giật mình. Nàng nháy mắt một cái, nhìn Bạch Vũ Lâm như không có việc gì đem cái kia một túi kim tệ vứt xuống sau lưng ba lô, động tác cung dung tựa như là tản bộ trên đường tiện tay mua ly nước trái cây. Đây chính là một vạn bạ ly a. Mịt cả hầu như phải nhẫn không được che mặt. Phải biết rằng, tại họ dạ dị ổ, cho dù là một cái thành hình cỡ nhỏ lờ vờ, một mạo hiểm giả tiểu đội, cẩn thận từng ly từng tí mà tiến công chiếm đóng đỡ nhì ổng cạn tầng một ngày, ném đi chưa làm, tiếp tế tiếp viện, trang bị tổn hao sau đó, chung quy tiền lời cũng bất quá 2 vạn đến 25.000 vạ lì tà hữu. Mà người thiếu niên trước mắt này, một cái còn không có chính thức đăng ký người mạo hiểm tân nhân, cư nhiên hời hợt liền xách đi một cái túi 1 vạn bạ ly. Phú nhị đại hư hư thực thực huyết thống quý tộc ngược lại tuyệt đối không phải người thường. Mitska ở trong lòng lại cho Bạch Vũ Lâm bỏ thêm nhiều cái nhãn hiệu. Mặc dù liên tiếp dấu chấm hỏi tại trong óc nàng điên cuồng lấp lóe, Nhưng Mitska như trước duy trì ngọt đắc thể chức nghiệp mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Bạch tiên sinh, ngài trong túi đeo lưng chính là cái kia tài liệu, kiến nghị đi tìm hệ vệ tủ quyến tộc tiến hành bán. Bọn hắn đối với tư liệu sống ước định cùng báo giá, tại họ ra gì ổn là chuyên nghiệp nhất." Bạch Vũ Lâm gật đầu, "Minh bạch." Mitska mỉm cười, hướng bên cạnh ra dấu một cái, "Như vậy, kế tiếp xin theo ta hồi quầy hàng, tiếp tục hoàn thành mạo hiểm giả đăng ký nước chảy a." Trở lại sau quầy, Mitska thuần thục trợ giúp Bạch Vũ Lâm tiến hành bảng biểu điện. Bất quá khi nghe được hắn báo ra lộ kỳ quyến tộc tên này lúc, trong tay nàng bút lông chim nổi bật mà dừng một chút, ánh mắt cũng nhỏ không thể thấy điệu biến thay đổi. Lộ kỳ quyến tộc khởi điểm lịch thiên ở trong lòng đánh xong nhãn hiệu sau, Mitska khôi phục chuyên nghiệp mỉm cười, đem bảng biểu điện xong, ngẩng đầu nói ra, ghi danh xong thành, Bạch tiên sinh. Sau đó, nàng từ một bên lấy ra một quyển mới tinh mạo hiểm giả sổ tay, hai tay đưa tới. Mời thích đáng bảo quản, kế tiếp có thể chính thức tại Đờ Nhi ổng bên trong hoạt động. Bạch Vũ Lâm tiếp nhận sổ tay, khẽ gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Chỉ đơn giản như vậy lưu loát mà, hoàn thành mạo hiểm giả đăng ký. Cùng lúc đó, cái kia quen thuộc cứng nhắc âm cũng theo đó vang lên, keng. Chi nhánh nhiệm vụ thăm dò họ Dạ Di Ổ Tam Đại mang tính tiêu chí kiến trúc hoàn thành. Khen thưởng kết toán bên trong, khen thưởng 1, cơ sở nhận thuật Tam thân thuật, phân thân thuật, thế thân thuật, biến thân thuật đã giải khóa. Khen thưởng 2, trả cờ ra hạn mức cao nhất 2000. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Bạch Vũ Lâm cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình trả cờ dạ lần nữa bành trướng một đoạn. Đồng thời, đại lượng cơ sở nhận thuật tri thức cùng kỹ xảo bị hệ thống lấy như lưu quang phương thức trực tiếp dưới vào trong trí nhớ của hắn. Tam thân thuật a. Bạch Vũ Lâm trong lòng nói nhỏ một câu. Cái này đối với nhị gia mà nói cơ bản nhất thuật thức, hắn rốt cục coi như là bổ túc điểm yếu. Như vậy kế tiếp, chính là một lần nữa đi Đờ Nhi ổng thăm dò dưới rồi. Liếc nhìn trong tay mạo hiểm giả sổ tay, Bạch Vũ Lâm rời đi mạo hiểm giả công hội, hướng phía tháp bảy bện phương hướng đi tới. DS1. Hình ảnh là nhân viên tiếp tân Mitska phở loạn DS2. Đợi lát nữa 12 điểm còn có một trường, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu lệ ôm quyền đã cảm ơn. Chương 19, trở về Đờ Nhi ổng, dị thường sự thái xuất hiện chương 19, trở về Đờ Nhi ổng. Dị thường sự thái xuất hiện không thể không thừa nhận, nho nhỏ này mạo hiểm giả sổ tay, nội dung bên trong so với hắn trong tưởng tượng muốn càng đầy đủ hết. Trên cơ bản đều là quay chung quanh Đờ Nhi ổng kiến thức căn bản cùng chú ý sự hạng triển khai. Tỷ như dị thường tình thế loại cường hóa các loại các dạng chữ mấu chốt mắt, cũng đều có rất toàn diện giải thích. Bất quá theo Bạch Vũ Lâm qua, hắn rất nhanh chú ý tới một cái nho nhỏ tỉ mỉ. Quyển sổ tay này bên trong chỗ ghi lại tin tức, giới hạn tại Đờ Nhi ổng thượng tầng khu vực. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 12, đủ loại quái vật tư liệu, hoàn cảnh miêu tả, đề cử trang bị phối trí. Cái gì cần có đều có. Nhưng một khi nhắc tới trung tầng trở xuống nội dung, trong sổ tay văn tự liền dứt khoát mà vẽ lên một cái thật dài lằn ngang. Bạch Vũ Lâm híp mắt một cái, trong lòng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, hán thượng thần đại nhân từng nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nói qua, đại bộ phận mạo hiểm giả cuối cùng cả đời đều cắm ở lờ vờ một cái giai đoạn này. Đối với bọn hắn mà nói, Đờ Nhi ổng thượng tầng khu vực đã đủ mênh mông, cũng đủ nguy hiểm. Mà cấp độ càng sâu tin tức, biết được quá nhiều, ngược lại sẽ chỉ tăng thêm vô vị huyễn tưởng cùng tham nghiệm. Lý giải quá nhiều, cũng không phải là một chuyện tốt. Bạch Vũ Lâm thấp giọng tự nói, khép lại trong tay sổ tay. Dọc theo quen thuộc đường chính, hắn rất nhanh thì đã tới tháp 7 bên tầng trên nhất lối vào. Lúc này đây, Bạch Vũ Lâm cũng không có lạc đường. Mặc dù tự nhận là cái chính cống dân mù đường, nhưng này cũng bèn bèn cực hạn tại không đi qua địa phương mà thôi. Giờ này khắc này, sớm đã có không ít mạo hiểm giả top 5 top 3 mà xuất nhập. Mà khi Bạch Vũ Lâm bước lên đi thông Đờ Nhi ổng hình xoắn ốc bậc thang lúc, thân ảnh của hắn nhất thời đưa tới không ít người ghé mắt. Không có vừa dày vừa nặng hộ giáp, không có trợ giúp người công tiếp tế tiếp viện cùng đồ dự bị vũ khí, thậm chí ngay cả một thanh dáng dấp giống như vũ khí cũng không có, chỉ là treo một cái khô đét ba lô. Hơn nữa, tay không tất sắt. Tại mọi người thành thói quen mạo hiểm giả tiêu chuẩn phân phối bên trong, Bạch Vũ Lâm trang phục quả thực như là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, tình huống gì? Quang thủ bảo Đờ Nhi ổng. Liều mạng đâu? Người nào quyến tộc tân nhân a? Liền đao cũng chưa có. Không phải là say rượu đi? Đủ loại nghị luận thanh âm ở trong đám người truyền ra. Có tò mò, cũng có khinh thường, càng nhiều hơn chính là vẻ mặt người này đợi chút nữa chính xác bị quái vật sẽ sống thương hại biểu tình. Bất quá, đối mặt bốn phía quăng tới những cái kia hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc thương hại, hoặc cười lạnh ánh mắt, Bạch Vũ Lâm lại phảng phất cái gì đều không nghe thấy giống như, một vòng lại một vòng, dọc theo cổ xưa thềm đá chậm rãi hướng phía dưới. Rất nhanh, hắn liền đi tới thượng tầng tầng thứ nhất cửa vào trước, đập vào mi mắt, vẫn là cái kia hang đen nhánh. Cước bộ ở chỗ này nghỉ chân. Xa hơn bên trong, chính là chân chính Đờ Nhi ổng. Hắn đứng ở cửa vào trong bóng tối, nhìn qua kia cái sâu thẳm mờ mịt, tựa như không đáy một dạng về phía trước dọc theo thông đạo, ánh mắt ba động một chút. Trong lúc nhất thời tâm tư ngàn vạn. Ngay tại ít ngày trước, khi hắn từ thí luyện không gian thoát ly, thức tỉnh ở cái thế giới này lúc, Bạch Vũ Lâm còn tưởng rằng nơi này là hổ cả thế giới làng lá một góc, chính mình sẽ gặp phải Uchiha Itachi cái kia để tăng tử. Ai có thể nghĩ, chân chính chờ hắn đấy, nhưng là cái này quen thuộc mà lại xa lạ đàn mẹ trẻ thế giới. Nói không chừng ngày nào đó, lại gặp gỡ cái gì kỳ kỳ quái quái cổng truyền thống, một lần nữa trở lại hổ cả thế giới, sẽ cùng Uchiha Itachi ra hỏa kia đến cái sợ sạn đủ đối chọi, cũng nói không chừng đấy chứ. Bạch Vũ Lâm lắc đầu, đem này hoang đường ý nghĩ ném ra trong đầu, cất bước bước vào đi thông Đờ Nhi ổng tầng thứ nhất mở mịt cửa vào. Sự thực chứng minh, có chút chiến đấu, căn bản không cần hoa gì chạm canh gác kỹ xảo. Dọc theo đường đi gặp phải quái vật, bất luận là gỗ lìn, cầu đầu nhân, đều có vẻ vô cùng gầy yếu. Bạch Vũ Lâm thậm chí ngay cả tân học tam thân thuật đều không thể phát huy được tác dụng. Chỉ bằng vào ba tổ mổ xạ dịn gặm phối hợp với sắc thật thể thuật, hắn liền thoải mái mà đem các loại quái vật đánh thành mảnh nhỏ. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, ma thạch rơi xuống đất thanh âm, thành đoạn đường này thường nhất nghe được phần cảnh hạnh phúc. Hắn thuận tay đem ma thạch thu vào đơn sơ trong túi vải, con càng ngày càng nặng phụ trọng, một đường lấy gần như quét ngang tư thái, ung dung quán thông tầng thứ nhất đến tầng thứ năm. Không hề dừng lại, không có áp lực chút nào. Rất nhanh, Bạch Vũ Lâm liền dừng lại ở tầng thứ 6 lối vào. Sau lưng ba lô đã nổi bật phồng lên biến hình, chiếu nặng mà đặt ở đầu vai, bên trong không chỉ có chất đầy đặc biệt ma thạch, còn có những cái kia được gọi là gỗ lìn hàm răng, cầu đầu nhân móng tay cơ sở tài liệu. Đây không phải là hắn lần đầu tiên đến nơi đây. Mới vào thế giới này lúc, chính là tại tầng thứ 5, hắn vô tình gặp được Viễn Trinh thất bại trở về Lộ Kỳ quyến tộc đoàn người. Cũng là ở chỗ này, đích thân hắn đánh chết cái kia bị các người mạo hiểm xưng là tân nhân sát thủ quái vật, Chiến Ảnh. Dựa theo mạo hiểm giả trong sổ tay tiêu chuẩn nước chảy, lễ ngũ đến tầng thứ 7 thăm dò, chí ít cần hạng nhất cơ sở năng lực để thăng tới dê đẳng cấp ở trên, cũng phân phối hoàn thiện vũ khí, trang bị, còn có chí ít một cái trợ giúp người phụ trợ, mới xem như hợp cách thăm dò tiểu đội. Đây là công hội cùng các đại quyến tộc nhiều lần cường điệu qua nguyên tắc. Bất quá, quy củ đồ chơi này là cho ai lập, là cho kẻ yếu lập. Bạch Vũ Lâm rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là một loại kia cần ỷ lại quy tắc người. Một quyền nghiền nát gỗ lìn, một trưởng vô bay cầu đầu nhân. Ngay cả Chiến Ảnh cũng bất quá là hắn thuận tay diệt hết chiến đấu ghi lại một trong. Kẻ yếu tuân thủ quy tắc, cường giả đánh vỡ quy tắc. Bạch Vũ Lâm cất bước, không chút do dự mà bước chân vào tầng thứ 6 mở mịt thông đạo. Mới vừa gia nhập không bao lâu, hắn liền đã nhận ra khác biệt. Tầng thứ 6 không khí càng thêm ẩm ướt oi bức, đám ma vật phảng phất bị nào đó kích thích, đổi mới tốc độ nổi bật tăng nhanh hơn rất nhiều. Hầu như cách mỗi mấy chục thước, Bạch Vũ Lâm là có thể gặp phải mới quái vật xuất hiện. Có một loại giống như thằn lằn giống nhau kề sát vách động trượt cỡ nhỏ quái vật, động tác linh mẫn đến kinh người. Bất quá đối diện với mấy cái này, Bạch Vũ Lâm vẫn là một cước một cái. Phanh! Đem một đầu mới vừa nhào tới đỡ nhì ổng thằn lằn đạp huyết đục văng khắp nơi sau, hắn thu hồi chân, dự định tiếp tục đi tới. Đột nhiên, mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi nặng nề mà nặng nề tiếng bước chân của, đông, đông, đông. Bạch Vũ Lâm lông mày nhíu lại, ánh mắt lập tức hướng phía Thanh Nguyên phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở xa xa mở mịn trong thông đạo, một đầu hình thể vượt lên trước hai thước dưới, toàn thân che lớp da lông màu trắng cỡ lớn con khỉ quái vật, đang hướng phía đi tới bên này. Cái kia cánh tay trắng kiện, bén nhọn sắc bén lợi trảo, cùng với màu đỏ tươi bên trong lộ ra điên cuồng kia máu thú đồng, không một không đang nói rõ người này trình độ nguy hiểm. Ngân Bối Biên, đồ chơi này không phải tầng 11 cùng tầng 12 mới phải xuất hiện quái vật sao? Chờ đã. Bạch Vũ Lâm trong đầu hiện lên một đạo điện lưu, là dị thường tình thế. DS. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôn quyền đã cảm ơn. Chương 20, Bạch Vũ run sợ ảo thuật ban đầu thể nghiệm chương 20, Bạch Vũ run sợ ảo thuật ban đầu thể nghiệm dị thường tình thế là chỉ tại đợ nhì ổng bên trong tao ngộ trái với lẽ thường, vượt qua đã có tri thức cùng tình báo dị biến sự kiện. Thường thấy nhất tình huống chính là quái vật xuất hiện không nên có năng lực, hoặc là xuất hiện ở không thuộc về bọn họ tầm trên. Mà giờ khắc này, Bạch Vũ Lâm trước mắt đầu này toàn thân màu ngân bạch bộ lông, hình thể khổng lồ vượt loại quái vật ngân bối viên chính là như vậy tình huống. Loại quái vật này nguyên bản sẽ chỉ ở sâu hơn tầng trệt mới có thể xuất hiện, lại không biết vì sao chồng nguyên nhân, sớm xuất hiện ở tầng thứ 6. Bạch Vũ Lâm nheo lại mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Cái kia ngân bối viên cũng không có giống như quái bình thường vật như thế bản năng trực tiếp phát động thế tiến công. Tương phản, nó ở cách hắn chừng 20m vị trí ngừng lại. Đông, 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 nặng nề tiếng bước chân của vọng lại ở trên không đãng trong động vật. Ngân bối viên chậm rãi bước chân đi thong thả, đỏ thám thú đồng gắt gao tập trung vào Bạch Vũ Lâm, thật giống như thợ săn giống như, có vẻ cẩn thận lại âm trầm. Hiển nhiên, cái này đại gia hỏa cũng không phải là loại kia tứ chi phát triển, đầu óc ngu si loại hình. Nó có tương đương trình độ trí tuệ. Loại này đi qua đi lại phương thức, chính là tại tỉ mỉ quan sát, nỗ lực bắt Bạch Vũ Lâm kẽ hở. Đối mặt loại này lão thợ săn giống như tư thái, Bạch Vũ Lâm lại cười cười. Vừa lúc, hắn cũng muốn thử nhìn một chút, chính mình mới nắm giữ năng lực trong thực chiến biểu hiện như thế nào. Ba ba ba, Bạch Vũ Lâm hai tay rất nhanh kết ấn. Theo ấn thức hoàn thành, kèm theo một tiếng bịch một tiếng, tại bên cạnh người mọc lên một mảnh xương trắng. Đợi xương trắng tan đi, thình lình xuất hiện một cái khác cùng Bạch Vũ Lâm thân ảnh giống nhau như lúc. Tam thân thuật một trong phân thân thuật. Thân xuyên giống nhau quần áo, khuôn mặt nhất trí, chợt nhìn phía dưới, căn bản là không có cách nhận thật giả. Phân thân không có bất kỳ do dự nào, trước tiên liền hướng lấy ngân bối viên mà tới. Mà cái kia ngân bối viên cũng nổi bật sửng sốt một chút. Nó mặc dù sở hữu trình độ nhất định trí tuệ, lại không phân rõ vì sao trước mặt con mồi đột nhiên biến thành hai cái. Nhưng nó có thể phân biệt ra được, có một cái đang tại chủ động tiếp cận chính mình. Giống a a a. Tiếng giống giận dữ vang lên, ngân bối viên đấm mấy lần ngực của mình, gầm thét nên liếu thượng thứ. Thân thể to lớn mang theo cùng phòng, đống cắt thật lớn nắm đấm giơ lên thật cao. Phanh! Châm muộn tiếng đánh nổ tung. Cái kia nguyên bản nhìn như vô cùng chân thật nhân loại tại nó quả đấm rơi xuống trong ngáy mắt, trực tiếp hóa thành tảng lớn xương trắng, tiêu tán ở tại trong không khí. Ngân bối viên sửng sốt, nhưng rất nhanh, nó liền hưng phấn mà lần nữa đấm từ bản thân lồng ngực, đỏ thắm trong con ngươi tràn đầy đắc ý giống. Dưới cái nhìn của nó, nhân loại trước mắt cũng bất quá như thế. Hơi chút một kích, liền hôi phi yên diệt. Chỉ là, ngân bối viên cũng không biết, tam thân thuật một trong phân thân thuật, trên bản chất chỉ là dùng trả cờ dạ chế tạo ra tàn ảnh ảo giác mà thôi, cũng không có bất luận cái gì thực thể năng lực công kích. Càng nhiều hơn tác dụng là dùng để mê hoặc địch nhân, quấy rầy ánh mắt cùng phán đoán. Chân chính có thể phục chế bản thể, sở hữu độc lập năng lực chiến đấu ảnh phân thân chi thuật Bạch Vũ Lâm hiện tại còn chưa nắm giữ. Bất quá, nhìn trước mặt cái này vẻ mặt đắc ý, hưng phấn không thôi to con, Bạch Vũ Lâm nhịn không được cười khẽ một tiếng, có chí khôn, nhưng không nhiều. Tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, ba tổ mồ tại trong hốc mắt nhanh chóng xoay tròn. Mà ẩn cả xe ghi no rụt. Một giây sau, ngân bối viên động tác đột nhiên cứng đờ. Nguyên bản vẫn còn ở gào thét đấm cự viên, như là bị một đầu bàn tay vô hình gắt gao bắt được cổ, toàn bộ dại ra ngay tại chỗ. Hai mắt hơi hơi bên trên lật, thân thể cứng ngắc giống như một khối tượng đá. Ảo thuật không gian bên trong, ngân bối viên tứ chi bị lớn hư huyễn phần đệm xuyên qua, gắt gao đóng vào một khối màu máu đỏ chống trải cả vùng đất, tựa như một đầu bị mang lên hình đài dã thú, dãy rủa, lại vô lực lúc đích. Mà ở trước mặt nó, Bạch Vũ Lâm hai tay ôm ngực, lặng lặng mà đứng đất, ba tổ mổ xạ dìn gẳng đánh thẳng lượng lên trước mặt con vật khổng lồ này, trong lòng thì tại rất nhanh tiến hành thôi diễn cùng tính toán. Căn cứ hệ thống cho ra nhắc nhở, cái chiêu này mà ẩn cả sẽ rỉ no rụt tại xạ dìn gẳng ra chỉ dưới, có thể khống chế địch nhân thời gian khoảng chừng tại 3 đến 6 giây ở giữa. 3 giây là bình thường tạp binh cực hạn. 6 giây thì là tuyệt đại bộ phận bên trong đê giai cường giả cũng khó mà tránh thoát thời gian. Mà trước mặt đầu này ngân mũi biên, mặc dù chỉ là tầng thứ 6 dị thường tình thế kết quả, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nó đã tiếp cận trung tầng đệ 11-12 tầng quái vật tinh anh vật tiêu chuẩn. Thực lực khoảng chừng tương đương với một cái không hoàn toàn trưởng thành level 2 mạo hiểm giả. Cho nên, Bạch Vũ Lâm đôi mắt hơi hơi nheo lại. Có thể vây khốn bao lâu đây? Trong lòng hắn lặng lẽ đếm nhịp điệu. 1 giây, 2 giây, 3 giây, không đợi hắn tiếp tục mấy cái đi, trước mắt cái kia mảnh huyết sắc ảo cảnh liền giống như thủy tinh vỡ nát một dạng, kèm theo răng rắc nhất thanh thúy hưởng, đột nhiên đổ nát. Phanh! Ảo thuật không gian giải thể trong nháy mắt, trong hiện thực ngân bối viên cũng theo toàn thân chấn động, tiếp lấy hai đầu gối mềm nhũn, miệng sùi bọt mép, trợn trắng mắt tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Bạch Vũ Lâm chụp chụp ý thức. Kết cục này nổi bật ngoài dự liệu của hắn. Vốn tưởng rằng chí ít còn có thể kiên trì cái 4-5 giây, kết quả những người kia liền 3 giây đều gánh không được, liền trực tiếp bị chơi hỏng. Đây cũng quá không trải qua chơi a. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Cho dù là dị thường tình thế giới ngân mối biên, trên bản chất cũng chỉ là một level 2 gia hỏa mà thôi. Đối mặt lấy tinh thần quấy rầy, áp chế làm chủ cao giai ảo thuật, liền chống đỡ 3 giây đều là miễn cưỡng. Phải biết rằng, làm lộ kỳ quyến tộc level 4 siêu phàm phu dô nọ, cũng chỉ là cùng chính mình đối mặt, liền trực tiếp ngất xỉu. Bạch Vũ Lâm khẽ lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh kết tấn sau, hỏa độn cả kỳ no rụt tùy theo khởi động. Một cái rừng rực thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ từ trong miệng của hắn phúng ra ngoài. Tại một tiếng vang trầm thấp bên trong, ngân bối viên hoàn toàn bị hỏa diễm thôn vệ, hóa thành nám đen cho tàn, chỉ để lại một khỏa dịch tấu trong suốt ma thạch lặng lặng nằm trên mặt đất. Bạch Vũ Lâm tiến lên một bước, thuận tay đem ma thạch nhặt lên, nhét vào trong bọc của mình. Làm xong đây hết thảy, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Mục tiêu, tầng thứ 7. Hôm nay kế hoạch của hắn cũng rất đơn giản. Tất nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành, chi nhánh khen thưởng cũng đã tới tay, như vậy kế tiếp hành động mục tiêu chính là rất một mạc bốn chữ, kiếm nhiều tiền một chút. GS. Cảm tạ đại ca 7 giây no ký ức đầu nuôi 10 phiếu, tiểu lệ ôm quyền cảm ơn. GS. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu lệ ôm quyền đã cảm ơn. Chương 21, chế tạo đỡ nhi ổng đánh quái nhà xưởng. Chương 21, chế tạo đỡ nhi ổng đánh quái nhà xưởng. Đỡ nhi ổng ma thạch cùng tư liệu sống, là trực tiếp nhất, thực tế nhất tiền tệ khởi nguồn. Chỉ cần tích góp từng tí một đủ nhiều tài nguyên, vô luận là vũ khí, phòng cụ, vẫn là sau này khả năng cần thuê làm trợ giúp người, tất cả đều có thể ung dung ứng đối. Hắn cũng không muốn lại rơi vào loại kia bị xinh đẹp yêu tinh mời khách quấn bách tình cảnh, quá mất mặt. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 kỳ thực cũng không có khác nhau quá nhiều, vẫn là những cái kia quanh co khúc hiệu đạm lục sắc vách tường, vẫn là chật hẹp thêm mà bớt lối rẽ miệng. Chân chính biến hóa phải chờ tới xuống chút nữa một tầng, cũng chính là tầng thứ 8. Nơi đó sẽ dần dần hiện ra địa hình cùng quái vật phân bố bên trên sai biệt. Bạch Vũ Lâm một bên ở trong lòng lặng lẽ phòng đoán lấy, một bên cẩn thận từng ly từng tí mà thăm dò phía trước thông đạo. Giữa lúc hắn suy tư về có muốn hay không bước nhanh lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một hồi nhỏ vụn mà thanh âm rồn rập. Chít 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 chít, như là côn trùng giống như tiếng va chạm, hoặc như là móng tay xẹt qua nham thạch thanh âm chói tai. Bạch Vũ Lâm theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy phía trước một khối đột ngột nham bích sau, đang từ từ lộ ra một đầu toàn thân huyết hồng, có bốn cái tráng kiện chân cùng hai cái dài mảnh cánh tay thật lớn con kiến quái vật. Bạch Vũ Lâm liếc mắt liền nhận ra được, là giết người kiến. Cùng chiến ảnh đặt song song vì đỡ nhi ổng thượng tầng nguy hiểm nhất quái vật một trong, cũng tương tự có tân nhân sát thủ đáng sợ xưng hào. Nhưng không giống với ưa thích độc thân chiến đấu, đơn đả độc đấu chiến ảnh, giết người kiến ngoại trừ cứng rắn như sắt giáp sắt cùng với đủ để xé rách sắt thép sắc bén chi trước bên ngoài, còn có một cái càng thêm khó giải quyết đặc điểm. Tại trong lúc nguy cấp, nó sẽ phát sinh tiếng rít chói tai âm thanh, đem chung quanh đồng loại đưa tới trợ giúp. Một đầu giết người kiến e rằng không đáng sợ, nhưng khi bọn họ thành quần kết đội mà khi đến, cho dù là lão luyện mạo hiểm tiểu đội cũng phải tê cả da đầu. Đây cũng là bọn họ vì sao có thể có được tân nhân sát thủ tên một trong những nguyên nhân. Vây quét chiến thuật, vô luận tại cái gì chiến trường, bất kỳ thế giới nào, mãi mãi cũng là đơn giản nhất, hiệu suất cao nhất, cũng là tàn khốc nhất giết chóc phương thức. Giữa lúc Bạch Vũ Lâm chuẩn bị thời điểm xuất thủ, động tác của hắn hơi chậm lại. Trong đầu, phản phất có một đạo điện lưu sẽ qua. Các loại hắn ánh mắt hơi hơi sáng ngời, nhanh chóng suy tính, tất nhiên giết người kiến có thể đi qua tiếng kêu, hấp dẫn chung quanh đồng loại chạy tới trợ giúp, như vậy mình làm sao cần phải từng cái đi tìm quái vật soát. Trực tiếp ảo thuật khống chế được con này giết người kiến, để nó chính mình giúp ta bắt chuyện một đống lớn đồng bạn tới, sau đó thống nhất oanh sát một lớp chẳng phải xong. Không chỉ có tiết kiệm thời gian, còn có thể một hơi thở thu hoạch đại lượng ma thạch cùng tư liệu sống. đơn giản là nhất tiễn xong điêu, kiếm bộn không lô buôn bán a. Nghĩ vậy, Bạch Vũ Lâm cả người đều không ngừng được mà kích động, phát tài. Hôm nay phải dựa vào các ngươi a, con kiến các huynh đệ. Ánh mắt của hắn sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào cái kia không hề phát giác giết người kiến. Kế tiếp, chỉ cần một lần dứt khoát ảo thuật khống chế, thuộc về hắn đỡ nhị ổng đánh quái nhà xưởng liền muốn khai trương. Ba tổ mồ đột nhiên nhất chuyển. Bạch Vũ Lâm hung hăng trừng. Trong nháy mắt đó, xa xa cái kia giết người kiến, động tác nhất thời cứng đờ. Bốn cái cường tráng run chân kéo dài lệch một cái, giống như đoạn tuyến con rối giống nhau tung một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà ở ảo thuật không gian bên trong, cái kia giết người kiến đang rơi vào một cơn ác mộng. Nhọn cốt châm từ bốn phương tám hướng đâm xuyên qua thân mình của nó, nóng bỏng dung nham từ đỉnh đầu chút xuống, vô số hư ảo địch nhân hướng nó dương nhanh múa vút mà nhào tới. Tại cực kỳ tàn ác tinh thần trùng kích dưới, giết người kiến bản năng hoàn toàn bị dồn đến cực hạn. Chít 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 chít. Tiếng rít chói tai âm thanh bạo phát, tần số cao hi kèm theo mắt thường có thể thấy âm ba, lấy nó làm trung tâm, từng vòng khuyết tán hướng xung quanh. Cộc 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 đát, gấp mà tiếng bước chân dày đặc từ đằng xa hắc ám trong hầm truyền ra. Bạch Vũ Lâm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thành quần kết đội giết người kiến điên cuồng địa dũng đi qua, thô sơ giản lược đoán chừng dưới, số lượng lớn khái có 12 con bộ dáng. Không tệ không tệ. Bạch Vũ Lâm khẽ miệng hơi hơi câu dẫn ra, thừa dịp giết người kiến nhóm còn chưa hoàn toàn tới gần. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp một cái, thân hình nhảy lên giữa không trung, đồng thời hai tay cực nhanh kết ấn, từ dần tuất hít sâu một hơi, chạ cờ dạ điên cuồng hội tụ ở lồng ngực, hỏa độn sen cả no rút. Vô số như là cây bóng nước hạt giống một dạng thật nhỏ hỏa diễm đạn, từ Bạch Vũ Lâm trong miệng gào thét ra. Xiêu xiêu xiêu. Hỏa diễm viên đạn chút xuống, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng quét tán. Phạm vi rộng, căn bản không cho những cái kia giết người kiến bất luận cái gì thoát đi không gian. Đoàng 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 đoàng. Tại liên tục không ngừng tiếng nổ vang bên trong, giết người kiến nhóm mới vừa vọt tới nửa đường, liền bị dày đặc hỏa diễm đạn bắn trúng thân thể. Ngọn lửa nóng bỏng tại bọn họ cứng rắn vỏ ngoài bốc cháy lên, tại dưới nhiệt độ cao nhanh chóng cháy đen, giọt nước. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, mười mấy con giết người kiến đã bị biển lửa thôn phệ, hóa thành một chỗ đen nhánh cho tàn cùng nóng bỏng ma thạch. Nồng nặc mùi khét tràn ngập trong không khí mở ra, còn chưa triệt để tắt hỏa diễm tại trên tấm đá nhúc nhích. Vững vàng sau khi hạ xuống, Bạch Vũ Lâm ánh mắt đảo qua trước mắt này một mảnh than đen đất khô cằn, hài lòng gật đầu. Đánh quái nhà xưởng, lần đầu tiên hoạt động, hoàn mỹ thành công. Đi nhanh tiến lên, thuần thục đem trên mặt đất tàn mát ma thạch từng viên nhặt lên. Ngay tại lúc Bạch Vũ Lâm nhặt được phân nửa lúc, phía sau cái kia ban đầu bị hắn dùng ảo thuật khống chế giết người kiến tiếng kêu hơi ngừng. Bạch Vũ Lâm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy kia đang thương giết người kiến tứ chi cứng ngắc, đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Ảo thuật không gian tinh thần dày vỏ, đã đem nó trực tiếp đùa chơi chết. Trầm mặc vài giây, Bạch Vũ Lâm nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương, có điểm dở khóc dở cười, sách, muốn còn muốn giữ lại nó tiếp tục bắt chuyện đồng bạn. Đáng tiếc, coi là sẽ tìm một đầu được rồi. Thu thập xong tâm tình, hắn cóng chiếu nặng ba bố, tiếp tục hướng tầng thứ 7 chỗ sâu hơn dò xét đi qua. Hôm nay còn xa xa không tới thu công thời điểm. DS. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôn quyền đã cảm ơn. Chương 22, phản hồi mặt đất, gặp lại người quen. Chương 22, phản hồi mặt đất, gặp lại người quen. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Bạch Vũ Lâm tiếp tục bảo chế đúng cách. Phân thân thuật cầu dẫn giết người kiến tới gần, lấy xạ dịn gẳng đem kéo vào ảo thuật không gian tiến hành tinh thần dày vò. Đợi đến bọn họ trong thống khổ rít gào lên, hấp dẫn tới càng nhiều đồng bạn, lại dùng sèn cả no rụt hoặc là cả kỳ no rụt đem chọn nhóm địch nhân một lưới bắt hết. Đánh quái nhà xưởng, điên cuồng vận chuyển. Từng nhóm một quái vật, bị hắn không lưu tình chút nào mà quét sạch thành tro. Cùng lúc đó, theo ma thạch càng để lâu càng nhiều, hắn thẳng thắn liền ba lô đều chẳng muốn quan, trực tiếp một tia ý thức đi vào trong bỏ vào. Nhưng theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Lâm bén nhạy phát hiện một vấn đề. Nguyên bản vài phút bên trong là có thể tụ tập lại giết người kiến, lúc này lại dần dần trở nên thưa thớt lên. Hắn nhíu nhíu mày, dù gì nói, chẳng lẽ là quái vật đổi mới? Trở nên chậm. Hơi suy nghĩ một chút, Bạch Vũ Lâm liền phản ứng lại. Là mình cả quá độc ác. Bình thường mạo hiểm giả nào có loại này đấu pháp? Tu quái, khống chế, hỏa độn thu gặt, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Cương đại trở lại đỡ nhi ổng sinh thái, cũng cần một điểm hòa hoãn a. Bạch Vũ Lâm đánh giá dưới thời gian. Hôm nay chiến lợi phẩm đã viễn siêu một dạng Level 1 mạo hiểm giả một tháng thu vào. Lại tham xuống dưới, không chỉ cho phép dễ dẫn phát đại quy mô hơn dị thường tình thế, nói không chừng sẽ còn đưa tới công hội hoặc là cái khác quyến tộc chú ý. Hắn cũng không muốn mới vừa trà trộn lộ kỷ quyến tộc liền gây ra tin tức lớn. Dừng lại đúng lúc Bạch Vũ Lâm cười nhẹ lấy con cổ cổ nang nang túi, trở về con đường mình đã đi qua đi tới. Còn như tầng thứ 8 thăm dò, về sau có khi là cơ hội. Ngược lại họ dạ gì ô đơn nhị ổng, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết con mồi. Rất nhanh, Bạch Vũ Lâm liền từ tầng thứ 7 một đường trở về tầng thứ nhất. Xuyên qua đầu kia quen thuộc mờ mịt thông đạo, bước lên hình đinh ốc thềm đá, hắn thuận lợi mà đi ra tháp 7 bẹn lối ra. Ngẩng đầu nhìn lên, chân trời đã dần dần dính vào muộn hạ ánh chiều tà. Bóng đêm bầu trời của thành phố tràn ngập ra, họ dạ gì ô đèn đường bắt đầu từng chiếc sáng lên, toàn bộ thành thị trong bóng chiều, hiện ra độc hữu chính là ấm áp khí tức. Đã, nhanh buổi tối a. Bất chi bất giác ở giữa, chính mình dĩ nhiên tại Đờ Nhi ổng chọn thăm dò một ngày. Bất quá lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất, cũng là vui mừng nhất chính là, mặc dù hắn hầu như duy trì liên tục không ngừng mà sử dụng xạ dìn gặm cùng hòa độn, nhưng đến hiện tại mới thôi, vẫn không có cảm thụ được bất luận cái gì rõ ràng cảm giác mệt mỏi. Chạ cơ dạ lưu chuyển như trước thông thuận, tinh thần lực cũng vẫn duy trì dư thừa tiêu chuẩn. Bạch Vũ Lâm vừa đi, vừa suy nghĩ lấy, xem ra trước đó hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ lúc tưởng thưởng cái kia đại lượng chạ cơ dạ nổi lên tác dụng lớn vô cùng a. Tâm niệm vừa động, thuộc về hắn tin tức cá nhân tranh vẽ xuất hiện ở trước mắt. Vạn tượng thần đồng hệ thống ký chủ, Bạch Vũ Lâm trả cờ dạ đẳng cấp, cờ bờ cấp, ổn định, trả cờ dạ khống chế, a cấp, chính xác khống chế, trả cờ dạ thuộc tính, hỏa xạ dị gẳng, ba tổ mộ nhân thuật, hỏa độn cả kỳ nozuts, tinh thông, hỏa độn sen cả nozuts, tinh thông, tam thân thuật, tinh thông, thể thuật, hơi a. Lại tăng lên. Nhìn mình tin tức cá nhân tranh vẽ, Bạch Vũ Lâm tâm tình khó được buông lòng hạ xuống. Nhấc một cái trên lưng chịu nặng túi, hắn hướng phía tháp bảy bèn bên trong ma thạch hối đoái trước cửa sổ đi tới. Tại họ dạ dị ổ, không chỉ có mạo hiểm giả công hội sắp đặt ma thạch hối đoái trước cửa sổ, ngay cả tháp bảy bèn nội bộ cũng đồng dạng thiết lập nhiều hối đoái điểm. Hai người hối đoái tỷ lệ là hoàn toàn nhất trí, cho nên tuyệt phần lớn từ đờ nhì ổng đi ra mạo hiểm giả đều sẽ lựa chọn phụ cận tại tháp bảy bèn bên trong hoàn thành hối đoái, tỉnh thì tỉnh lực, thuận tiện lại hiệu suất cao. Chỉ có những cái kia cần tiện thể công việc những thủ tục khác người, tỉ như đệ trình nhiệm vụ ủy thác các loại, mới có thể cố ý đi đường vòng công hội tổng bộ một chuyến. Dọc theo đường đi, Bạch Vũ Lâm còn chứng kiến không ít giống như hắn con cổ nang nang bao gồm mạo hiểm giả, mang trên mặt thuộc về thu hoạch sau thỏa mãn thần tình. Trong không khí tràn ngập hơi hơi mùi máu tươi, còn có một loại thuộc về ma thạch mảnh nhỏ đặc lưu ánh sáng nhạt khí tức. Bạch Vũ Lâm xuất hiện, rất nhanh thì để cho ánh mắt chung quanh hơi chậm lại. Dù sao ở nơi này bảy top 5 top 3 kết bạn mà đi mạo hiểm giả bên trong, hắn một cái kẻ độc hành còn đeo một cái phồng lên đến cơ hồ biến hình túi, thật sự là quá rõ ràng. Từng đạo hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, như là dao nhỏ giống nhau rơi vào trên lưng của hắn. Thậm chí còn có mấy đạo ánh mắt mang theo không che giấu chút nào tham lam cùng tính toán. Mặc dù gạn xạ quyến tộc phụ trách giữ gìn thành phố trật tự, nhưng bí quá hóa liều người như trước liên tiếp xuất hiện. Nhất là giống như Bạch Vũ Lâm dạng này, nhìn tuổi còn trẻ, lẻ loi một mình, lại con tràn đầy thu hoạch dê béo không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất bị để mắt tới mục tiêu. Đợt nhì ổng quy tắc đơn giản thô bạo, thực lực là vương. Cho dù là trên mặt đất, cướp đoạt, mai phục, ám sát, loại chuyện như vậy như trước nhìn mãi quen mắt. Chỉ bất quá, một khi bị bắt được, kết cục đều không tốt mà thôi. Nhưng dù là như vậy mỗi ngày vẫn có không ít người trong lòng còn có may mắn lựa chọn đưa ra nên bước. Bạch Vũ Lâm đảo qua mấy cái xuẩn xuẩn dục động thân ảnh, thư lạnh một tiếng, quả nhiên tới chỗ nào đều có ngu xuẩn. Đang chuẩn bị đi hướng một chỗ không danh hối đoái trước cửa sổ, lại nghe thấy phía sau chuyển đến một hồi gấp mà quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ, tiền bối. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy ba đạo kích động thân ảnh đang bước nhanh hướng cạnh mình chạy tới. Chính là trước đó tại Đờ Nhi ổng tầng thứ 5, bị hắn cứu dần tiểu đội. Cầm đầu tóc đỏ thiếu niên dần vẻ mặt kinh hỉ, bên người cái kia trên cánh tay còn cuốn băng vải đại thúc Lộ Tạ cùng mặc khinh giáp nữ mạo hiểm giả Diệp, cũng đều là khuôn mặt hài lòng. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này Bạch Vũ Lâm. Ba người bước nhanh chạy tới, Giai ẩn nết môi vừa cười vừa nói, tiền bối. Thật sự là quá tốt, rốt cuộc lại nhìn thấy ngài. Đợt. Đợi lát nữa 12 điểm còn có một chương. Đợt. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôn quyền đã cảm ơn. Chương 23, buồn mãn bắt mãn một ngày, mới chi nhánh nhiệm vụ. Chương 23, buồn mãn bắt mãn một ngày, mới chi nhánh nhiệm vụ. Nhìn dần ba người, Bạch Vũ Lâm cũng mỉm cười, hướng phía vị này tóc đỏ thiếu niên gật đầu. Xem như là hồi ứng mới. Giai ẩn gãi gãi cái óc, thần tình có chút ngượng ngùng, do dự một chút, mới lên tiếng nói, cái kia. Kỳ thực chúng ta một mực tại tìm tiền bối ngài. Ngoại trừ muốn ngay mặt nói lời cảm tạ ở ngoài hắn dừng một chút, ánh mắt càng phát ra nghiêm túc, còn muốn. Nhờ cậy ngài một việc. Ngay tại dần tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Bạch Vũ Lâm bên hai, vang lên cái kia quen thuộc cứng nhắc âm, keng. Chi nhánh nhiệm vụ phát động. Nhiệm vụ mục tiêu, hoàn thành lần đầu tiên mạo hiểm giả ủy thác nhiệm vụ khen thưởng, đại lượng trả cơ giả, khen thưởng thuật thức thuấn thân thuật. Bạch Vũ Lâm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Thuấn thân thuật là hồ cả thế giới bên trong cực kỳ cao đoàn cơ sở cơ động thuật, là thông qua thao túng trả cờ dạ đến thực hiện di động trong nháy mắt hoặc tránh né công kích. Vô luận là chiến đấu, truy kích, chạy trốn, đều có cực cao giá trị thực dụng. Mặc dù nghe vào chỉ là một cái đơn giản di chuyển vị trí kỹ năng, nhưng chỉ cần nắm giữ được tốt, thuấn thân thuật đủ để trong thực chiến phát huy ra viễn siêu thường quy thể thuật sức bật. Trong lòng loáng thoáng có đáp án, nhưng Bạch Vũ Lâm cũng không có sốt ruột đáp ứng. Hắn quét mắt bốn phía, hướng phía dần nhẹ giọng nói, nhiều người ở đây thay tạm, chờ ta hối đoái hết ma thạch rồi nói sau. Giai ẩn mở ra, lập tức phản ứng lại. Trên mặt cũng hiện ra vài phần xấu hổ thân sắc. Quả thực, vô luận là chuyện gì, cũng không cần phải ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới nói ra. Hắn gai gai ý thức, giống như một làm chuyện sai tiểu hài tử giống nhau ngượng ngùng cười, là ta quá gấp chúng ta ở bên kia chờ tiền bối. Sau đó hắn liền mang theo Lộ Tạ cùng Dịa, thối lui đến hối đoái khu bên ngoài một chỗ trống trải góc, ở nơi nào im lặng chờ đợi lấy Bạch Vũ Lâm. Đi nhanh đến hối đoái trước cửa sổ, Bạch Vũ Lâm dương mắt vừa nhìn, phát hiện trước cửa sổ bên trong nhân viên công tác lại còn là ban ngày tại mạo hiểm giả công hội cái vị kia biểu tình đâu ra đấy trung niên nam tử. Hai người đối với nhìn kỹ một cái giây, cơ hồ là đồng thời sửng sốt. Bạch Vũ Lâm lòng nói này trong cửa sổ người là photocopy đi ra sao? Người đều dài hơn giống nhau. Mà trung niên nam tử kia tựa hồ cũng nhìn thấu Bạch Vũ Lâm nghi hoặc, biểu tình cứng đờ bài trừ một câu, chỉ bất quá thanh âm còn mang theo vẻ lúng túng, hôm nay bị tạm thời điều chỉnh đến bên này trực Bạch Vũ Lâm cũng không có hỏi nhiều, ngược lại người nào chịu trách nhiệm hối đoái đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Đem sau lưng túi vải lớn vung, sau đó đẩy vào. Hối đoái nước chảy vẫn không có biến hóa gì. Hoa lạp lạp ma thạch đổ xuống âm thanh sau, quen thuộc kim tệ tiếng đánh vang lên theo. Một lát sau, trước cửa sổ bên trong trung niên nam tử đem đóng tốt ba lô một lần nữa đưa đi ra, công thức hóa nói, hối đoái hoàn thành, tổng cộng là 7 vạn bạc ly, xin cầm lấy. Cùng trong dự liệu không sai biệt lắm. Hắn còn có một chút tài liệu không có bán, tính được, chuyến này ít nhất có thể kiếm cái 8 vạn pháp lợi. Thực sự là thu hoạch tràn đầy một ngày a. Bạch Vũ Lâm nói tiếng cảm ơn, đem ba lô đeo ở sau lưng. Xung quanh đã có không ít mạo hiểm giả dùng hoặc sáng hoặc tối tham lam ánh mắt đánh giá hắn. Bất quá Bạch Vũ Lâm căn bản không có đem đám người kia để vào mắt, đi nhanh hướng phía xa xa đợi đã lâu dần tiểu đội đi tới. Xa xa, trong khi chờ đợi dần ba người thấy Bạch Vũ Lâm hướng phía đi tới bên này sau, cơ hồ là vô ý thức đứng thẳng eo lưng. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác động tác, là đối với cường giả bản năng nhất tôn trọng. Dù là Bạch Vũ Lâm danh hảo tại họ Dạ Di Ổ lưu truyền ra, nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, tại đỡ nhì ông bên trong thu hoạch phong phú như vậy chiến lợi phẩm, tuyệt đối không thể là hời hợt hạng người. Huống chi, lúc trước tầng thứ 5, chính là vị này thiếu niên tóc đen tiền bối vừa ra tay mới cứu ba người bọn họ một mạng. Cho nên Giai ẩn, Lộ Tạ, Dĩa trong mắt ba người, tràn đầy tôn kính phát ra từ nội tâm cùng kính phục. Nghỉ chân sau, Bạch Vũ Lâm hỏi, có chuyện gì không? Chúng ta muốn mời tiền bối giúp một chút. Tại đệ 10 đến tầng 12, có một loại quái vật, được xưng là thú nhân. Hình thể to lớn, lực lớn vô cùng, sức chiến đấu so với thượng tầng những cái kia cầu đầu nhân, giết người kiến đáng sợ nhiều. Giai ẩn dừng một chút, hướng bên cạnh thiếu nữ nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ bất đắc dĩ vui vẻ. Thú nhân rơi xuống thú nhân da lông là Dĩa cần thiết phòng cụ tài liệu. Bạch Vũ Lâm lúc này mới chú ý tới, đứng ở gần bên cạnh thiếu nữ kia Dĩa, trên người trang bị đã cùng trước đó tại lần đầu tiên gặp mặt lúc khác biệt. Trên người bị giáp phá một cái độc lớn, đem trọn cái phần bụng đều bại lộ ở tại trong không khí. Tại đỡ nhì ông bên trong, có một thân dáng dấp giống như trang bị cùng tay không tất sát, hoàn toàn là hai loại sinh tồn khái niệm. Cũng không phải là tất cả mạo hiểm giả đều có thể giống như Bạch Vũ Lâm như thế dựa vào thực lực bản thân là có thể quét ngang tất cả. Bọn hắn cần vũ khí, cần phong cụ, cần dùng từng điểm để dành tới tài nguyên, vì mình cùng đồng bạn xây lên cơ bản nhất an toàn bảo đảm. Trước mắt dần tiểu đội, nghĩ đến chắc là tại hộ tống thương đội trên đường trở về, lại tao ngộ rồi chiến ảnh đánh lén, mới có thể tổn thất thảm trọng như vậy. Hơn nữa đã mất đi một cái cánh tay Lộ Tạ, toàn bộ tiểu đội thực lực giảm xuống một cái mảng lớn, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tiếp tục tiến hành đờ nhì ông thăm dò. Nhìn Bạch Vũ Lâm tựa hồ tại suy tư, giai ẩn nóng nảy, đội vã bổ sung nói ra, tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngài uổng công một chuyến. Ủy thác chính thức xin ta sáng mai sẽ đi công hội đệ trình. Tiền thù lao là 2 vạn bạc ly. Hắn cắn răng, tiếp tục nói, hơn nữa thăm dò trong quá trình tất cả vật tư, ma thạch rơi xuống, chúng ta tất cả đều không muốn. Chỉ cần có thể giúp Dĩa bắt được thú nhân da lông là được rồi. Trên thực tế, đối với một cái 4-5 người kích thước cỡ nhỏ tiểu đội mà nói, tại đờ nhì ông thượng tầm tùy tiện thăm dò một ngày, bình thường thu vào đều có thể đạt được 2 vạn đến 25 ngàn vạ lì tà hưu. Cho nên 2 vạn vạ lì kỳ thực không tính là cái gì phong phú giá cả. Nhưng đối với dần tiểu đội mà nói, đã là toàn bộ tài sản. Bọn hắn cơ hồ là đem mình trong tay còn sót lại vốn lưu động, được ăn cả ngã về không mà đặt ở Bạch Vũ Lâm trên người. Cũng đang bởi vì như thế, mới có thể có vẻ vô cùng trịnh trọng cùng căng thẳng. Nếu như tùy tiện đi nhờ cậy cái khác xa lạ mạo hiểm giả, ai sẽ nguyện ý một người thâm nhập tầng thứ 10 thậm chí càng sâu? Loại địa phương kia cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo có thể ứng phó. Càng nghĩ, bọn hắn vừa nghĩ đến cái kia tại tầng thứ 5 ung dung đánh chết chiến ảnh thiếu niên. Cái kia vừa ra tay liền nghiền nát tuyệt vọng cường giả, cũng là trong mắt ba người hy vọng cuối cùng. DS. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôn quyền đã cảm ơn. Chương 24, rèn mẹ thủy thác, đổi mới sở ta tất chương 24, rèn mẹ thủy thác, đổi mới sở ta tất gặp Bạch Vũ Lâm không nói lời nào, Giai ẩn liền vội vàng nói, tiền bối, nếu như hai bạn không đủ, ta còn có thể lời còn chưa dứt. Hắn đã đem bên hông đeo trường kiếm rút ra, hai tay cung kính mà đưa tới Bạch Vũ Lâm trước mặt. Đây là bí ngân trường kiếm là nhà ta truyền bật, giá thị trường đại khái 1 vạn vạ lì, xin ngài cần phải giúp chúng ta một tay. Không khí tựa hồ cũng có chút nặng nề. Lộ Tạ cùng Dĩa cũng thiếu thốn mà siết chặt quả đấm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Bạch Vũ Lâm, phản phất chỉ cần hắn nói một tiếng không được mấy người liền sẽ lập tức tan vỡ. Làm mạo hiểm giả, nếu như vô pháp tiến vào đỡ nhị ổng, liền cùng mất đi sinh tồn thủ đoạn không có gì khác nhau. Nhưng mà Bạch Vũ Lâm chỉ là khẽ cười một tiếng, lập tức khoát tay áo, được rồi, kiếm cất xong. Hắn nhìn Giai ẩn, ủy thác, ta tiếp nhận. Các ngươi không phải nói sao? Chỉ là cầm một khối thú nhân da lông mà thôi. Nhưng, tiền nhưng là một phần cũng không thể thiếu a. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, lại làm cho dần ba người viền mắt đều có chút đỏ lên. Loại yêu biết do cường đại rồi lại không ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn đã thật lâu không có ở cái này tàn khốc đờ nhì ông gặp được. Giai ẩn mang theo Lộ Tạ cùng Dĩa hướng phía Bạch Vũ Lâm thật sâu bái một cái, thực sự phi thường cảm tạ ngài, tiền bối. Rất cảm tạ. Bạch Vũ Lâm cười, hắn ngược lại là cảm thấy không có gì. 10 tầng 12 là sớm muộn phải đi, có thể kiếm tiền, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một công nhiều việc, vì sao không làm đâu? Vừa mới chuẩn bị ly khai, Giai ẩn bỗng nhiên như là tựa như nhớ tới cái gì, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cái kia, tiền bối, xin hỏi tên của ngài cùng với sở thuộc quyến tộc là cái gì? Bởi vì tại công hội đệ trình chỉ định ủy thác thời điểm, được ghi danh một chút tư liệu. Bạch Vũ Lâm nghe vậy, tỏ ra là đã hiểu, ta gọi Bạch Vũ Lâm, vừa mới thêm vào Lộ Kỷ quyến tộc tân nhân. Ngày mai gặp. Nói xong, hắn cũng sẽ không ở lâu, cóng chiếu nặng vã lì kiện hàng, cất bước hướng phía toại lì tật mạ nọ phương hướng đi tới. Sau lưng dần ba người kinh ngạc nhìn đứng vài giây, không khí vào giờ khắc này đọc lại. Xong đời, cảm giác muốn không vui dần sau lưng Dĩa mặt xám như cho tàn. Chúng ta là Phật giả quyến tộc, tiền bối là Lộ Kỷ quyến tộc, làm sao có thể lại trợ giúp chúng ta? Nghe nói như thế, Giai ẩn sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng vẫn là an ủi, tiền bối hẳn là sẽ không để ý à? chúng ta chẳng qua là vào ngoài thành biên mà thôi. Lô Tạ cùng Dĩa nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Đang cùng ba người phân biệt mở ra sau, Bạch Vũ Lâm trở lại tòa lì tật mà nọ. Vừa mới dạo bước tiến lên sân nhỏ, một cổ quen thuộc trưng thịt hương khí liền xông vào mũi. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy giữa sân, một cái vóc người dáng đẹp tinh linh thiếu nữ đang thấp giọng nỉ non, như là tại nhiều lần đọc thầm lấy cái gì thuật thức. Lệ Phỉ Dạ không ngừng trên không trung nhẹ nhàng bị hoa phức tạp phù văn quy tích, thần tình chuyên chú. Tựa hồ nhận thấy được động tĩnh, Lệ Phỉ Dạ dừng động tác lại, nhìn về phía Bạch Vũ Lâm, tinh linh lô thai đầu động liếu hai lần, nói ra, "Bạch tiên sinh, hoan nên về nhà. Hôm nay đỡ nhi ổng thăm dò vẫn thuận lợi chứ?" Bạch Vũ Lâm gật đầu, cười hồi ứng mới, tốt vô cùng. Lệ Phỉ Dạ đột nhiên tò mò trừng mắt nhìn, chú ý tới sau lưng của hắn cái kia căng phồng, hầu như chống đỡ biến hình túi. "Ai, Bạch tiên sinh, cái kia là mua thật nhiều ăn ngon sao?" Thanh âm của nàng mềm nhũn, mang theo một điểm hưng phấn cùng chờ mong. "Không phải ăn, tất cả đều là vali." Lệ Phỉ Dạ, tinh linh thiếu nữ ý thức trên đỉnh, trong nháy mắt toát ra liên tiếp rậm rạp chẳng chịt dấu chấm hỏi. "Phát, vali." Này ba lô sắp đuổi kịp Mễ Đại hơi nhỏ, bên trong cư nhiên tất cả đều là tiền. "Lô Kỳ đại nhân tại cái nào?" Lệ Phỉ Dạ phục hồi tinh thần lại, vội vã chỉ lầu 2 phương hướng, hẳn là tại lầu 2 phòng nghỉ. Nghe nói như thế, Bạch Vũ Lâm nói tiếng cảm ơn, hướng phía thang lầu đi tới. Mới vừa bước lên lầu 2, một cổ nồng nặc cồn bị liền đập vào mặt, đây là lại uống. Theo cái kia cổ nồng nặc mùi, rất nhanh thì ở hành lang phần cuối tìm được một cánh hơi hơi khép hở cửa phòng. Hắn đang chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa, môn nhưng ở lúc này cụm cụm một tiếng, bị người từ bên trong kéo ra. Xuất hiện ở Bạch Vũ Lâm trước mắt, chính là mụ mụ Tang Dĩ Vệ Dĩ ạ. Nàng một tay đỡ khung cửa, thúy lục sắc trong tròng mắt mang theo một tia ôn hòa, "Vào đi, Lô Kỳ đã đợi ngươi tốt lâu." Bước vào gian phòng, Bạch Vũ Lâm ngẩng đầu nhìn lại, còn có hai đạo nhân ảnh chiếu vào tầm mắt của hắn. Đoàn trưởng phân cùng với người lùn Gazet. Hơn nữa bên cạnh gì về gì ạ, đây cũng là Lô Kỳ quyến tộc tam cử đầu. Cũng là bây giờ toàn bộ họ Dạ Di ổ có thể đếm được trên đầu ngón tay ba vị lv. 6 cường giả. Bọn hắn tựa hồ đang tại phục quận lại cái gì, trên bàn mở ra lấy dập dạp chẳng trị chiến đấu đi lại, tầm trên địa đồ, cùng với các loại tình báo trăng giấy. Mà ở bàn dài một bên kia Lô Kỳ, thì lười nhác mà nằm ở ghế trên, một bộ buồn ngủ không chịu nổi dáng dấp. Thằng đến Bạch Vũ Lâm bước vào một khắc này, nàng nguyên bản nửa hí hai mắt mới một lần nữa đổi thành tinh quang, "U đến rồi đến rồi." Lô Kỳ một cái bật dậy ngồi dậy, cười híp mắt phất phất tay, "Khổ cực rồi tiểu tử, là tới tìm ta đổi mới sợ ta tốt sao?" Bạch Vũ Lâm lễ phép hướng phần cùng ga zét gật đầu, xem như là chào hỏi. Sau đó đem sau lưng vạ lì ba lô để dưới đất, lúc này mới hướng phía Lô Kỳ nói ra, "Đúng vậy, Lô Kỳ đại nhân, ta hôm nay thăm dò kết thúc, đến đổi mới một chút sợ ta tốt." Hắc hắc, Lô Kỳ xoa xoa đôi bàn tay, giống như một đã sớm không kịp đợi tiểu hải tử, "Mau tới mau tới." Thời quần áo, ngã xuống. Mặc dù nghe có điểm là lạ, nhưng Bạch Vũ Lâm đã dần dần quen Lô Kỳ như vậy tính cách. Thuần thục cởi áo ra, đưa lưng về phía Lô Kỳ, nằm xuống. Lô Kỳ thì tiếp nhận bên cạnh dị về dị ạ đưa tới ngân trầm, ngón tay nhẹ nhàng một đâm, một giọt tiên huyết chảy xuống tại Bạch Vũ Lâm trên lưng. Rất nhanh, thuộc về Bạch Vũ Lâm ân huệ văn tự nổi lên. Nhưng vào lúc này, Lô Kỳ vui vẻ lại cứng lại rồi. Nàng trừng mắt nhìn, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, khuôn mặt gom góp càng gần một ít, cẩn thận xác nhận lên trước mắt hiện ra tin tức. Ước chừng lăng thần mấy, mới chật vật từ trong hàm răng phun ra một câu, "Hắc, đây là tình huống gì?" DS. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôn quyền đã cảm ơn. Chương 25, kinh khủng bảng thuộc tính, chấn động tam bá chủ. Chương 25, kinh khủng bảng thuộc tính, chấn động tam bá chủ. Lô Kỳ bô gò má của mình một cái, nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh một ít, "Gặp quỷ. Gặp quỷ. Thực sự là gặp quỷ. Ngươi đến cùng làm cái gì a?" Bạch Vũ Lâm một đầu dấu chấm hỏi, "Cái đó, Lô Kỳ đại nhân, có thể đem năng lực giá trị phiên dịch thành ta có thể xem hiểu văn tự sao?" "Tốt, chờ vừa đem Bạch Vũ Lâm năng lực giá trị trích ra đến trên giấy da dê." Lô Kỳ vừa nói, "Vũ Lâm, có thể cho chúng ta bọn nhỏ nhìn một chút sao?" Trong miệng nàng hài tử, tự nhiên là chỉ trong phòng này tam cử đầu. Bạch Vũ Lâm nhún vai, giọng nói tùy ý nói, "Không sao cả, ngược lại ta cũng mới lở vờ một mà thôi, không có gì ly kỳ." Những người khác Bạch Vũ Lâm có lẽ sẽ cự tuyệt, tam cử đầu là Lô Kỳ quyến tộc hạch tâm, làm phản gì gì đó là không tồn tại. Cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình năng lực giá trị sẽ tiết lộ ra ngoài. Hắc hắc, Lô Kỳ nhếch miệng cười, trong lòng đối với Bạch Vũ Lâm càng rót đầy hơn ý chút. Trích ra hoàn tất sau, Lô Kỳ lại cảm thán một tiếng, lúc này mới bột một tiếng đem tấm da dê nhét vào Bạch Vũ Lâm trong tay, "Dạ, ngươi xem một chút." Bạch Vũ Lâm cúi đầu nhìn sang, sau lưng phần cùng ga Z đã lặng lẽ bu lại. Hai vị Lô Kỳ quyến tộc đỉnh tiêm chiến lực, thời khắc này động tác khỏi phải nói có bao nhiêu đồng bộ, ý thức một tả một hữu tại Bạch Vũ Lâm phía sau hiện hiện. Còn như mụ mụ Tang Dĩ Vệ Dĩ ạ thì là đứng ở một bên, vẫn là bộ kia băng sơn mỹ nhân dáng dấp. Không hổ là tinh linh vương tộc a. Bạch Vũ Lâm lần nữa cảm thán dưới, nhưng rất nhanh liền bị trên giấy da dê nội dung hấp dẫn ánh mắt, tên gọi, Bạch Vũ Lâm đẳng cấp, LV1 năng lực giá trị, lực lượng Y0G517 bền, Y0G517 linh xảo, Y0G517 nhanh nhẹn, Y0G517 ma pháp, Y0G517 phát triển năng lực, tạm thời chưa có ma pháp, nhận thuật lĩnh vực, Nijuts, hỏa độn cả kỳ Nojuts, hơi hỏa độn sèn cả Nojuts, hơi mới tam thân thuật, phân thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật ba loại dùng hợp ứng. Dụng, huyễn thuật lĩnh vực, gần Juts mới mà ẩn cả sẽ ghi Nojuts, tại địch nhân phương diện tinh thần sinh thành xiềng xích thức ràng buộc kết cấu, kéo kỳ ý thức thể, cưỡng chế tiến vào định thân trạng thái ràng buộc duy trì liên tục thời gian, 36 giây kỹ năng, vạn tượng thần đồng thấy rõ, hơi phục chế. hơi cái hở, hơi mới ảo thuật, có ở trong khoảng thời gian ngắn đem địch nhân kéo vào ảo giác không gian, cắt đứt địch quân hành động, quấy rầy địch quân ý thức. DS. Vì không ảnh hưởng quan cảm, không có thay đổi liền biết thành hơi hắc, nhìn mình tin tức, Bạch Vũ Lâm sửng sốt một hồi, bởi vì tam thân thuật cùng ma ẩn cả sẽ ghi no rụt giải tỏa, ta ma pháp một cổ sẽ ra cải biến. Bất quá nghĩ lại, ngược lại là cũng hợp lý. Tại hồ cả thế giới bên trong, thuật là nhất thuật, thể thuật, ảo thuật này ba loại. Dù sao hiện tại hắn vị trí thế giới là đàn mẹ trẻ thế giới, ở chỗ này thế giới quan bên trong, mỗi người ma pháp số lượng là cố định, thượng hạn là 3 cái lĩnh vực. Nhất thuật có, ảo thuật cũng có, nếu như ta thu được cái gì bắt môn độn giáp có phải hay không sẽ đem cái thứ 3 thể thuật lan cho giải tỏa. Ân. Không đúng, bắt môn độn giáp hình như là cấm thuật. Tâm tư thu hồi, Bạch Vũ Lâm chợt phát hiện xung quanh an tĩnh có chút quỷ dị. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng Phan cùng Ga Z tại chỗ lộ ra vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Cho dù là một mực bảo trì trầm ổn gì về gì ạ, khi nhìn đến kia tờ tấm da dê trong đáy mắt, cũng không nhịn được hơi hơi mở miệng, đồng tử không bị khống chế co rút lại, dĩ nhiên là hai cái ma pháp lĩnh vực sao tam thân thuật, hòa độn. Nghe rất thú vị bộ dáng. Có thể được đến vị này được khen là đô thị tối cường ma đạo sư chính miệng tán thưởng, tại toàn bộ họ Dạ Dị Ổ, cơ hội là chuyện trước đó chưa từng có. Chớ đừng nhắc tới Bạch Vũ Lâm vẫn chỉ là một cái lở vở một tân nhân mạo hiểm ra. Dọa người như vậy, lão phu không phải hoa mắt ta. Ga Z đột nhiên rủi rủi con mắt, nếu không phải là phần ngăn đón, hắn đều mau đem ý thức dán tại trên giấy da dê. Lão phu sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy khoa trương như vậy năng lực giá trị, tiểu tử này sợ thập không dùng được thời gian một năm là có thể đuổi kịp Sở. Nghe nói như thế, một mực đem Sở coi là trong lòng bảo lộ kỳ theo bản năng đã nghĩ phản bác. Nhưng liếc mắt Bạch Vũ Lâm khủng bố bảng thuộc tính, gắng gượng đem câu nói này nuốt trở về. Bạch Vũ Lâm ngược lại là rất thanh tỉnh. Năng lực đáng giá để thăng, càng đi về phía sau càng gian nan. Chớ đừng nhắc tới còn có sự nghiệp to lớn loại này khái niệm mơ hồ, có thể ở trong vòng một năm lên tới lở vở. Hai, hắn coi như cảm ơn trời đất. Bất quá so với thăng cấp, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, không ngừng tăng lên chính mình, có thể so với thăng cấp quan trọng hơn một ít. Bạch Vũ Lâm ở trong lòng nghĩ như thế nói. Phải cắn ngón tay cái, chân mày nhịn không được nhíu lại, ta so với tốt hơn kỳ chính là cái này ảo thuật. Hắn suy tư chốc lát, hỏi dò, Vũ Lâm, ngươi có thể hướng phía ta thả ra một cái ảo thuật sao? Bạch Vũ Lâm quay đầu đi, liếc nhìn Lộ Kỳ. Cái sau cả khuôn mặt tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào hắn, hiển nhiên cũng không có ý phản đối. Trên thực tế, chính hắn cũng có chút hiếu kỳ. Dù sao phần nhưng là Lộ Kỳ quyến tộc đoàn trưởng, lover, bảy tuyệt đối cường giả. Hơn nữa căn cứ trí nhớ trong đầu, hắn kỹ năng quân trưởng vận trường đối với thôi miên loại này có cực cao kháng tính. Nếu như ngay cả hắn đều có thể bị mình xạ dìn gặng kéo vào ảo thuật không gian. Bạch Vũ Lâm thở hắt ra, trong con người ba tổ mộ trong nháy mắt xuất hiện, vậy thì phải tội, phải đoàn trưởng. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Bạch Vũ Lâm ánh mắt đông nhiên cùng phải đối đầu. Một giây sau, phản chỉ cảm thấy thân thể của chính mình chợt cứng đờ, không khí chung quanh phảng phất động lại khoảnh khắc. Nhưng này cổ ngưng trệ cảm giác, vẹn vẹn rằng có không đến nửa giây, phản liền chấn động mạnh một cái, đem này cổ ăn mòn mạnh mẽ đánh sơ sát mở ra. Hắn thở một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vũ Lâm, trong mắt lóe ra chấn động cùng nồng nặc hứng thú, thật là mạnh lực đánh bảo. Hơn nữa, cư nhiên có thể xuyên thấu đến nơi này của ta. Trở lại, ta còn muốn cái kia mà ẩn cả sẽ ghi no rụt. Thấy phần bộ kia nhao nhao muốn thử giáng dấp, Lộ Kỳ lên tiếng ngăn lại, đình, được rồi phần. Ngươi coi Vũ Lâm là chắc thí phương tiện đâu? Phần ngẩn ra, ngượng ngùng thu tay về, gãi gãi cái óc, hơi lộ ra lúng túng nói ra, xin lỗi, Vũ Lâm. Là ta có chút quá hiếu kỳ. Không quan hệ. Bạch Vũ Lâm cởi mặc xong quần áo, trong con người bà tổ mồ cũng biến mất theo. Lộ Kỳ phất tay một cái, lười biếng dựa vào hồi ghế trên, được rồi, sở ta tất cũng càng mới xong, Vũ Lâm hôm nay nhưng là cực cổ, đi nhanh nghỉ ngơi đi đối với, hôm nay ngươi kiếm bao nhiêu? Bạch Vũ Lâm cóng lên để ở dưới đất nặng nghề ba lô, vừa đi vừa nói chuyện lấy, 7 vạn pháp lợi. Bên trong gian phòng lại một lần nữa lâm vào quỷ dị vắng vẻ. Đợt. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôn quyền đã cảm ơn. Chương 26, Ngốc Manh Kiếm Cơ đăng môn bái phòng. Chương 26, Ngốc Manh Kiếm Cơ đăng môn bái phòng. Trở lại gian phòng của mình sau, đem đổ đầy vã lì ba lô thuận tay ném một cái, Bạch Vũ Lâm cả người trực tiếp té ở trên giường. Hôm nay thu hoạch viễn siêu mong muốn, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt phía dưới, rất nhanh liền chìm vào ngủ say bên trong. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ xuyên tấu qua mở phân nửa cửa sổ thổi tới, mang theo họ Dạ Dị Ổ đặc hữu trong veo khí tức. Bạch Vũ Lâm xoa đầu còn có chút hôn mê, ngáp đi tới cửa trước. Cùng cụt, cửa vừa mở ra, một đạo tinh tế thon dài thân ảnh liền xông vào tầm mắt của hắn. Chỉ thấy thiếu nữ tóc vàng mặc ngắn gọn nhẹ nhàng quần áo, đang hơi hơi ngẩng đầu, nghiêm túc theo dõi hắn cửa phòng xem. "Ệ Sở Valenstein." Anh Bạch Vũ Lâm bước chân dừng lại, trên đầu chậm chậm toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, "Ệ Sở tiểu thư, ngươi đứng ở cánh cửa làm cái gì?" Ệ Sở trừng mắt nhìn, trực lăng lăng mà nhìn xem Bạch Vũ Lâm, trong chốc lát không biết nên mở thế nào miệng. Bạch Vũ Lâm suy tư dưới, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tối hôm qua chính mình đổi mới status, các hạng năng lực giá trị trực tiếp tăng đến D, loại này ngoại hạng tốc độ phát triển, chỉ sợ sớm đã bị Lộ Kỳ ở hạch tâm trong số nhân viên truyền ra. Mà trước mắt vị này tóc vàng kiếm cơ, nhưng là đối với thực lực để thằng có gần như cố chấp truy cầu. Trước mắt Sở, cắm ở lờ vờ. Năm đã rất lâu rồi, mỗi lần viễn trinh mang về thuộc tính trưởng thành, hầu như đều chỉ có cái con số. Nàng hiện tại đang tại một cái vi diệu mà dài dòng bình cảnh kỳ. Mà chính mình, một cái hôm qua mới chính thức thêm vào quyến tộc tân thủ, dễ dàng, một ngày trả mấy trăm điểm năng lực giá trị. muốn nói đúng nàng không có kích thích, đó mới kỳ quái. Bất quá đây đều là Bạch Vũ Lâm mình đơn phương phỏng đoán, gặp trước mắt thiếu nữ tóc vàng trầm mặc như trước ngẩng đầu, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi, "Hệ Sở nói chuyện, ta muốn biết như thế nào mới có thể giống như ngươi, rất nhanh trở nên mạnh mẽ." Hệ Sở thanh âm rất nhỏ, nhưng để cho Bạch Vũ Lâm ý thức vụ vụ mà thoáng một phát lớn. Các loại, một cái cắm ở lờ vờ. Nam bình cảnh, được xưng kiếm cơ họ Dạ Di ổ thiên tài. Vậy mà chạy tới hỏi một cái hôm qua mới vừa mới đăng ký, liền mạo hiểm giả sổ tay cũng còn không có tìm tòi nóng hội tân thủ, như thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ. Cái này phong cách vẽ, có phải hay không nơi nào không thích hợp a? Bạch Vũ Lâm khỏe miệng hơi hơi co quắp, thậm chí trong lúc nhất thời hoài nghi mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Bất quá nhìn trước mắt cái này nghiêm trang, trong suốt lại nghiêm túc thiếu nữ tóc bằng mặt, không sai, đây không phải là nằm mơ. Đây là hiện thực. Liếc mắt ngoài cửa sổ, sắp trời còn sớm, Bạch Vũ Lâm nghiêng người sang nhường ra cửa vị trí, đứng ở cánh cửa nói chuyện. Có điểm kỳ quái, vào đi. Ệ Sơ gật đầu, không chút nào nhăn nhó, bước dài vào. Nàng cực kỳ tự nhiên tại Bạch Vũ Lâm vừa mới ngủ qua, còn lưu lại nhiệt độ bên giường ngồi xuống. Một đôi tròng mắt màu vàng nóng sáng trong suốt nhìn qua hắn, cả người ngồi ngay thẳng, nhu thuận tựa như cực kỳ đợi lao sư truyền thụ bí tịch học sinh tiểu học. Bạch Vũ Lâm trong lúc nhất thời cũng không biết nên bày ra biểu tình gì. Hắn hơi trầm ngâm dưới, cảm thấy trước tiên cần phải từ cơ bản nhất địa phương nói lên, liền mở miệng hỏi, "Lộ Kỳ đại nhân đề cập với ngươi ta kỹ năng sao?" Ệ Sơ ngoan ngoãn mà gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, có nể nếp nói, "Lộ Kỳ nói, không thể tùy tiện nói cho người khác biết." Bạch Vũ Lâm nhịn không được bật cười, hôm nay nhưng ngây ngô thuộc tính có chút quá rõ ràng đi. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm thán, trên mặt lại treo nụ cười ôn hòa. Con ngươi khẽ híp một cái, một giây sau, bá. Con ngươi của hắn trong nháy mắt biến thành thâm thúy màu đỏ tươi, ba viên tổ mồ tại trong hốc mắt xoay chậm chậm, tựa như vòng xoáy một dạng nhiếp nhân tâm phách. Ệ Sơ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người hầu như vô ý thức hơi hơi ngửa ra sau, con mắt màu vàng nóng mở tròn trịa, tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vũ Lâm nhàn nhạt mở miệng, đây chính là ta vạn tượng thần đồng, ngươi có thể hiểu thành đồng thuật. Thông tục điểm tới nói, chỉ cần ta không ngừng mà thăm dò đờ nhị ông, tích góp từng tí một kinh nghiệm chiến đấu, phần lực lượng này liền sẽ theo thời gian trưởng thành, trở nên càng ngày càng mạnh. Đây cũng không phải là Bạch Vũ Lâm qua loa tắt trách Ệ Sơ, mà là hắn tại thí luyện không gian bên trong, thời gian dài lục lọi cùng thực tiễn sau cho ra kết luận. Xạ Dìn găng loại lực lượng này, chỉ có không ngừng mà sử dụng, không ngừng mà chiến đấu, mới có thể chân chính trưởng thành. Mặc dù hắn có thể đủ nhanh chóng tiến bộ, cũng có hệ thống ban bố nhiệm vụ làm thôi động, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là dựa vào chính mình một lần lại một lần, tại cô độc cùng trong chiến đấu không ngừng nỗ lực, mới chồng chất lên hôm nay thành quả. Còn như ba tổ mổ trên cấp độ, thì như mạn dễ kỳ ủ xạ gì đẳng, hệ tơ mạn dễ kỳ ủ xạ gì đẳng. Bạch Vũ Lâm hiện tại còn hoàn toàn không có manh mối. Hắn không muốn cho Ệ Sở vẽ bánh mì loại lớn, càng không muốn dùng không xác định huyễn tưởng đến hồ lộng cái này chăm chú đã có chút vụng về thiếu nữ. Cho nên hắn nói ra khỏi miệng mỗi một chữ, đều là phát ra từ phế phủ. Ệ Sở kinh ngạc nhìn hắn, như là lần đầu tiên chân chính nhận thức người thiếu niên trước mắt này, ngay cả hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ mấy phần. Vào giờ khắc này, Bạch Vũ Lâm có thể thấy rõ, thiếu nữ con ngươi màu vàng bên trong cái kia mơ hồ dâng lên, vẻ mơ ước. Đúng lúc này, Ệ Sở đột nhiên đứng lên. Bạch Vũ Lâm hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thiếu nữ tóc vàng đột nhiên nhào tới. "Chờ, các loại." Cứng đờ tựa lưng vào ghế ngồi, Bạch Vũ Lâm chỉ cảm thấy trước mắt cặp kia con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm chính mình. Khoảng cách giữa hai người, gần gũi hầu như có thể cảm thụ được lẫn nhau hô hấp giao thoa, thậm chí còn có thể ngửi được trên người cô gái cái kia cổ mùi thơm thoang thoảng. "Này, đây coi là cái gì?" "Bích Đông ta." Bạch Vũ Lâm thái dương kéo ra, đang muốn nói chút gì, cánh cửa chợt truyền đến một tiếng bén nhọn đến phá âm gọi, "À, Ệ Sở tiểu thư." Yêu tinh thiếu nữ lẹ phì dạ che miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phòng trong này màn, thấy thế nào làm sao dễ dàng để cho người ta hiểu lầm hình ảnh. "Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, a a a a a a." Hò hét, Bạch Vũ Lâm, Ệ Sở cũng không hề để ý, như trước cùng Bạch Vũ Lâm vẫn duy trì một cái cực kỳ mập mờ khoảng cách, rất nghiêm túc mà bồi thêm một câu, "Ta chỉ làm ớn." Thấy rõ ràng một điểm. Nghe nói như vậy lẹ phì dạ bưng miệng ngực, cảm giác mình ước mơ lâu như vậy Ệ Sở đại nhân, dường như lập tức cách trở nên thật là xa thật là xa. "Đoét." Cảm tạ đại ca SG3 khen thưởng cùng một phiếu. Tiểu đệ đa tạ đại ca chống đỡ, túi đầu cảm ơn. DS2. Hình ảnh là Ệ Sở, 12 điểm còn có một chương. Chương 27, nụ hoa không phải là ái nhu cầu. Chương 27, nụ hoa không phải là ái nhu cầu. Ệ Sở chậm rãi đứng dậy, sửa lại một chút có chút xốc xếch góc áo, chỉ bất quá trong mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Bạch Vũ Lâm hai mắt. Thằng đến cái kia màu đỏ tươi ba tổ mồ chậm rãi rút đi, một lần nữa bình tĩnh lại hắc sắc, nàng lúc này mới nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi." Dứt lời, đầu nàng cũng không hồi mà cất bước ly khai. Phòng trong, Lâm Bảo yên lặng ngắn ngủi. Cửa lẹ phi dạ thì tức giận đứng. Kia thở trong ngày thường ôn nhu xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này như là bị thổi phồng tiểu hà lợn giống như. Bạch Vũ Lâm gãi gãi đầu, mở miệng nói, "Cho nên, người qua đây có chuyện gì?" Bị hỏi lên như vậy, Lệ Phỉ Dạ phảng phất bỗng chốc bị điểm trúng huyệt vị, khí thế trong nháy mắt một tiết, cả người cũng theo mềm nhũn ra. Nguyên bản phồng lên gương mặt, nhất thời biến thành ngượng ngùng, nhăn nhó răng rắc, nhỏ giọng nói ra, "Là cái kia, ta nghe gì về gì á đại nhân nói chuyện của ngươi." Nói xong câu đó sau, Lệ Phỉ Dạ lại trầm mặc. Xấu hổ yêu tinh thiếu nữ, quả thực không biết nên mở thế nào miệng. Bạch Vũ Lâm cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Có lẽ là nhớ tới gì về gì à mà nói, có lẽ là đã quyết định nào đó quyết tâm, Lệ Phỉ Dạ nói tiếp, "Năng lực của ngươi giá trị tăng lên rất nhanh, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên, nếu như nếu như hôm nay ngươi còn muốn đi đờ nhì ổng mà nói có thể mang ta lên sao? Nói xong lời cuối cùng, lệ phỉ dạ thanh âm hầu như cùng con muỗi hừ hừ âm không sai biệt lắm, tinh linh thính thai cũng lặng lẽ dính vào lau một cái đỏ hồng. Bạch Vũ Lâm chợt nhớ tới, đêm qua mới vừa trở lại toái lì tất mạ nói lúc, dường như thấy được lệ phỉ dạ một người đối với không khí từng lần một mà thấp giọng định sướng lấy cái gì. Chỉ là khi đó, hắn đầy đầu đều là muốn nhanh lên một chút đổi mới hết status, sau đó ngã đầu ngủ nhiều, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, đại khái chính là vì để thăng ma pháp của mình thả ra trình độ a, dù sao trên mặt đất sai thế giới này, ma pháp mặc dù uy lực thật lớn, nhưng định sướng thời gian dài dằng dặc, cực dễ bại lộ kẽ hở. Đối với ma đạo sĩ mà nói, mỗi một lần bắn ra pháp thuật đều là ở trên mũi đao khiêu vũ. Muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải không ngừng ma luyện định sướng cùng thả ra độ thuần thục. Mà trước mắt cái mặt này chứng đỏ bừng tiểu tinh linh, chính là vì điểm này mới lấy dũng khí hướng mình đưa ra thỉnh cầu a, bất quá, dù là trong lòng đáp ứng rồi, Bạch Vũ Lâm trong lòng vẫn là hiện lên một tia cảm giác kỳ quái. Phải biết rằng, trước mắt vị này tinh linh tiểu nữ, nhưng là đường đường lờ vờ ba mạo hiểm giả am mà chính mình đâu. Mới vừa mò lấy tầng thứ 7, thấy thế nào đều là tiểu tài trọng dụng đi. Hắn dương mắt nhìn về phía Lệ Phỉ Dạ, hai đầu lông mày mang theo một điểm lưỡng lự. Tựa hồ đã nhận ra Bạch Vũ Lâm do dự, Lệ Phỉ Dạ lung tung cơ tay, giải thích, ta mặc dù cấp bậc là lờ vờ 3, nhưng nàng cắn cắn môi, tinh linh tính thai run lên, nhưng ta tại vịnh sướng ma pháp thời điểm, một khi đối mặt quái vật, luôn là cuối cùng sẽ sợ. Rõ ràng đang huấn luyện thời điểm đã rất lưu loát, chỉ khi nào chân chính chiến đấu, chân tựa như đóng xuống đất giống nhau không núc ních được loại kia. Cái loại cảm giác này thực sự rất đáng sợ. Bạch Vũ Lâm giật mình, hắn chợt nhớ tới mình tại thí luyện không gian lần đầu tiên đón lấy nhiệm vụ sau, loại kia kháng cự cảm giác cùng cảm giác sợ hãi, hoàn toàn chính xác không phải ngoài miệng vài câu nỗ lực kiên trì là có thể khắc phục. Thì ra là thế, không thành vấn đề, chúng ta cùng đi đón nhị ông. Tạ ơn, cảm tạ Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh gì đó quái, gọi ta Vũ Lâm là tốt rồi. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, tại tinh linh thiếu nữ trước mặt quơ quơ, bất quá chỉ có thể ở thượng tầng hoạt động a, hôm nay còn có một ủy thác được tiếp. Lệ Phỉ Dạ nghe nói như thế, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc, ai? Mới ngày thứ 2, thì có ủy thác sao? Bạch Vũ Lâm cười cười, yên tâm, không phải chuyện xấu, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nói, còn hướng ngoài cửa chỉ, đợi chút nữa dưới lầu gặp, từ đờ nhì ổng đi ra, lại mời ngươi ăn bữa ngon. Ăn bữa ngon. Bạch Vũ Lâm đem áo khoác mặc, nói ra, cả ngày hôm qua buôn bán lời 7 vạn bã ly, không tốn ít tiền xứng đáng chính mình sao? Câu nói này lối ra, Lệ Phỉ Dạ cả người đều giống như bị sét đánh giống nhau, ngơ ngác nhìn hắn. Bảy bạn, một người, một ngày. Đợi đến Bạch Vũ Lâm đã đi xuống lầu, nàng mới rốt cục hậu chi hậu giác mà che miệng, chắc không được ệ sở tiểu thư muốn tới thỉnh giáo hắn vấn đề, không đúng ghê tởm Vũ Lâm, lại bị ệ sở tiểu thư bích đông a a a a a. Giờ này khắc này, tại toái lì tất mạ nọ lầu hai bên cửa sổ, Lộ Kỳ đang nâng cầm lên, nhìn ở phía dưới đám người lui tới, đang vét miệng cười ngây ngô không ngừng, hắc hắc, nhặt được bảo rồi, nhặt được bảo rồi. Hoàn hảo ta động tác nhanh, không có bị cái kia chát tình nữ thần cướp mất. Trong miệng nàng chát tình nữ thần tự nhiên là chỉ Phật Dạ. Sau lưng vảnh, gì về gì ạ cùng Gazet Tam cự đầu đối với nhìn kỹ một cái mắt, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn không hiểu nổi thần minh ở giữa những cái kia cổ quái lại vi diệu mâu thuẫn, nhưng không thể không thừa nhận, Lô Kỳ tại nhặt người phương diện này hoàn toàn chính xác có khác hẳn với thường nhân vận khí tốt. Lúc đó, gì về gì ạ chính là tại một lần ngoài ý muốn bên trong bị Lô Kỳ cùng phải cứu, mới lựa chọn thêm vào Lô Kỳ quyến tộc. Người lùn Gazet cũng không kém, thuận tay đưa ra một ly rượu mạnh, liền đem hắn kéo gần ra môn. Còn như Esser, cái kia càng không cần phải nói, là cha mẹ của nàng tại trước khi lâm chung, tự tay giao phó cho Lộ Kỳ chiếu cố người. Bây giờ, lại thêm một người quái vật ý hệt Bạch Vũ Lâm. Một cái từ tên đến tiên phú đều tràn đầy chuyện xấu tân tình. Phan Thu tầm mắt lại, xoa xoa mi tâm, hỏi, ta cũng rất tò mò, vì sao Phật Dạ Thần không có chú ý tới Vũ Lâm đâu, nàng không phải có thể nhìn thấu cái gọi là linh hồn sao? Lộ Kỳ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tên kia, hắc, nói không chừng bây giờ còn tại chọn lựa đêm nay muốn sủng hạnh người nào quyến tộc tiểu quỷ đâu. Hơn nữa, Vũ Lâm cố khí tức kia cùng với nàng loại hình hoàn toàn không hợp. Khoe miệng nàng câu dẫn ra lau một cái độ cong, coi như gặp phải cũng chậm sớm sẽ trở lại ta trong ngực. Loại bảo bối này trời sinh chính là thuộc về ta Lộ Kỳ quyến tộc. Nói xong lời cuối cùng, Lộ Kỳ đáy mắt xẹt qua lau một cái không giấu được mừng rỡ. Phan cười cười không nói gì thêm. Vô luận Lộ Kỳ tác phong làm việc cỡ nào lỗ mảng không bị trói buộc, nàng đối với mình bọn nhỏ tình yêu cho tới bây giờ đều là thật sự mà nồng nặc. Đợt sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể. Tiểu đệ ôn quyền đã cảm ơn. Chương 28, Bạch Vũ run sợ nghi hoặc về ủy thác một việc. Chương 28, Bạch Vũ run sợ nghi hoặc về ủy thác một việc. Bạch Vũ Lâm cũng không biết lúc này Lộ Kỳ cùng Tam Cự Đầu tại lầu 2 mật đám chút gì. Hắn mới vừa ăn điểm tâm xong, chuẩn bị đi trước toái lì tật mạn nọ cửa chính, cùng Lệ Phi Dạ cùng đi. Mục tiêu của hôm nay rất rõ ràng, mau sớm hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu được trả cờ dạ cùng với thuấn thân thuật. Bất quá Bạch Vũ Lâm đống nhiên ý thức được một việc, dường như thật lâu không có phát động mới nhiệm vụ chính tuyến. Hắn hơi hơi meo lại mắt, trong đầu rất nhanh hồi muốn. Từ lúc đầu thêm vào Lộ Kỳ quyến tộc, càng về sau một đường đánh quái kiếm tiền, chi nhánh nhiệm vụ đã kích phát hai cái, có thể hệ thống đầu mối chính vẫn không có mới động tĩnh. Thực sự là kỳ quái. Vạn tượng thần đồng bên trong nhiệm vụ chính tuyến, thường thường có nghĩa là trọng đại chuyển ngoặt tiết điểm, khen thưởng cũng luôn luôn phong phú thái quá. Tỷ như lúc đầu hoàn thành quyến tộc vào ở sau, trực tiếp giải tỏa xạ dìn găng ảo thuật năng lực cùng mà ẩn cả sẽ ghi no rụt loại này đặc biệt khen thưởng. Chẳng lẽ là điều kiện còn không có đạt thành, vẫn là hệ thống đang nổi lên lớn hơn nhiệm vụ. Bạch Vũ Lâm sở cảm một cái, coi là nghĩ quá nhiều cũng không dùng, chờ đấy hệ thống bổ một là được. Nghĩ vậy, hắn bước nhanh hơn, hướng về toái lì tật mà nọ cửa chính đi tới. Chỉ chốc lát sau, người mặc nhẹ nhàng mạo hiệp phục, ghim cao đuôi ngựa lẹ phỉ dạ liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong phạm vi. Tinh linh thiếu nữ cong xinh xắn bọc hành lý, khi nhìn đến Bạch Vũ Lâm sau, nổi bật thở phào nhẹ nhõm. Đến gần sau, lẹ phỉ dạ có chút ngạc nhiên đánh giá hắn, nhịn không được hỏi, Vũ Lâm, hôm nay ngươi không có ý định mua chút gì sao? Thì như phòng cụ, hoặc là vũ khí. Nàng xem hướng Bạch Vũ Lâm trong ánh mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Dù sao, cho dù là bình thường nhất mạo hiểm giả, dưới đờ nhi ông ít nhất cũng phải bị một cây đoàn kiếm a. Càng chưa nói Bạch Vũ Lâm nhưng là ngày hôm qua vừa mới đổi 7 vạn vạ lì phu hảo. Nhưng người trước mắt vẫn là một thân nhẹ nhàng được không thể lại nhẹ nhàng trang phục, liền một kiện hộ giáp cũng chưa có, liền một thanh đoàn đao đều không mang, cứ như vậy tay không dưới đờ nhi ông. Bạch Vũ Lâm nghe xong chỉ là nhẹ cười cười, không cần, ngược lại là ngươi, hôm nay được cố gắng lên. Nghe nói như thế, Lệ Phi ra đầu động liếu hai lần tinh linh hai, trùng điệp gật đầu. Rất nhanh, hai người xuyên qua hi hi nhương nhương phố, theo đường quen thuộc tuyến, đi tới màu trắng cự thạch xây thành mạo hiểm giả công hội trước đại môn. 9 giờ sáng chung dòng người lượng đã bắt đầu tăng gọn, vô số mạo hiểm giả xuyên toa tại công hội, vì sinh tồn, vì mộng tưởng, cũng vì cái kia lóe ra huy hoàng vã ly, nỗ lực buôn ba lấy. Trên mặt đất sai trên thế giới, ủy thác nhiệm vụ đại thể chia làm hai loại. Một loại là công cộng ủy thác, cũng chính là mở ra cho tất cả mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ, thông thường sẽ dán tại công hội đại sảnh thông cáo trên nền. Tỷ như thảo phạt chỉ định số lượng gỗ lìn, thu thập riêng tài liệu, hộ tống thương đội các loại, bất luận cái gì điều kiện phù hợp mạo hiểm giả đều có thể tự do xin lĩnh, coi trọng một cái tới trước được trước. Mà đổi thành một loại thì là chỉ định ủy thác. Loại này ủy thác sẽ trực tiếp điểm danh riêng mạo hiểm giả hoặc một cái quyến tộc. Tựa như tại nguyên lần kịch bên trong, Zeuston đã từng tự mình ủy thác thần Hermes đi tra xét thánh mẫu bạch ma bờ eo hiện trạng. Bất quá đó là thần minh sự tình, đương nhiên sẽ không đi qua công hội. Nhưng loại này điểm danh ủy thác hình thức, à họ dạ gì ổ cũng không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Lâm cười cười, lại nói tiếp, chính mình tựa hồ coi như là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa bị người chỉ định ủy thác đi. Bất quá lần này không phải thần minh, mà là cái kia gọi dởn tóc đỏ thiếu niên. Tiến vào công hội đại sảnh sau, Bạch Vũ Lâm cùng Lệ Phi Dạ hướng phía trước sân khấu quầy hàng đi tới. Hôm nay công hội đại sảnh vô cùng náo nhiệt, đến đây đi danh, nộp hồ sơ cùng nhận nhiệm vụ mạo hiểm giả đối liền không dứt, hai người cũng chỉ có thể kiên nhẫn tại đội ngũ phía sau xếp hàng. Xếp hàng đại khái chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục đến phiên bọn hắn. Ngài khỏe, xin hỏi cần công việc nghiệp vụ gì? Mika mỉm cười ngẩng đầu, vốn là tiêu chuẩn nhà nghề bắt chuyện, nhưng khi nàng nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt lúc, nổi bật sửng sốt một chút, à, là Bạch tiên sinh. Mika trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra chức nghiệp mà nụ cười ấm áp, sau đó khẽ không lời, hướng Lệ Phi Dạ gật đầu thăm hỏi. Làm mạo hiểm giả công hội nhất tuyến nhân viên tiếp tân, nhận thức các đại quyến tộc thành viên trọng yếu, là cơ bản rèn luyện hàng ngày. Nhất là Lô Kỳ quyến tộc, làm họ dạ gì ổ số một cường đại phái phiệt, công hội nội bộ đã sớm đem hắn tất cả thành viên tư liệu nhớ thuộc đầu. Đối mặt Mitska lễ phép mà tự nhiên chào hỏi, Lệ Phi Dạ cũng nhẹ nhàng gật đầu hồi ứng với. Mitska tiểu thư, có thể giúp ta điều gỡ xuống ta chỉ định ủy thác sao? Nghe được Bạch Vũ Lâm mà nói, Mitska vô ý thức gật đầu, chuẩn bị túi đầu bắt đầu ở đống núi nhỏ giống như văn kiện bên trong tra tìm. Còn không có tra hai giây, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, tròn vo hồng nhạt trong tròng mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ai? Ngươi không phải hôm qua mới vừa đăng ký người mạo hiểm sao? Làm sao hôm nay thì có ủy thác? Hơn nữa vẫn là chỉ định ủy thác. Ngươi xác định? Không có lầm. Bình thường mà nói, tân nhân mạo hiểm giả muốn lấy được chỉ định ủy thác cơ hội là chuyện không thể nào. Dù sao đồ chơi này đại biểu cho có danh tiếng, có thực lực. Nếu không ai sẽ tìm một cái không có danh tiếng gì ra hỏa. Hơn nữa Mitska ngày hôm qua nhưng là tự mình theo Bạch Vũ Lâm tại công hội hối đoái ma thạch, lúc đó cũng bất quá là một mới vừa lũ đầu tân nhân a. Bạch Vũ Lâm nhưng chỉ là cười gật đầu, không có quá nhiều giải thích. Mitska bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm đại khái lại là vị bằng hữu kia quan hệ cứng rắn bỏ vào để cử a. Hơn nữa Bạch Vũ Lâm bên cạnh Lệ Phi Dạ, đây chính là lờ vờ ba là mạo hiểm ra ghê tởm phú nhị đại nhãn hiệu lần nữa bị nặng thêm. Mitska túi đầu bắt đầu tra tìm tư liệu, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, nàng liền mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều không bị khống chế cất cao một chút, tìm được thật bất có. Đợt. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôn quyền đã cảm ơn. Chương 29, hai tầng chi nhánh, lại vào đỡ nhị ông. Chương 29, hai tầng chi nhánh, lại vào đỡ nhị ông. Mitska trầm mặc nửa giây, tựa hồ còn có chút do dự, cuối cùng vẫn đem vật cầm trong tay một trang giấy đưa tới. Đồng thời, nàng nhịn không được thấp giọng dặn dò, cái kia, Bạch tiên sinh, ta khuyên ngươi thận trọng suy tính một chút cái này ủy thác. Dù sao ngươi mới lở vào một, dù là có lộ kỷ quyến tộc Lệ Phỉ Dạ tiểu thư hộ tống, cũng vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Bạch Vũ Lâm tiếp nhận tờ giấy kia, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện cùng dần nói cũng không có cái gì khác biệt. Nhiệm vụ nội dung cũng rất đơn giản, ủy thác mục tiêu, thu thập thú nhân ra lồng một phần. Ủy thác thù lao, 2 vạn pháp lợi. Ghi chú, người ủy thác nạp danh, không nhu cầu đặc biệt. Bạch Vũ Lâm híp mắt một cái, giai ẩn bọn hắn quả nhiên không có ở ủy thác bên trên ghi rõ bất luận cái gì quyến tộc cùng thân phận. Cái này có vẻ có chút tận lực, còn rất thân thiết. Hắn ở trong lòng cười nhẹ một tiếng. Bất quá nghĩ lại, kỳ thực cũng có thể lý giải. Tại họ Dạ Dị Ổ, Loki quyến tộc cùng Thơ Dạ quyến tộc nhưng là đặt song song hai đại tối cường phái phiệt. Một núi không thể chứa hai quặng, hai cái quyến tộc ở giữa dù là mặt ngoài hòa khí, tư để hạ tiểu ma sát cũng chưa từng gián đoạn qua. Giai ẩn bọn hắn có lẽ là lo lắng nếu như mình quyến tộc đã biết hắn nhận Thơ Dạ quyến tộc ủy thác, mà chịu đến xa lánh á thấy Bạch Vũ Lâm túi đầu trầm tư dáng dấp, mịt cả trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hô, hoàn hảo đẹp trai như vậy tiểu ca, nếu như chết ở đờ nhì ổng thì thật là đáng tiếc. Hôm nay lại làm một chuyện tốt đâu. Nhưng ý niệm này vừa mới vừa nhô ra, Bạch Vũ Lâm thanh âm liền ở bên tai của nàng vang lên, "Đa tạ, này ủy thác ta tiếp rồi." Hắc. Mịt cả trên mặt chức nghiệp mỉm cười trong nháy mắt cứng đờ, tinh xảo trên gò má tràn đầy dấu chấm hỏi. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, chưa từ bỏ ý định mà lần nữa nhấn mạnh, "Ngươi, ngươi xác định sao? Cái kia ủy thác cũng không phải là đùa giỡn a. Mục tiêu nhưng là 10-12 tầng thú nhân. Ngươi, ngươi, ngươi là muốn chịu chết sao?" Nàng gấp đến độ giọng nói cũng thay đổi, liền mang thanh âm cũng cất cao không ít, đưa tới xung quanh các người mạo hiểm một hồi tò mò ghé mắt. Nhìn nàng kia tạc mao dáng dấp, Bạch Vũ Lâm cười khoát khoát tay, "Không có việc gì, Mịt cả tiểu thư. Có lẽ phi giả tại, cũng sẽ không dễ dàng như vậy chịu chết." Nói xong, hắn cầm lấy bút lông chim, tại ủy thác đơn bên trên ký xuống tên của mình. Mịt cả gương mặt bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài, thuần thục đem thủ tục xử lý xong hết rồi nói ra, "Bù bù. Được rồi. Vậy thì chúc ngươi may mắn, Bạch tiên sinh." Ủy thác cũng xác định xong rồi, kế tiếp dĩ nhiên chính là đi trước đờ nhị ông. Đi ra mạo hiểm giả công hội đại sảnh lúc, một bên Lệ Phỉ Dạ run lên đầy tinh linh lỗ thai, khẽ cười trêu ghẹo nói, "Vũ Lâm nhân duyên thật tốt đâu, liên tiếp cái nhiệm vụ, đều có nhiều người như vậy quan tâm an nguy của ngươi đâu." Bạch Vũ Lâm nghe vậy chỉ là cười cười, không có phủ nhận. Dù sao so với mới vừa xuyên qua tới chính mình, bây giờ có thể được đến người khác quan tâm cùng đồng ý, cũng là một loại vi diệu mà ấm áp biến hóa. Hai người kề vai đi tới, đang định bước nhanh đi trước tháp bảy bèn. Đúng lúc này, Bạch Vũ Lâm bên tai chợt vang lên quen thuộc cứng nhắc âm. "Ken, chi nhánh nhiệm vụ phát động. Nhiệm vụ mục tiêu, giải quyết một lần dị thường tình thế. Nhiệm vụ khen thưởng, đại lượng trả cơ dạ, khen thưởng B cấp thuật thức hỏa độn gò dù cả no rụt." "Ân." Bạch Vũ Lâm nao nao, lập tức sắc mặt đại hỉ. Hắn trả cơ dạ đẳng cấp, từ lúc lần trước hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ sau, cũng đã tăng lên tới B cấp. Mà bây giờ, rốt cục nên đón một cái chân chính xứng đôi thực lực mình thuật thức khen thưởng hỏa độn gò dù cả no rụt. Phải biết rằng, trước hắn nắm giữ hai cái hỏa độn mặc dù không tệ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cũng chỉ là lệnh trụ của C cấp thuật. Chân chính kéo ra nhị dạ chiến lực chiến lệnh, thường thường là từ B cấp thuật thức bắt đầu. Quả nhiên, theo thực lực bản thân tăng trưởng, hệ thống khen thưởng cũng tại tùy theo biến hóa. Bất quá, ngắn ngủi mừng rỡ sau đó, hắn cũng mơ hồ hơi nghi hoặc một chút. Chính mình trước đó không phải đã giải quyết qua một lần dị thường tình thế rồi sao? Cái kia tại tầng thứ 6 xuất hiện ngân bối viên chính là tiêu chuẩn dị thường quái vật. Hiện tại lại tới một lần. Hơn nữa lần này vẫn là hai cái chi nhánh đồng thời kích hoạt. Loại này hai tầng chi nhánh song song cho dù là tại hắn ban đầu ở thí luyện không gian bên trong, cũng là chưa từng có gặp qua. Phải biết rằng, trước kia nhiệm vụ đều là một tuyến phát động, tiến hành theo chất lượng. Nhưng bây giờ, cư nhiên xuất hiện loại này giao nhau tức song song tình trạng. Lẽ nào hệ thống nhiệm vụ sẽ căn cứ bên cạnh ta hoàn cảnh, nhân mạch, thậm chí tương lai trưởng thành đường đi biến hóa? Nếu quả thật là dạng này, chẳng phải là có nghĩa là chính mình mỗi một bước gặp bỡ đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp sau nhiệm vụ loại hình cùng khen thưởng? Nghĩ một lát cảm thấy không có đầu mối bộ dáng, Bạch Vũ Lâm cảm thấy lại tiếp tục quấn quýt xuống dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Coi là nghĩ quá nhiều cũng không dùng, đi một bước xem một bước a. Nhận thấy được hắn cảm xúc có chút ba động, Lệ Phi Dạ hơi hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, "Vũ Lâm, ngươi làm sao vậy?" "Không có gì, chỉ là có điểm thất thần mà thôi." Lệ Phi Dạ trừng mắt nhìn, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người liền tới đến tháp bảy bèn. Dọc theo cổ xưa thềm đá chậm rãi hướng phía dưới, Bạch Vũ Lâm cùng Lệ Phi Dạ nghỉ chân ở tại thượng tầng tầng thứ nhất cửa vào trước. Mặt đất ồn ào náo động phảng phất bị cắt đứt ở tại thế giới kia, nơi đây là đỡ nhì ổng chân chính khởi điểm. Lệ Phi Dạ thính thai hơi hơi rung rung dưới, nhìn về phía Bạch Vũ Lâm, nhỏ giọng nói ra, "Cái kia, Vũ Lâm, không cần ra tay trước định một chút cơ bản an bài chiến thuật sao? Tỷ như người nào chịu trách nhiệm mở đường, người nào chịu trách nhiệm tầm mắt điều tra, vạn nhất tao ngộ bảy quái vật, lui lại lộ tuyến đi như thế nào, còn có gặp phải dị thường sự thái ứng đối dự án coi như là thượng tầng, cẩn thận một điểm, luôn là không sai. Dù là nàng là lờ vờ. Ba, dù là đây chỉ là chính là thượng tầng. Nhưng ở đó nhị ông, bất luận cái gì một điểm vất lờ, đều có thể sẽ chôn vùi tính mệnh. Mà trước mắt nàng Bạch Vũ Lâm, tại công hội ghi danh sách bên trên, vẫn như cũ chỉ là một cái vừa mới đăng ký, không đến hai ngày lờ vờ. Một tân nhân. Đối mặt đỡ nhì ổng không biết cùng nguy hiểm, như thế nào đi nữa cẩn thận từng ly từng tí, cũng không quá phận. Đợt S. Cảm tạ đại ca 13.501 đầu nuôi người phiếu, tiểu đệ ôm quyền cảm ơn. Đợt S2. Hình ảnh là Lệ Phi Dạ. Chương 30, ma pháp định sướng. Chương 30, ma pháp định sướng. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Bạch Vũ Lâm cười khoát tay áo, không dùng khẩn trương như vậy, tất cả có ta. Lời tuy nói như thế, nhưng Bạch Vũ Lâm nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm cảm thán, không hổ là theo lộ kỷ quyến tộc viễn trinh qua tinh linh thiếu nữ. Kinh nghiệm loại vật này không phải chỉ bằng vào thiên phú và lực lượng là có thể đơn giản thay thế được. Như là chỗ đứng, đề phòng, điều tra những thứ này nhìn như vật vênh chi tiết nhỏ, chính mình trước đó căn bản đều không cân nhắc qua. Chính mình quả nhiên vẫn là quá thói quen đơn đả độc đấu a. Nghe được câu này, Lệ Phỉ Dạ ngây ngốc một chút, vừa định lại khuyên can dưới Bạch Vũ Lâm, nhưng rất nhanh, nàng cũng nhớ tới Bạch Vũ Lâm cái kia khoa trương được không tưởng nổi tốc độ phát triển. Một ngày không đến, liền từ một gã tân nhân biến thành toàn bộ lộ kỷ quyến tộc đều tại khiêm tốn nghị luận quái vật cấp tần tú. Lệ Phi giả há miệng, cuối cùng bán tín bán nghi cùng đi tới. Dù là trong lòng vẫn là có chút buồn chồn, nhưng nàng như trước vô ý thức lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ Lâm. Hai người một trước một sau, bước chân vào đờ nhị ông. Mê cung dưới lòng đất tầng thứ 7. Lệ Phi Dạ chỉ cảm thấy ý thức có chút vượng vượng hồ hồ. Nàng không biết mình là làm sao một đường đi tới nơi này, chỉ nhớ rõ mỗi khi có quái vật xuất hiện một khắc này, Bạch Vũ Lâm liền sẽ giống như một cái bóng giống như biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, những quái vật kia không phải là bị một quyền nổ nát, chính là bị một cước nghiền bạo. Toàn bộ quá trình, nhanh đến để cho nàng liền ma pháp định sướng thời gian cũng không kịp bắt đầu. Thân là lover, ba nàng vậy mà sinh ra một loại ôm lover, một bắp đùi đang tản bộ sai lầm ảo giác. Mà nhất làm nàng rung động là từ đầu đến cuối, Bạch Vũ Lâm cũng chưa có chăm chú xuất thủ qua. Dù là đối mặt chiến ảnh loại này được xương tân nhân sát thủ nguy hiểm quái vật, hắn cũng chỉ là tùy ý huy quyền. Thì dường như mảnh này nguy cơ từ phía, lúc nào cũng có thể bỏ mạng đờ nhị ổng, đối với Bạch Vũ Lâm mà nói bất quá là một cái hơi lớn hơn một chút họa thất mà thôi. Giữa lúc Lệ Phi Dạ vẫn còn đang ngẩn ra chi tế, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Bạch Vũ Lâm thanh âm, rốt cuộc tìm được. Tinh linh thiếu nữ sửng sốt, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trong bóng tối, một đầu hình thể to lớn màu đỏ con kiến, đang chậm rãi bò ra ngoài, trong không khí tràn ngập một cổ giận người mùi máu tươi. Lệ Phi Dạ lắc lắc ý thức, để cho mình tập trung một ít, thần sắc cũng theo đó trở nên chăm chú. Giết người kiến, loại quái vật này nàng vô cùng rõ ràng. Cứng rắn sắc ngoài, cao siêu lực công kích, một khi phát sinh tiếng đều, còn có thể triệu hoán xung quanh đồng bạn chen chúc tới. Tại đó nhì ổng thượng tầng cũng coi là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ngay tại nàng muốn chuẩn bị vịnh sướng ma pháp lúc, Bạch Vũ Lâm lại cười khoát tay áo, chờ một lát, Lệ Phi Dạ. Thoại âm rơi xuống, Bạch Vũ Lâm trong hốc mắt đỏ thắm ba tổ mộ xạ dịn gẳng đống nhiên xoay tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bén nhọn tinh thần trùng kích đâm thẳng giết người kiến. Chỉ thấy cái kia vốn nên hung mãnh dị thường đại gia hỏa, động tác đống nhiên dừng lại, như là bị tay vô hình định trụ giống như cứng ngắc tại nguyên chỗ. Phù phù. Trầm muộn trong thanh âm, giết người kiến như là mất đi tất cả lực lượng giống như, tốt một tiếng tê liệt ngã xuống ở tại mặt đất. Bạch Vũ Lâm thu tầm mắt lại, nhẹ giọng nói, giao cho ngươi, Lệ Phi Dạ. Mặc dù không biết trước mắt một màn quỷ dị này rốt cuộc là làm sao làm được, nhưng từ Bạch Vũ Lâm cái kia bình tĩnh trong giọng nói, Lệ Phi Dạ vẫn là vô ý thức gật đầu. Nàng điều chỉnh dưới hô hấp, trong tay ngưng tụ lại tế vi ma lực quang huy. Sau đó, tinh linh thiếu nữ cái kia trong suốt thanh âm nhu hòa, tại yên tĩnh tầng thứ 7 bên trong vang lên, giải phóng quan tiễn, thánh một cung làm, ta là cung tên tay. Ngăn chặn a, yêu tinh xạ thủ. Xuyên qua a, tất chúng mũi tên. Cho dù trái tim đập bịch bịch, cho dù đối mặt là trong ngày thường cần mấy người hợp lực vây giết người kiến, nhưng có Bạch Vũ Lâm thân nhân cảm giác an toàn, để cho Lệ Phi Dạ lần đầu tiên có thể tại chính thức chiến đấu hoàn cảnh dưới, tâm vô bảng vụ hoàn thành định sướng. Linh cung quan tiễn. Hiu. Một đạo lợi hại mà sáng chói ánh sáng màu vàng, từ Lệ Phi Dạ đầu ngón tay phụt ra ra. Ở trong không khí vẽ ra một cái thẳng quy tích, chuẩn xác không sai lầm mệnh trùng cái kia tê liệt ngã xuống trên đất giết người kiến. Thổi phu một tiếng, bén quang mang trong nháy mắt quán xuyên sọ não của nó. Giết người kiến cái kia thân thể to lớn run lên bần bật, sinh mệnh khí tức cực nhanh trôi qua, không đến 2 giây công phu, liền vẫn không lúc đích. Cuối cùng hóa thành hắc hôi, tan biến không còn dấu tích. Ba ba ba, Bạch Vũ Lâm phòng lên trưởng, nhìn Lệ Phi Dạ nói ra, làm rất tuyệt đâu, Lệ Phi Dạ. Bất quá ma pháp đồ chơi này, mỗi lần cũng phải bệnh sướng lâu như vậy sao? Tinh linh thiếu nữ thoáng suy tư, mới mở miệng giải thích, gì về gì a đại nhân nói qua, bệnh sướng văn càng dài, kết cấu càng phức tạp ma pháp, uy lực cũng càng mạnh. Bất quá, cũng có một chút ngoại lệ tồn tại. Tỷ như cực ngắn văn ma pháp, là lấy quá ngắn bệnh sướng thời gian đến nhanh chóng phát động, chủ yếu dùng cho liên tục chiến đấu. Còn có tốc công ma pháp, không cần bệnh sướng là có thể trực tiếp thả ra. Bất quá loại này ma pháp thông thường cần thiên phú đặc thù mới có thể nắm giữ. Nói xong, nàng to mò nhìn Bạch Vũ Lâm, "Vũ Lâm ngươi không cần bệnh sướng sao?" "Bệnh sướng?" Bạch Vũ Lâm bay, ta càng thích kết ấn. "Ân, nghe không hiểu." Lệ Phi Dạ chụp chụp sọ não, vừa mới chuẩn bị tiếp tục truy vấn, liền nghe được Bạch Vũ Lâm cười tiếp tục hỏi, "Nếu thử xem sao?" Lệ Phi Dạ khéo léo gật đầu. "Cái kia có thể nhiều hơn nữa một chút sao?" "Đương nhiên có thể." Lệ Phi Dạ ngước ý thức, thậm chí đem thân thể đều đỉnh chút. Vừa mới bệnh sướng thành công thời điểm, nàng cảm giác mình hiện tại mạnh đáng sợ. Vậy là tốt rồi, bởi vì kế tiếp sao Bạch Vũ Lâm nheo mắt lại, nhìn về phía xa xa trong bóng tối dần dần ép tới gần bóng đen, có thể sẽ hơi nhiều à. Đợt. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôn quyền đã cảm ơn. Đợt 2. 12 điểm còn có một chương. Chương 31, mệt mỏi yêu tinh thiếu nữ chương 31, mệt mỏi yêu tinh thiếu nữ Lệ Phi Dạ sửng sốt một chút, vẻ mặt mở mịt. Hiển nhiên, nàng cũng chưa hoàn toàn phản ứng kịp Bạch Vũ Lâm câu nói này rốt cuộc là ý gì, hơi nhiều, yêu tinh thiếu nữ trên đầu lại xuất hiện dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, xa xa trong bóng ma, đột nhiên một hồi nhỏ vụn tiếng xào xạc truyền đến. Ngay sau đó, đạo hắc ảnh kia liền đột nhiên nhảy ra, lại tới một đầu giết người kiến. Lệ Phi Dạ bản năng cảnh giác, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Nhưng còn chưa kịp bình sướng, Bạch Vũ Lâm thanh âm liền từ bên tai truyền đến, "Xin lỗi, lần nữa cắt đứt ngươi." Lệ Phi Dạ nao nao, cho rằng Bạch Vũ Lâm lại muốn giống như vừa rồi giống nhau, trợ giúp nàng khống chế được giết người kiến, để cho nàng an tâm bình sướng, trực tiếp đánh nát. Thế là yêu tinh thiếu nữ hơi lộ ra bối rối rồi lại rất cố gắng nói ra, "Không có, không có quan hệ. Lần này không cần, ta có thể." Bạch Vũ Lâm chỉ là cười cười, cũng lắc đầu, "Không, không phải muốn giúp ngươi. Này ra hỏa, có chút tác dụng mà thôi." Tiếng nói rơi xuống đất, Bạch Vũ Lâm ba tổ mộ phát động, trong nháy mắt để cho đối mặt cái kia giết người kiến tú một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này cùng trước đó không có gì khác nhau sao? Lệ Phi Dạ nhìn một màn này, có chút bất đắc dĩ lại có chút sốt rồi nói, "Vũ Lâm, ngươi không dùng giúp ta như vậy rồi, ta có thể lời còn chưa nói hết." Tê liệt ngã xuống trên đất giết người kiến, đột nhiên điên cuồng mà nhuyễn động. Nó cái kia cứng rắn giáp xác quỷ dị và mẹo, tứ chi luồn vùng, toàn bộ thân hình phảng phất tại thừa nhận cái gì cực kỳ tàn ác dày vò, co quắp mức độ càng ngày càng kịch liệt. Chít 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 chít. Vô cùng chói hai âm ba chợt nổ vang. Từng vòng mắt thường có thể thấy song âm từ trên người nó khuyết tán ra, như là tại bốn phía gõ cảnh báo. Bắt đầu rồi. Bạch Vũ Lâm nhếch miệng lên lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Xung quanh bắt đầu có càng nhiều nhỏ vụn thanh âm vang lên. Một đầu, hai con, ba con. Càng ngày càng nhiều bóng đen từ đằng xa bóng đen chỗ sâu chui ra. Đỏ thắm mắt kép thành quần kết đội, như là dòng nước lũ một dạng rất nhanh hướng bên này áp gần. Lệ Phi Dạ rốt cục phản ứng lại. Nàng ngơ ngác nhìn cái kiếp như thủy triều ép tới gần giết người kiến, sắc mặt một hồi biến ảo. Đột nhiên nghĩ tới vừa rồi Bạch Vũ Lâm theo miệng nói ra câu kia có thể sẽ hơi nhiều a. Nguyên lai là ý tứ này a. Ánh mắt nàng trừng lớn, liền âm thanh đều cất cao mấy phần. Mà Bạch Vũ Lâm thì là lui về phía sau di chuyển một bước, nhìn Lệ Phi Dạ nói ra, giao cho ngươi à. Lời nói này hơi hận, giống như là để cho nàng đi nhặt cái giống như hòn đá tự nhiên. Yêu tinh thiếu nữ phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn, cơ hồ là hô nói ra, một đầu ta cũng đã dùng hết toàn lực rồi. Nhiều như vậy làm sao có thể a? Cứ việc ngoài miệng la như vậy lấy, nhưng nàng vẫn là cắn răng, đứng thẳng người. Ma lực tại bên người nàng chậm rãi tụ tập, hơi hơi chấn động. Vịnh sướng, bắt đầu rồi. Bạch Vũ Lâm đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem nàng. Không có hỗ trợ, không có nhúng tay. Ánh mắt kia bình tĩnh mà lợi hại, giống như là một vị nghiêm nghị đạo sư, đưa mắt nhìn học sinh đi lên chiến trường. Tại Bạch Vũ Lâm xem ra, chân chính trưởng thành, xưa nay không là dựa vào nhà ấm bên trong bảo hộ. Đến làm cho Lệ Phỉ Dạ chính mình tự mình trải qua loại này cảm giác áp bách, cảm thụ qua quái vật sóng chiều mà đến hít thở không thông cảm giác. Tại cực hạn áp lực dưới cắn răng định sướng, bắn ra pháp thuật, chỉ có dạng này, nàng mới có thể chân chính lột xác, trở thành một tên có thể một mình đảm đương một phía chiến sĩ. Giết người kiến, loại quái vật này phân bố tầng trệt thông thường tập trung ở tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 ở giữa, mà bọn hắn hiện tại mới vừa bước vào tầng thứ 7 không bao lâu. Nói cách khác, kế tiếp tầng thứ 8, tầng thứ 9 cũng sẽ là loại này áp ý tràn đầy biển trùng vây quanh chiến. Nhưng Bạch Vũ Lâm Phảng Phất đã sớm dự liệu được đây hết thảy, hắn không có nửa điểm bối rối, thậm chí có vẻ thành thạo. Lấy ảo thuật khống chế chiến trường, thường thường liền dùng cực độ tế nhị tinh thần quấy dày thuật thức, đi hành hạ một đầu cô lập giết người kiến, cố ý để cho những người kia thống khổ dãy rủa, phát sinh cầu cứu âm ba, từ đó hấp dẫn càng giết nhiều hơn người kiến tụ tập. Mà khi đại lượng quái vật bị hấp dẫn khi đi tới, Lệ Phi Dạ liền ở phía xa tiến hành ma pháp bị sướng, tề xạ hỏa tiêu thương. Linh cung quan tiễn. Oanh. Rầm rầm rầm. Một phát tiếp một phát ma pháp, như mưa sao băng giống như chút xuống, đem toàn bộ động vật nổ phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù ngoài miệng vẫn còn ở oán trách quá nhiều không kịp định sướng rồi, nhưng theo lần lượt đánh nổ thành công, Lệ Phi Dạ mình cũng dần dần hưng phấn lên. Nhất là nàng rất nhanh thì phát hiện, Bạch Vũ Lâm chiến thuật quả thực kín kẽ. Không chỉ có tinh chuẩn lũ quái, ngay cả quái vật tụ tập lộ tuyến, hướng đi, dừng lại thời gian đều tính toán đến cực hạn. Càng khoa trương hơn là Bạch Vũ Lâm còn có thể đi qua một loại nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phương thức, phân ra cùng mình bản thể giống nhau như lúc phân thân thể. Những thứ này phân thân sẽ không phát động công kích, sẽ chỉ đơn thuần cao tốc chạy nước rút, gây nên động tĩnh. Giống như không tiếng động ngồi giống nhau, tại quái vật trong đám xuyên tới xuyên lui, đem đợt này đến đợt khác giết người kiến câu dẫn đến một chỗ. Mà khi chờ quái vật số lượng tích lũy đến một cái thích hợp nổ mạnh quy mô, Bạch Vũ Lâm liền xa xa xem nàng liếc mắt. Không cần nhiều lời bất luận cái gì một câu nói, chỉ cần một cái nhẹ nhàng gõ đầu, Lệ Phi Dạ lập tức ngầm hiểu, bắt đầu định sướng, nhắm vào, thả ra. Chúng thi bay ngang, khét lẹt tràn ngập. Một hồi lại một hồi, hoàn mỹ mà hiệu suất cao quần thể trận tiêu diệt, cứ như vậy tại giữa hai người, an y y mắng mà triển khai. Tầng thứ 8 là như thế này, tầng thứ 9 cũng là dạng này. Rất nhanh, hai người liền tiến vào tầng thứ 10. Nơi đây chính là hôm nay ủy thác chân chính mục tiêu. DS. Chúc các vị đại ca nhóm ngày lễ quốc tế lao động vui sướng DS. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, tiểu đệ ôm quyền đã cảm ơn. Chương 32, dị thường tình thế lại xuất hiện. Chương 32, dị thường tình thế lại xuất hiện. Cùng đệ bát, tầng thứ 9 địa hình tương tự, tầng thứ 10 cũng là từ tường đổ xây thành nửa tan vỡ mê cùng kết cấu, mặt đất ổ gà lởm chởm. Nhưng cùng phía trước khác biệt chính là, trong không khí, lặng yên tràn ngập lên một cái tầng thật mỏng sương trắng. Cái kia vũ khí cũng không đậm đặc, lại như là có sinh mệnh giống như trên mặt đất quấn quanh quần quật, có thể dùng toàn bộ tầng thứ 10 có vẻ càng thêm âm u mà kiềm nén. Bạch Vũ Lâm ngẩng đầu híp mắt một cái, bén nhẹ bắt được này biến hóa rất nhỏ. Mà một bên Lệ Phi Dạ cũng rất nhanh nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng nói, sổ tay đã nói qua, tầng thứ 10 bắt đầu sẽ có xương trắng hiện tượng. Bạch Vũ Lâm ừ nhẹ một tiếng. Mạo hiểm giả sổ tay bên trên minh xác ghi lại, kiến nghị lờ vờ một mạo hiểm giả, năng lực cơ bản chí ít đạt được B ở trên, mới có thể chính thức thăm dò đệ 10-12 tầng. Nơi đây không chỉ là quái bình thường vật số lượng, cường độ tăng lên trên diện rộng, càng bởi vì tồn tại hiện tượng dị thường, tỉ như xương mù dày đặc, địa hình bảy dập, cùng với trí mạng nhất tầm trệt chủ cấp bậc quái vật. Nếu như không có đủ lực lượng, tùy tiện xông vào, sẽ chỉ trở thành mê cung chất dinh dưỡng. Bạch Vũ Lâm run lên phía sau cổ nang nang kiện hàng, phát sinh một hồi thanh thúy tiếng đánh. Đó là tràn đầy một bao chiếu nặng ma thạch. Hắn vừa cười vừa nói, lần này cần tìm quái vật kia, thú nhân, cũng không biết sẽ ở nơi nào xuất hiện. Không làm được muốn ở mảnh này địa phương quỷ quái chuyển động một trận đâu. Lệ Phi ra ở bên cạnh nghe, gật đầu. Cái kia tinh xảo trên gò má tràn đầy vẻ bại, cái trán còn treo móc tầng mồ hôi mịn. Liên tục mấy giờ cường độ cao chiến đấu cùng ma lực phát ra, để cho nàng hầu như đến cực hạn. Nếu không phải là trước đó phục dụng thuốc bổ nước thuốc, chỉ sợ sớm đã tại tầng thứ 9 thời điểm một đầu ngã quỵ. Nhưng lập tức liền như thế, trong ánh mắt của nàng lại vẫn lóe ra khó che giấu hiếu kỳ cùng chấn động. Vì sao? Rõ ràng Bạch Vũ Lâm một đường làm được càng nhiều, rõ ràng là hắn lục quái, khống chàng, bảo hộ, áp chế toàn bao kéo. Nhưng hắn lại một điểm mệnh dấu hiệu cũng chưa có. Lệ Phi Dạ dưới đáy lòng nhịn không được thở dài, người mới này, thật là một quái vật a bất quá, nàng vẫn là cắn răng, nỗ lực đi theo Bạch Vũ Lâm bộ pháp. Sương mù dày đặc cuộn cuộn, nhiệt độ chợt hạ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí mà đi xuyên, bên hai chỉ còn lại có mình và đồng bạn tiếng bước chân. Vừa đi chưa được mấy bước, Bạch Vũ Lâm đông nhiên dừng bước, nheo lại mắt, nhìn chằm chằm phía trước nồng vụ quần cuộn chỗ sâu. Lệ Phi Dạ nghi hoặc mà ló, đang muốn mở miệng hỏi, nhưng ở một giây sau đồng tử đông nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cái kia trong sương mù dày đặc một đạo, hai đạo, ba đạo. Vô số song màu đỏ thắm mắt, đang lặng yên không một tiếng động mà mở. Nhìn sơ một chút, có chừng 40-50 song. Dâm dạp chẳng chịt, hầu như bày khắp phía trước trong sương mù dày đặc toàn bộ khu vực. Lệ Phi Dạ ôm chặt trong tay ma trượng, vô ý thức liền lùi lại hết mấy bước, mở. Đùa gì thế, đây cũng quá nhiều a. Bạch Vũ Lâm đảo qua cái kia xuẩn xuẩn rụt động huyết hồng con mắt, cau mày hỏi, Lệ Phi Dạ, loại tình huống này, bình thường sao? Hắn cảm thấy cực kỳ mãnh liệt vi hòa cảm. Mà Lệ Phi Dạ cũng là cau mày, cố gắng nhớ lại lấy tương quan tri thức. Một lát sau, nàng như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hơi biến sắc mặt, thấp giọng hô, là dị thường tình thế. Bạch Vũ Lâm chấn động trong lòng, trong đầu phảng phất có một tia điện lưu xẹt qua. Dị thường tình thế, tại tầng thứ 10, xuất hiện dày đặc như vậy bảy quái vật, hơn nữa nổi bật không phải giải rác đổi mới, mà là tập trung đại quy mô hiện lên. Duy nhất có thể đối ứng tình báo chính là bọn Spectre Phaza, quái vật đại du hành, lại xương quái vật triều. Đây là chỉ trong tầng lầu quái vật số lượng trong vòng thời gian ngắn dị thường bạo tăng, đại lượng quái vật đồng thời đổi mới đồng thời tập trung tập kích hết thảy chung quanh vật sống. Một khi rơi vào trong đó, có chút sơ sẩy cũng sẽ bị tươi sống xé nát, là tuyệt đối chỗ chết. Ta hiểu được, là Đờ Nhị ổng đoán được Lệ Phi Dạ tình trạng của ngươi không tốt, cho nên ý đồ dùng phương thức này đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Lệ Phi Dạ gật đầu, tiếp nhận Bạch Vũ Lâm mà nói đến, không sai, dù sao Đờ Nhị ổng là sống rồi, rút lui trước Á Vũ Lâm, tình trạng của ta có chút không xong. Nghe nói như vậy Bạch Vũ Lâm không có động tác, trên mặt ngược lại là xuất hiện cùng Lệ Phi Dạ hoàn toàn khác biệt biểu tình. Không phải căng thẳng, cũng không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Bạch Vũ Lâm khẽ miệng bung lên, trong mắt tóe ra không đè nén được quan mang, như là nhìn thấy gì vô cùng tốt chuyện giống nhau. Lui lại, không cần thiết. Đây chính là quái vật triều a. Bạch Vũ Lâm thấp giọng thì thào, khóe môi vui vẻ càng ngày càng đậm, trước đó ta liền gặp được một lần dị thường tình thế còn tưởng rằng loại sự tình này không dễ dàng như vậy đụng tới. Kết quả, hôm nay lại đụng phải. Xách xách, vận khí thật không sai. Kỳ thực Bạch Vũ Lâm lúc đầu lần này dự định hoàn thành một cái chi nhánh nhiệm vụ là được. Hiện tại xem ra, đồng thời hoàn thành hai cái tỷ lệ, gia tăng thật lớn. Nghe vậy, Lệ Phi Dạ đứng ở bên cạnh, vẻ mặt biết. Chờ, chờ một chút. Người bình thường, lúc nghe quái vật triều sau đó, không phải hẳn là trước sợ sao? Khóe mắt nàng co quắp, nhìn Bạch Vũ Lâm cái kia áp cũng không để ép được khóe miệng dáng vẻ, nghiêm trọng hoài nghi này ra hỏa có phải hay không đem đầu góc rơi vào mấy tầng trước không có nhà bể. Ngươi cái kia nét mặt hưng phấn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đây là dị thường tình thế cũng, chúng ta lúc nào cũng có thể chết loại kia cũng. Mặc dù ngoài miệng tại phàn nàn, nhưng Lệ Phi Dạ vẫn là nghĩa vô phản cố hướng phía trước một bước, đứng ở Bạch Vũ Lâm bên người. Nàng điều chỉnh dưới hô hấp, nói ra, ta tới bệnh sướng. Vũ Lâm ngươi giúp ta tạm thời ngăn cản một chút. Dù là biết rõ rất nguy hiểm, dù là thân thể đã bể bại đến cực hạn, nàng cũng không muốn ở vào thời điểm này chỉ đem gánh nặng giao cho đồng bạn, không dùng như vậy liều mạng. Bạch Vũ Lâm lắc đầu, tình trạng của ngươi bây giờ đã rất chênh lệch, nếu như lại cưỡng ép vịnh sướng ma pháp ngược lại nguy hiểm hơn. Huống chi hắn nghiêng mặt sang bên, đỏ thắm ba tổ mồ điên cuồng xoay tròn, ngươi thật giống như còn không có gặp qua ta ma pháp à? Đợt. Cảm tạ đại ca hẻo lộ 2 hất tháo dỡ thiên đội 2 vị đại ca đầu nuôi một phiếu, tiểu đệ ôm quyền cảm ơn. Đợt 2. Sách mới xuất phát, cầu các đại ca cho điểm số theo, hoa tươi phiếu đánh giá bình luận đều có thể, lần nữa cảm tạ. Chương 33, nhất thuật. Nhất thuật, vẫn là nhất thuật. Chương 33, nhất thuật, vẫn là nhất thuật. Lệ Phi Dạ nao nao. Đúng vậy a. Tinh tế vừa nghĩ, từ tiến vào Đờ Nhị ổng đến bây giờ, mặc kệ là chém giết chiến ảnh, vẫn là một đường quét ngang quái vật. Cho dù là dùng một loại phương thức kỳ quái không chế lấy giết người kiến, cũng chưa từng có nghe được Bạch Vũ Lâm định xứng qua, đừng nói gì đến ma pháp hơi thở. Thiếu niên ở trước mắt, tựa như một thanh sắc bén vô cùng đòn đao, đi khắp tại quái vật trong đám, không ngừng vì mình sáng tạo thích hợp điều kiện. Tại Lệ Phi Dạ xem ra, Bạch Vũ Lâm tựa hồ càng nhiều hơn chính là dựa vào vượt quá tưởng tượng thể thuật cùng sức bật tại Đờ Nhị ổng tán sát bừa bãi. Nhưng là bây giờ, đứng ở bên cạnh mình hắn, cặp kia màu đỏ thắm ba tô mồ, đang lấy một loại gần như điên cuồng quỹ tích xoay tròn, tản mát ra một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ cảm giác các bách, người tinh linh thiếu nữ lúc này mới ý thức được, từ đầu đến cuối, tự xem đến, bất quá là Bạch Vũ Lâm một góc băng sơn mà thôi. Nàng gật đầu, nhưng vẫn là nhìn Bạch Vũ Lâm ôn nhu nói, ta hiểu được thế nhưng, Vũ Lâm, nếu quả như thật ứng phó không được, chúng ta nhất định phải lập tức lui lại, tuyệt đối không thể cậy mạnh. Lệ Phi Dạ cái kia tinh xảo trên gò má bỗng nhiên hiện ra vẻ bị thương, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì thế, Loki đại nhân nhất định sẽ đem ta đánh đến bầu trời. Nghe được câu này, Bạch Vũ Lâm thổi phù một tiếng bật cười, gặp chuyện không may. Ta làm sao có thể xảy ra chuyện gì đâu? Không cho tinh linh thiếu nữ tiếp tục khuyên can cơ hội, tại tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền xoạt một tiếng biến mất ở tại chỗ. Lệ Phi Dạ nhất thời cả kinh, sốt ruột mà tại nguyên chỗ dậm chân, nàng siết chặt pháp trượng, vẫn là quyết định hành động. Chí ít, cũng phải giúp phía trên một chút đội vàng a. Nàng hít sâu một hơi, vừa mới phun ra cái thứ nhất bệnh sướng mà nói thuật, ở tại phía trên, chợt truyền đến Bạch Vũ Lâm cái kia rõ ràng thanh âm, hỏa độn cả kỳ no rụt. Vâng. Nóng bỏng liệt diễm xé rách xương trắng, một quả hỏa cầu thật lớn phá vỡ không khí, như là như sao rơi hướng phía cách đó không xa bảy quái vật ầm ầm rơi. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Không trung Bạch Vũ Lâm thân hình dừng lại, hai tay hầu như hóa thành tàn ảnh giống như nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn cả kỳ no rụt. Lại là một quả nóng bỏng hỏa cầu gào thét mà xuống, đem mấy con nỗ lực từ trong biển lửa chạy ra khỏi quái vật lần nữa nuốt chửng lấy. Ngay sau đó, hỏa độn xèn cả no rụt. Hỏa diễm đạn bá 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 chút xuống, tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh, ánh lửa đem trọn cái tầng thứ 10 xương trắng đều lật ngược mở ra. Nhất thuật, vẫn là nhất thuật. Một khắc này, đứng ở phía sau Lệ Phi Dạ hầu như quên mất hô hấp. Nàng trợn mắt nhìn để cho tất cả mạo hiểm giả đều nghe tin đã sợ mất mật dị thường tình thế khắp nơi Bạch Vũ Lâm trong tay, phản phất tượng bùn một dạng đơn giản đổ nát, đốt cháy, tiêu tán. Đó cũng không phải chiến đấu, đó là nghiền ép. Một hồi, thuộc về tuyệt đối cường giả, một phương diện tàn sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lệ Phi Dạ không biết qua bao lâu, chỉ biết mình trước mắt vẫn luôn là biển lửa. Không đúng, phải nói là cả có thể thấy không gian, toàn bộ đều đang thiêu đốt. Bạch Vũ Lâm ở giữa không trung bỏ ra hỏa cầu, hỏa diễm đạn như là không cần tiền giống như, liên miên bất tuyệt. Từng cái thuật thức rơi xuống, đều giống như tự cấp đỡ nhỉ ông đại địa đánh lên một cái cháy ấn ký, đem chen chúc tới bảy quái vật đều chôn bụi. Lệ Phi Dạ thậm chí một lần hoài nghi, mình là không phải đưa thân vào nào đó mất khống chế cao giai ma pháp trong lĩnh vực. Loại kia thuộc về ngọn lửa nhiệt độ cao cùng cảm giác áp bách, hầu như muốn để nàng hít thở không thông. Rốt cục, kèm theo một viên cuối cùng so với trước kia lớn hơn, càng nóng bỏng cả kỳ rơi đậm, xa xa xuất hiện quái vật chiều địa điểm, triệt để trở thành đỏ ngầu luyện ngục. Thẳng đến ánh lửa dần dần tắt, nóng bỏng khí lãng chậm rãi dẹp loạn. Bạch Vũ Lâm mới từ trên cao rơi xuống, chỉ bất qua cái kia màu đỏ thắm ba tổ mồ vẫn tại hơi hơi xoay tròn. Nghỉ chân ở tại Lệ Phỉ Dạ bên người, hắn phủi bụi trên người một cái, vừa cười vừa nói, "Lệ Phỉ Dạ, có còn hay không quái vật xuất hiện?" Từ trong kiếp sợ hoán quá thần lai Lệ Phỉ Dạ vô ý thức á mấy âm thanh, như là còn không có từ cái kia mảnh nóng rực biển lửa đánh trúng triệt để tình hồn. Nàng trừng mắt nhìn, lúc này mới cuốn quýt ngẩng đầu, hướng xa xa nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt, nguyên bản khanh khanh hoa hoa đờ nhì ở mặt đất, lúc này tức thì bị đánh cho cảnh hoang tàn khắp nơi. Từ ngọn rậm rạp chẳng chịt cái hố xuất hiện, sâu cạn không đồng nhất, liền giống bị nhập vào vô số khỏa vân thạch một dạng. Trong không khí vẫn tràn ngập mùi khét cùng nham thạch thiêu đốt sau nóng rực khí tức. Này, này, thế này thì quá mức rồi, tại dạng này cường đại lực phá hoại dưới, đừng nói quái vật, chính là liền bị cũng không sống nổi a. Lệ Phi Dạ vẻ mặt bất đắc dĩ ôm lấy đầu của mình. Nàng đã có thể tưởng tượng đến, nếu như còn như vậy phá hư xuống dưới, không bao lâu, dù gỡ một loại kia đỡ nhì ổng tự mình chữa trị phản ứng quái vật sẽ bị kích hoạt. Đến lúc đó, nàng thật là muốn khóc ngất tại tầng thứ 10. Vũ Lâm, chúng ta là không phải, có phải hay không muốn nhỏ bé thu liễm một chút? Đánh tiếp nữa, đợt nhì ổng sợ là phải phản kích a. Bạch Vũ Lâm cười hắc hắc, cũng sẽ không cải cọ, bước nhanh đến phía trước, đi tới cái hố thứ nhất trước động, bắt đầu thuần thục thu gặt trước mắt đầy đất đống hỗn độn sau chiến lợi phẩm. Đem từng cục tản mát tại đất khô cằn bên trong ma thạch khu ra, con nước chừng thu hoạch hơn 10 khối phẩm chất cao ma thạch, cùng với đủ loại trên người quái vật rất xuống hy hữu tư liệu sống. Những thứ này cũng đều là có thể giá cao mua bán đồ tốt. Chuẩn bị đi cái hố thứ hai động thời điểm, Bạch Vũ Lâm bước chân dừng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi. Đó là vừa rồi hắn bỏ lại cả kỳ cùng Sèn Ca đột nhiên nhất một lớp khu vực công kích. Giờ này khắc này, toàn bộ hố bên trong giống tuyết, không có ma thạch, không có tư liệu sống, chỉ có đùng đùng hỏa diễm âm thanh ở bên tai vang. Bạch Vũ Lâm trầm mặc 3 giây, nhìn qua kia một chỗ nám đen thổ nhưỡng, khỏe miệng hung hăng tát hai cái, ta đây là đem ma thạch đều đập không có. Tại đàn mẹ chia thế giới bên trong, ma thạch là mỗi cái quái vật nội bộ sinh mệnh hạch tâm. Quái vật bị tiêu diệt lúc, thân thể sẽ tiêu tán, sau đó rơi xuống ma thạch cùng tư liệu sống. Chỉ bất quá tư liệu sống đồ chơi này là có tỷ lệ, mà ma thạch là 100% rơi xuống. Nhưng là có mạo hiểm giả gặp được lực lượng quá lớn, tại đánh chết quái vật thời điểm, đem ma thạch cũng cho theo chém nát. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Lâm cũng là tình huống như vậy. Hắn sờ cả một cái, trong lòng lần đầu tiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có phải hay không nên mua một thanh vũ khí. Thở dài một tiếng, Bạch Vũ Lâm tiếp tục thu tập, nhiều cái hố đều là tình huống như vậy. Thu vào bạo giảm a. Bất đắc dĩ trở lại tinh linh thiếu nữ bên người sau, hắn dự định lại tiếp tục thâm nhập. Nhưng Lệ Phi Dạ thực sự chịu không nổi hắn đấu đá lung tung. Tại nàng cường liệt yêu cầu dưới, hai người tìm một khối tương đối an toàn đất trống, lựa chọn tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một hồi. Lệ Phi Dạ thở phì phò đứng ở Bạch Vũ Lâm trước mặt, hai tay chống nạnh, tờ nguyên tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sinh khí hai chữ: Vũ Lâm, về sau không thể lỗ mãng như vậy. Ngươi coi như là vì hoàn thành ủy thác cũng muốn hiểu được dừng lại đúng lúc a. Vừa dứt lời, Lệ Phi Dạ cả người liền như là bị rút sạch tất cả khí lực mở dạng, thân thể mềm nhũn, thẳng tắp đi phía trước ngã xuống. Đợt. Cảm tạ máy bay bữa ăn cơ canh gừng bên trong tiểu ma cô hai vị đại ca đầu nuôi 10 phiếu. Cảm tạ tiểu phi chư đến rồi cựu đợt hai vị đại ca đầu nuôi thúc giục thêm. Tiểu đệ cho các vị đại ca túi người, cảm tạ chống đỡ.